Chương 869, tà danh tiếng sáo lộ. Chương 869, tà danh tiếng sáo lộ. Công đức tràn mở nhạt quang mang chiếu vào cửa hàng. Lục Phi ba người tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh. Lúc này ngày mới hắc không lâu, cửa hàng âm khí liền đã 10 phần nồng hậu dày đặc, so Hồng Bảo Thạch đại hạ lúc đầu còn muốn âm trầm chút. Lục Phi đảo mắt một tuần, hết sức hài lòng. Hắn trực tiếp xuất ra tụ âm buồn, đem dù đen cùng âm bài đều ném đi vào. Âm khí đánh lây xoáy bị một tia một sợi hút vào sứ trong chậu, tia nho nhỏ sứ buồn tựa như một cái động không đáy, thế nào đều lấp không đầy. Dù đen cùng âm bài cũng không chút khách khí, tham lam hấp thu, ăn như gió cuốn. Cứ việc rộng mở bụng hút, trên thương trường hút xong, dưới nền đất còn có đây này. Lục Phi cười lên, cái này cửa hàng quả thực là thiên tuyển kho lúa. Wow, đây chính là tà danh tiếng bảo vật sao? Đinh Bảo Nguyên mở to hai mắt dò xét, mặc dù hắn không biết rõ kia chậu nhỏ là làm cái gì, nhưng cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Tốt, đem ngươi đồ vật lấy ra đi. Lục Phi ngồi xếp bằng tại công đức tràn bên cạnh, đối với hắn vây vây tay. Ngay tại cái này, Đinh Bảo Nguyên khẩn trương quan sát bốn phía, lầu trên lầu dưới, một chút lén lén lút lút cái bóng xông ra. Trong đó, giống như liền có lão bảo an. Bất quá, lão bảo an vừa thấy được Lục Phi, chạy còn nhanh hơn thỏ, một cái chớp mắt liền không còn hình bóng. Kia một vòng trên lầu, toát ra rất nhiều hắc đầu, dường như tất cả đều đang nhìn lầu một bọn hắn. Kia u lanh ánh mắt, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Bất quá, không có một cái nào dám đến gần. Còn phải là Lục Phi ca ngư bức. Đinh Bảo Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, trước theo ba lô cầm một khối khăn trải bàn trải trên mặt đất, sau đó đem hắn mang tới đồ vật từng cái mang lên đi, khiến cho giống bày hàng vỉa hè như thế. Lục Phi ca, ngươi chậm rãi tuyển. Ánh sáng mở nhạt mang chiếu sáng, khăn trải bàn bên trên bày biện từng kiện cổ quái thi ra chế phẩm. Vốn hẳn nên cổ quái kinh khủng hình tượng, nhưng bởi vì Đinh Bảo Nguyên tại, tổng lộ ra như vậy một tia buồn cười. Hổ tử tò mò dò xét, nhưng một cái đều xem không hiểu. Lục Phi ánh mắt từ phía trên từng cái đảo qua, ngoài ý muốn phát hiện, lại còn có một cái da người sau lưng. Cái này sau lưng cùng ngươi món kia áo da tác dụng giống nhau sao? Lục Phi tốt ánh mắt, tác dụng là giống nhau. Có thể phòng bị hỏa, phòng bị trảo thương, còn có một số ám khí gì gì đó, chính là nhỏ một chút, chỉ có thể bảo vệ bộ vị mấu chốt, không giống ta món kia dài áo da, đem ta cả người đều có thể bọc lại. Đinh Bảo Nguyên nói lên món kia áo da, thâm ngay tại nhỏ máu. Kia áo da dùng 100 khối thi thể làn da gom lại, 10 phần có được, ông nội hắn cũng chỉ có như vậy một kiện. Không tệ, cái này ta muốn. Lục Phi gật gật đầu, lại nhìn về phía những vật khác. Còn có một đôi da người bao tay. Cái bao tay này có tác dụng gì? Đeo lên về sau, có thể trực tiếp bắt quỷ, ngươi nếu là nhìn con quỷ nào không vừa mắt, có thể ba ba phiến nó bàn tay, hoặc là đem nó đánh một trận. Đinh Bảo Nguyên trả lời ngay. Có thể, cái này ta cũng muốn. Lục Phi tiếp tục nhìn xuống. Lục Phi ca, ngươi nhìn lại một chút người này ra đèn lồng, bên trong đựng thi dầu, thắp sáng có thể cho quỷ hồn dẫn đường, cũng có thể dùng để tìm kiếm âm phụ chi vật. Có chút quỷ hồn cùng âm vật có thể ẩn hình, cho dù có âm dương nhãn cũng chưa chắc nhìn thấy, nhưng bị đèn này lồng vừa chiếu, âm vật liền có thể hiện hiện ra. Sau đó dùng ra người bao tay như vậy một cầm, liền đến tay. Đinh Bảo Nguyên ra sức giới thiệu. Còn có hộp này trang điểm phấn, có thể hóa người chết trang, thoa lên về sau quỷ tuyệt đối nhìn không ra người là người sống. Cái này một bình là ông nội ta chuyên môn điều chế âm nhãn nước mắt, đeo lên về sau, mặc kệ là người hay quỷ là yêu, một cái liền có thể nhìn ra còn có. Cái này có hai cái da người roi, là dùng chết đối người làn da làm thành, có thể đối phó thiêu chết quỷ hộ tử nghe được thẳng tắt lưỡi, nhìn không ra à, ra ra ngươi rất có bản lãnh, lưu lại đồ tốt thật đúng là không ít. Đó là đương nhiên, ông nội ta lúc trước cũng là hết sức lợi hại hai thợ giày, sư phụ của hắn lợi hại hơn. Bất quá ta ra ra rất sớm đã bị thi độc đả thương ánh mắt, nhìn không thấy, không phải ta còn có thể học thêm chút bản sự. Đinh Bảo Nguyên thở dài. Ngươi không phải nói, còn có một bộ ra ra ngươi giữ lại khe hở thi kim câu sao? Lục Phi ngẩng đầu nhìn hắn. Đinh Bảo Nguyên sững sờ, lề mà lề mề theo trong túi lấy ra vô cùng cổ xưa kim câu hộp. Hộp mặt ngoài đều mang hoa, mang theo một cỗ nặng nề tử khí. Lục Phi ca, những vật này ngươi nếu không lại tuyển, đều là đồ ta, cô thành phẩm, hiện tại không ai biết làm, cầm một cái thiếu một kiện. Những vật này toàn bộ làm như cho ta, đều không đủ một khối gạch vàng. Lục Phi nhàn nhạt lắc đầu. Nhiều như vậy còn chưa đủ a? Đinh Bảo Nguyên chấn kinh. Cái này dưới lòng đất âm phong tứ ngược, ngươi cho rằng kia gạch vàng là dễ cầm? Lục Phi hỏi lại. Cái này, Lục Phi ca ngươi thật muốn nhìn a, kia, ngươi xem trước một chút. Đinh Bảo Nguyên không thôi đem kim khâu hộp đưa cho Lục Phi. Lục Phi đeo lên nhà mình bao tay. Hộp mở ra, bên trong là một quyển cài lấy lớn nhỏ không đều khe hở thi kim châm ra người, cùng mấy quyển đặc thù vật liệu chế tác khâu lại tuyến. Có lẽ là lâu dài dùng để khe hở thi nguyên nhân, những kim này tuyến phía trên dường như đều dính một tầng nhàn nhạt thi khí. Lục Phi ca, cái này kim câu là ông nội ta sư phụ truyền cho hắn, đoán chừng đều được cho đồ cổ. Chính là thu loại vật này ít người, không phải đặt vào thị trường đồ cổ nói không chừng đều có thể bán không ít tiền. Đinh Bảo Nguyên cắn răng, trên mặt lộ ra thật sâu không bỏ. Ta nghĩ nghĩ, đây là ông nội ta trước kia dùng để ăn cơm đồ chơi, ta muốn lưu lại làm tưởng niệm. Ngươi thật muốn thu lời nói, hai khối gạch vàng. Đã không nỡ, nên cố mà chân quý, mà không phải trở thành ngươi bản điều kiện thẻ đánh bạc. Nếu không phải mẹ vợ ép rất gắt, ta cũng sẽ không Đinh Bảo Nguyên gục đầu xuống. Lục Phi nhìn hắn vài lần, theo kim khâu trong hộp chọn lựa một cây dư thừa khe hở thi kim châm, sau đó đem kim khâu hộp thả trở về. Đây là người khác truyền thừa, cầm cái này kim khâu hộp chẳng khác nào gây mất người ta bản lĩnh, không cần thiết. Huống hồ hắn cầm cũng vô dụng, hắn cũng sẽ không khe hở thi. Nhưng khe hở thi trên kim thi độc nồng đậm, có thể thu một cây, làm ám khí dùng. Cái này một cây châm, tăng thêm ra người đèn lồng, bao tay, còn có sau lưng, chống đỡ nửa khối gạch vàng. Nửa khối thế nào cầm? Đinh Bảo Nguyên ngạc nhiên ôm kim câu hộp, sau đó nghi hoặc nhìn xem Lục Phi. Ta trước tiên có thể cho ngươi tìm nguyên một khối, nhưng còn lại kia một nửa, phải dùng những vật khác đến chống đỡ. Ngươi chừng nào thì đụng phải tà vật, lúc nào thời điểm tới tìm ta. Lục Phi xuất ra hai tấm biên lai cầm đồ. Không có vấn đề, ngay tại phía trên theo thủ ấn. Ta nhắc nhở ngươi a, chỉ cần thành giao liền không được đổi ý. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lục Phi ca ngươi người quá tốt rồi, ta nào có đổi ý. Đinh Bảo Nguyên lại cảm động lại kích động, đội vàng ấn thủ ấn, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy biên lai cầm đồ. Lục Phi nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đem kia mấy món gia chế phẩm chậm rãi cất kỹ. Đinh Bảo Nguyên đột nhiên cảm giác không đúng, chính mình có phải hay không bị xáo lộ. Cầm nhiều đồ như vậy đi ra, thế nào còn không hiểu thấu thiếu hơn tả danh tiếng nợ. Lục Phi chờ dù đen hút đã no đầy đủ âm khí, mới cầm nàng đi hướng cửa hàng nơi hẻo lánh. Nơi này trong vách tường ở giữa, khảm một khối da người. Người không qua được, nhưng kim ti có thể. Chương 870, Hoang Mạc tiểu trấn chương 870, Hoang Mạc tiểu trấn khối này khảm tại trong vách tường da người, là đêm đó bọn hắn tiến vào không gian dưới đất lúc, Đinh Bảo Nguyên trải tại nơi này, chỉ hoãn cửa hàng khép lại tốc độ. Cuối cùng, cửa hàng sáp nhập, da người liền lưu tại trong vách tường. Kim ti theo da người khe hở bên trong xuyên qua, chậm rãi thâm nhập dưới đất không gian. Phía dưới âm phong đã đình chỉ, nhưng âm khí nồng nặc giống sền sệt mực nước. Kim ti rất nhanh liền tìm tới gần lối đi ra da người túi. Trong túi còn lại mấy khối gạch vàng, cái khác hẳn là đều tiêu tán tại âm phong bên trong hóa thành một phấn. Kim ti quấn lấy một khối, phí hết một phen công phu, mới đem theo da người bên trong lôi kéo đi ra. Len ken một tiếng vang dọn, sáng loáng gạch vàng rơi xuống đất. Vàng, ta vàng. Đinh Bảo Nguyên kích động nhặt lên gạch vàng, cầm ở trong tay xem đi xem lại, hai mắt đều theo gạch vàng biến sáng lấp lánh. Thấy tiền sáng mắt, hổ tử hừ một tiếng, càng trướng mắt người này rồi. Đây coi là tiền tài bất nghĩa, cầm chưa chắc là chuyện tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Phi nói xong, liền đối với hổ tử khoát tay. Hổ tử lập tức nhấc lên công đức tràn, mở đường. Cái này ánh sáng mở nhạt mang vừa đi, trong thương trường bị ảnh lập tức xuống tới. Đinh Bảo Nguyên dọa đến giật mình. Lục Phi ca, chờ ta một chút, chờ bọn hắn ba người rời đi. Đại môn lại biến mất không thấy. Các quỷ hồn không cam lòng bồi hồi một hồi, lại lẫn nhau trách tội ra tay đánh nhau. Lão bảo an đắng chắc nút ở nơi hẻo lánh bên trong. Không nghĩ tới người này không phải tùy tiện nói một chút, thật đúng là trở về. Trêu chọc đến như thế một cái sát tinh, về sau cái này cửa hàng thời gian chỉ sợ là càng khổ sở hơn. Trở lại tà danh tiếng, Lục Phi cho hổ tử phát một lần tiền lương. Hổ tử lúc này không giống thường ngày, cao hứng thẳng hừ hừ, chỉ là yên lặng quét dọn trong tiệm cầm đồ bên ngoài vệ sinh. Ngày kế tiếp, xuất phát thời gian tới, Lục Phi đã chuẩn bị thỏa đáng, khi hắn theo trong phòng lúc đi ra, hổ tử đã mặc chỉnh tề, con tốt bao chờ ở cửa hắn. Hổ tử, ngươi vẫn là lưu lại trong tiệm a? Lão bản, ngươi có việc ta không đi cùng, ta vẫn xứng làm tà danh tiếng hỏa kế sao? Hổ tử rất kiên định. Lục Phi nhìn một chút hắn, cười, tốt, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Hai người đóng cửa lại, phủ lên có việc ra ngoài bảng hiệu. Giả bán tiên mang theo tiểu hắc, đưa bọn hắn ra đổ cổ đường phố. Tiểu hắc cứng rắn muốn đi theo lên, nhưng Lục Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy không thích hợp. Âm dương giao giới ở đâu cũng không biết, vạn nhất có cái tình huống như thế nào, hắn lo lắng không chú ý được đến. Ngươi ngoan ngoãn giữ nhà, nếu là trong nhà thiếu đi cái gì, trở về nhìn ta không đánh nổ cái mông của ngươi. Ra đổ cổ đường phố liền thấy thượng quan ra xe, đã tại giao lộ chờ đợi. Tiểu tử, đừng thật sự coi ta ra trưởng các ngươi công. Sớm một chút chạy trở về đến. Giả bán tiên nghiêm mặt nói, bán tiên ngươi càng ngày càng dài dòng. Bất quá mấy ngày sự tình, lặp đi lặp lại ngại. Lục Phi cố ý không kiên nhẫn quát tay, đang chuẩn bị lên xe. Một thân ảnh quen thuộc đại khí không tiếp hẹp hỏi từ đằng xa chạy tới. Chờ một chút. Lục Phi, chờ một chút. Lục Phi quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lại là Kinh Kiếm. May mắn hôm nay không có lái xe, kém chút liền không dự được. Kinh Kiếm chạy tới thời điểm, đầu đầy mồ hôi. Kinh Minh, ngươi tới làm gì? Lục Phi không hiểu nhìn xem hắn. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là cùng ngươi cùng nhau đi, ngươi nếu là về không được, ta thiếu tạ vật làm sao bây giờ? Ta người này không thích đi nợ. Kinh Kiếm hừ lạnh. Nhưng việc này không giống, ta không thể hố ngươi ít nói lời vô ích. Ngươi lừa ta thời điểm còn thiếu sao? Hổ đệ, lên xe. Kinh Kiếm cùng hổ tử trước một bước lên xe thương vụ, tùy tiện ngồi xuống. Lục Phi bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút, trong mắt có ấm áp lưu động. Bán tiên, hoa của ta làm phiền ngươi, nhớ kỹ nhiều cưới nước. Hắn không còn thuyết phục, đối giả bán tiên phất phất tay, liền lên xe. Cửa xe sắp khép lại thời điểm, Tiểu Hắc đông nhiên thả người nhảy lên, nhảy vào xe. Cửa xe đóng lại, hướng phía trước lái đi. Tiểu Hắc, không phải để ngươi giữ nhà sao? Lục Phi dở khóc dở cười. Cái này nhỏ phi chó tiến vào chỗ ngồi dưới đáy, sợ Lục Phi đem nó đuổi đi dường như, không ra ngoài. Tốt ta, cùng nhau đi. Gia hỏa này buồng nghịch lên lại, Lục Phi đành phải đầu hàng. Nó nghe xong Lục Phi đồng ý, mới từ chỗ ngồi dưới đáy chui ra ngoài, kích động ngoắc ngoắc cái đuôi. Xe từ từ đi xa. Giả bán tiên mãi cho đến xe hoàn toàn nhìn không thấy, mới chắp tay sau lưng, chậm rãi trở về. Ngoài cửa sổ cảnh sắc lao vụn vụt mà qua, mà Lục Phi ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ chuyến này có thể hay không tìm tới gia, đều muốn đem tất cả bình an mang về. Xe lái đến ngoại ô, cùng thượng quan vô lượng tụ hợp. Nhưng Lục Phi có chút ngoài ý muốn chính là, ngoại trừ thượng quan vô lượng bản nhân bên ngoài, còn có mấy cái linh nhận hiệp hội người một khối cùng đi. Trong đó có cái kia luôn luôn cười tủm tỉm lão đại ca Chu thủ chính, cùng hai cái Lục Phi không quá quen thuộc thành viên. Mặt khác, có một cái Lục Phi chưa thấy qua lão giả. Lão giả này thân mang một mạc đạo bảo, tóc hoa râm, khí độ bất phàm. Xem ra thượng quan gia đối với cái này đi 10 phần coi trọng, mời được cái khác giúp đỡ. Lục tiểu hữu, người đều đủ, vừa vặn giới thiệu cho người một chút. Thượng quan Vô Lượng vừa cười vừa nói, vị này chính là trận pháp đại sư, Trương Thái Hư, Trương đạo trưởng. Trương lão bình thường say mê tu hành, rất ít bên ngoài lộ diện, các ngươi còn chưa từng thấy qua. Trương đạo trưởng ngươi tốt. Lục Phi lễ phép chào hỏi. Trương Thái Hư khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy, như không hề bận tâm. Hổ tử ở phía sau nhỏ giọng thầm thì, người đạo trưởng này thân thể không được sao, kêu cái gì không tốt, gọi Thái Hư Lục tiểu hữu, trên bản đồ ghi lại địa phương rất xa, trên đường liền phải tốn không ít thời gian. Đã tất cả mọi người chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Đơn giản hàn huyên qua đi, thượng quan Vô Lượng khoát tay chặn lại. Đám người nhao nhao lên xe. Ba chiếc xe khởi động, rất mau ra thành, hướng phía phương hướng tây bắc chạy tới. Một ngày này thời gian cơ hồ đều tại trên đường cao tốc, ngoại trừ nửa đường xuống tới ăn một bữa cơm bên ngoài, tất cả mọi người đang đi đường. Xe dần dần tiến vào tây bắc chỗ sâu. Bốn phía cảnh sắc biến bắt đầu hoang vu, ngoài cửa sổ màu xanh biếc dần dần rút đi, cắt vàng hạt thổ trở thành nhân vật chính. Thiên nhanh gần đen thời điểm, xe tiến vào một chỗ vắng vẻ tiểu trấn, ngừng lại. Cửa xe mở ra, một cỗ khô ráo không khí lạnh tràn vào. Đại gia xuống xe hoạt động thân thể, tò mò dò xét bốn phía. Cái này thị trấn rất nhỏ, cơ bản chỉ có một con đường, hai bên ngoại trừ tiệm cơm chính là quán trọ, xem bộ dáng là chuyên cung cấp người qua đường nghỉ ngơi địa phương. Bên ngoài trấn bên cạnh trồng một vòng rừng trắng cát, nhưng bên ngoài khắp nơi đều là mênh mông vô bờ hoa mạc. Trời chiều không xuống đất bình tuyến, toàn bộ bầu trời đều là mờ nhạt, thê lương, trống trải. Phương viên trăm dặm, dường như chỉ có cái này một cái trấn nhỏ, mười phần cô tịch. Lục tiểu hữu, đây là cách Âm Dương chỗ giao giới gần nhất tiểu trấn, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, chỉnh đốn một chút, sáng sớm ngày mai liền chạy tới. Thượng quan Vô Lượng đối bọn hắn vây tay. Mặc dù hắn ngồi một ngày xe, lại vẫn lộ ra tinh thần sáng láng, không có nửa điểm vẻ mệt mỏi. Ăn ngủ đã sắp xếp xong xuôi. Lục Phi ba người cất kỹ đồ vật, liền xuống lầu ăn cơm. Trên bàn cơm, Chu Thủ Chính cười ha hả đi tới. Lục tiểu hữu, hôm nay vào xem lấy đi đường, cũng không kịp cùng ngươi chào hỏi. Chương 871, núp trong bóng tối bóng đen. Chương 871, núp trong bóng tối bóng đen. Chu Tiền Bối. Lục Phi hơi kinh ngạc, hắn cùng cái này Chu Thủ Chính cũng không quen thuộc, hiệp hội ăn cơm gặp qua hai lần mà thôi. Nhưng Chu Thủ Chính luôn luôn đối với mình đặc biệt nhiệt tình. Lẽ ra Chu Thủ Chính là trong hiệp hội lão đại ca, có nhất định địa vị, không cần đến định bợ mình mới là. Cái gì tiền bối không tiền bối, không chê gọi ta một tiếng Chu đại ca. Chu Thủ Chính mập mạp bàn tay khoác lên Lục Phi trên bờ vai, thuận thế cùng hắn sát bên ngồi xuống, hết sức thân mật quen thuộc dáng vẻ. Chúng ta lần này cùng nhau đi ra giúp đỡ quan hội trưởng làm việc, chính là duyên phận. Hắn có chút hạ giọng. Việc này giữ bí mật, thượng quan hội trưởng chỉ tìm chúng ta mấy cái, giải thích rõ chúng ta đều là người tin cậy. Giữa chúng ta, không cần khách sáo. Chu đại ca nói là, chúng ta mấy cái đều là đầu về đi xa nhà, không có kinh nghiệm gì, còn mời Chu đại ca nhiều hơn chiếu cố. Lục Phi lễ phép cười cười. Lục tiểu hưu nơi đó lời nói, người nào không biết Tà danh tiếng tiểu Lục trưởng quỹ, là chúng ta Giang Thành huyền môn bên trong nhân tài mới nổi. Chúng ta là lẫn nhau trông nom, cộng đồng cố gắng giúp đỡ quan hội trưởng đem sự tình làm tốt. Thượng quan hội trưởng cầm tới đồ vật, chúng ta cũng đi theo ích lợi không phải. Chu Thủ Chính cười ánh mắt đều nhanh nhìn không thấy. Đúng đúng đúng, vậy chúng ta mấy cái văn bối, liền toàn nghe Chu đại ca cùng thượng quan hội trưởng an bài. Lục Phi cũng đi theo cười. Ngươi nha chính là quá vô danh, chờ lấy lội nút phòng lọc buộc, chúng ta nhiều hơn đi lại. Chu Thủ Chính lại thân thiết vỗ vỗ Lục Phi bà bay. Tốt, Chu đại ca. Lục Phi khách sáo ứng phó, trong lòng cảm giác là lạ, không biết người này trong hộ lô muốn làm cái gì. Cũng may rất nhanh liền ăn cơm. Dê bò thịt nồi lẩu đã bưng lên. Nơi này ăn nhiều dê bò thịt, rau quả ít, đồ ăn so đều quý. Bất quá đại gia không hề động đũa, chờ thêm quan Vô Lượng xuống lầu mới ăn cơm. Đại gia không cần chờ, hôm nay đi đường vất vả, ăn cơm xong sớm đi nghỉ ngơi. Mấy người bọn hắn huyền môn bên trong người một bàn, làm việc vật mặt khác một bàn. Bất quá, Trương Thái Hư không có xuống lầu ăn cơm, nói là ưa thích thanh tịnh, hơn nữa hắn ăn chay, đồ ăn mặt khác đưa làm, cho hắn đưa đến trong phòng. Mặt khác hai cái trong hiệp hội người, là một đôi hai huynh đệ, gọi Lôi Kình cùng Lôi Lực. Hai người này tựa hồ chính là mượn hồ lô, cơ hồ không thế nào cùng những người khác nói chuyện, chỉ lo cắm đầu ăn cơm. Lục Phi không cùng bọn hắn đã từng quen biết, không biết rõ năng lực của bọn hắn là cái gì, bất quá theo thân hình cùng bắp thịt rắn chắc đến xem, ít nhất là một đôi người luyện võ. Nơi này dê bò thịt rất chính tông. Thượng quan gia không thiếu tiền, đại gia rất là ăn no dừng lại. Tiểu Hắc toàn bộ hành trình ngoan ngoãn chờ tại dưới đáy bàn, bị Lục Phi ba người ném uy đến cái bụng tròn vo. Sau bữa ăn, Thượng quan Vô Lượng sớm lên lầu, tựa như là cùng Trương Thái Hư thương lượng cái gì đi. Bọn hắn thần thần bí bí, Lục Phi lười đi quản, chỉ cần có thể tiến vào Âm Dương giao giới là được. Lôi Kình cùng Lôi Lực ăn cơm xong liền trở về phòng. Kinh huynh, thời gian còn sớm, ngược lại hiện tại còn ngủ không được, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút, tiêu cơm một chút. Lục Phi muốn đi ra ngoài đi vòng một chút, quen thuộc phụ cận hoàn cảnh được a, ngồi một ngày xe, đừng nói Tiểu Hắc, ngay cả cái mông của ta đều tê. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử lên rỗi ra lưng mỏi, Tiểu Hắc mã bên trên theo dưới đáy bàn chui ra ngoài. Ba người đi ra ngoài. Lục tiểu hữu, chúng ta cùng đi đi. Không nghĩ tới, Chu Thủ Chính vậy mà cũng theo sau. Lục Phi nhìn hắn một cái, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng trở ngại đều là một đội ngũ, không tiện nói gì. Ra lữ xá. Tiểu Hắc liền buông ra chân, khắp nơi vui chơi, lưu lại mùi của mình. Mấy người tại tiểu trấn bên trên từ đầu tới đuôi đi một vòng. Tiểu trấn mười phần quận cũ kẽ, phóng nhãn nơi xa, bóng đêm bao phủ đại điện. Trong tầm mắt chỗ, ngoại trừ tòa này tiểu trấn không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Bất quá trên bầu trời cũng là sao lốm đốm đầy trời, tinh tinh phá lệ rõ ràng. Đây là thành thị không thấy được cảnh tượng. Ngắm nhìn bầu trời, Lục Phi không khỏi đang suy nghĩ, đã tòa này tiểu trấn là cách Âm Dương chỗ giao giới gần nhất địa phương, ra ra phải chăng cũng đã tới nơi này đâu. Nhưng có Chu thủ chính ở chỗ này, Lục Phi cùng các bằng hữu nói chuyện cũng không tiện. Chu thủ chính cũng không đình chỉ cùng Lục Phi lôi kéo làm quen, lộ ra lời nói rất nhiều dáng vẻ, một hồi cùng Lục Phi nói vài lời, một hồi lại cùng Kinh Kiếm hỏi lung tung này kia. Cũng may Kinh Kiếm đi theo Lục Phi lăn lộn lâu như vậy, rốt cục có chỗ tiến bộ, không còn người khác hỏi cái gì liền nói cái gì. Chu thủ chính bận rộn nửa ngày, thật cũng không hỏi ra cái gì đặc biệt. Đang chẳng có mục đích đi lấy, Tiểu Hắc đống nhiên cắn Lục Phi ống quần. Ân. Lục Phi cúi đầu, Tiểu Hắc lập tức chuyển động tròn trịa đầu, hướng phía đằng sau một phương hướng nào đó nhìn lại, dường như có ý riêng. Lục Phi tùy theo nhìn lại, không biết có phải hay không ảo giác, chỗ tối tăm giống như có bóng đen hiện lên. Mắt hắn híp lại, dùng sức nhìn một chút, nếu có người nhìn mình chằm chằm, lấy chính mình bây giờ phát lực, như thế nào không phát hiện được. Nhưng Tiểu Hắc cũng sẽ không vô duyên cho nên nhắc nhở chính mình, tất nhiên là phát hiện gì rồi. Chẳng lẽ là siêu cấp cao thủ? Lục Tiểu Hữu, ngươi đang làm gì đó, thấy nhập thần như vậy? Còn đang nghi hoặc, Chu thủ chính lại gần, tò mò hỏi thăm. Không có gì, cái này không khí quá khô khan, ánh mắt không thoải mái, híp mắt một chút. Lục Phi rủi rủi con mắt, ứng phó, Chu đại ca, chúng ta đi dạo đến không sai biệt lắm, muốn trở về nghỉ ngơi, ngươi đây. Vậy ta cũng cùng đi a. Cái này nhân sinh không quen, một người mù đi có ý gì? Chu thủ chính cười híp mắt nói. Mấy người quay đầu chuẩn bị đi trở về. Lúc này, lại có một chiếc xe tiến vào tiểu trấn. Trên xe phong trần mệt mỏi dưới mặt đất đến mấy người, tại trên trấn tìm kiếm đặt chân, xem bọn hắn cách ăn mặc, lại đều là người tu hành. Lục Tiểu Hữu, xem ra chúng ta chuyến này sẽ không tịch mịch, tìm kiếm Âm Dương giao giới, không ngừng chúng ta những người này à. Chu thủ chính nheo mắt lại. Chu đại ca có biết bọn hắn là ai? Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau, sau đó hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn tất cả đều thân mang màu xanh đạo phục, không phải là Thanh Minh Xem người. Thanh Minh Xem? Thế nào ta cũng chưa hề nghe qua. Bọn hắn không phải Giang Thành phụ cận tông môn, tại Trung Nguyên một vùng, rất có thực lực. Bất quá nghe nói môn phái này người, làm việc không quá giảng quy củ, chúng ta muốn bao nhiêu lưu tâm một chút. Chu thủ chính nói còn chưa dứt lời. Mấy cái kia người mặc màu xanh đạo phục dường như phát giác được ánh mắt của bọn hắn, quay đầu nhìn lại. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua người khác ở trọ. Trong đó một người lập tức nhíu mày lại, bất thiện hướng bọn hắn quắc khẽ. Nhìn xem còn không được. Cái này tiểu trấn cũng không phải nhà các ngươi, chúng ta thích xem chỗ nào nhìn chỗ nào. Chu thủ chính rất khó chịu lớn tiếng nói. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Những người kia ánh mắt lập tức biến hung hăng. Ngươi tính là cái gì? Ngươi Chu thủ chính còn muốn đánh trả, bị Lục Phi ngăn lại. Tính toán, Chu đại ca, chúng ta là đi ra giúp đỡ quan hội trưởng làm việc, làm gì cùng những người xa lạ này chấp nhận. Thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Nói xong, hắn liền đối Kinh Kiếm cùng Hổ Tử nháy mắt, bước nhanh đi trở về. Chu thủ chính hơi mập thân hình dừng một chút, hướng phía chỗ tối tăm nhìn thoáng qua, mới đuổi theo bọn hắn. Chương 872, trắng bệnh ánh mắt chương 872, trắng bệnh ánh mắt trở lại lữ xá. Chu đại ca, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn đi đường, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đã. Tốt, sáng sớm ngày mai thấy. Chu thủ chính nhiệt tình đưa mắt nhìn ba người vào phòng, trong ánh mắt lóe lên một tia ấm lãnh, quay người trở lại gian phòng của mình. Khóa cửa cùng cụt một tiếng vang nhỏ, đem ngoại giới không khí ngăn cách. Gian phòng đơn sơ bên trong có một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp có bụi đất cùng cũ đệm chăn khí tức. Lục Phi mới bước đi tới trước cửa sổ, đưa tay đem màn cửa bén lên một đạo hẹp như lưỡi dao khe hở, tìm kiếm ánh mắt hướng phía Thanh Minh Xem những người kia nhìn lại. Bên kia hết thảy liền năm người, cầm đầu là vị thủ chính là một vị khuôn mặt âm lãnh trung niên đạo sĩ, gánh vác một thanh dùng miếng vải đen tầng tầng bao khỏa trường kiếm, khí chất không tầm thường. Sau lưng bốn tên đệ tử cũng là ánh mắt điêu luyện, giống nhau người đeo trường kiếm, động tác ở giữa kèm theo một cỗ người sống chớ gần lãnh ý, trong đó có cái đệ tử, mắt phải bên trên mang theo bịt mắt. Bọn hắn đặt trước tốt phòng, nhỏ giọng trò chuyện vài câu liền tiến vào. Tiểu trấn trở về trầm tĩnh. Chu thủ chính nói đúng, mấy người kia không phải loại lương thiện. Nếu như bọn hắn cũng là hướng về phía thần miếu chìa khóa tới, thượng quan vô lượng áp lực không nhỏ. Lục Phi không khỏi có chút hiếu kỳ, gia nhập huyền môn hiệp hội đã lâu như vậy, chưa từng thấy thượng quan vô lượng ra tay. Không biết năng lực của hắn đến tột cùng như thế nào. Vung rèm cửa sổ xuống, hắn lại nói, Kinh Minh, Hổ Tử, các ngươi có cảm giác hay không đến, Chu thủ chính có điểm là lạ. Thế nào quái? Cái này lão ca chính là nhiệt tình điểm, nhìn xem người còn có thể a. Kinh Kiếm từ nhỏ thạch quy theo trong túi quần áo lấy ra, đặt vào trên giường hít thở không khí. Cái này hòn đá nhỏ rùa rất lười, nửa ngày mới động một cái. Tiểu Hắc lập tức dựng thẳng lên chân sau, hai cái chân trước đào sự cấy xuôi theo, đen lúng liếng ánh mắt tò mò đánh giá cái này mới lạ tảng đá. Hổ Tử nghĩ nghĩ, nói, vẫn tốt chứ, lão bản, ta cảm giác hắn chính là muốn định bợ ngươi. Chúng ta tà danh tiếng hiện tại địa vị gì, muốn định bợ người của ngươi có nhiều lắm. Bất quá, người này hơi nóng tình quá mức. Vậy sao? Chỉ mong a. Lục Phi nghĩ nghĩ. Chu thủ chính người này lúc đầu mọi việc đều thuận lợi mạnh vì gạo, bạo vì tiền dáng vẻ, có lẽ thật sự là bởi vì lần này cùng nhau làm việc nguyên nhân đến bộ gần như. Dù sao Âm Dương giao giới không phải địa phương tốt gì, có thể lẫn nhau chiếu ứng mới an toàn hơn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta lần này chủ yếu là tìm đến Gia Gia, không phải thật sự giúp đỡ quan vô lượng tìm đồ. Nếu như bọn hắn không phối hợp, ta cũng không cần đến mọi chuyện nghe bọn hắn. Đụng tới sự tình, đừng quá liều mạng, biết sao? Hắn lại dặn dò. Minh bạch minh bạch. Hai người nhao nhao gật đầu. Bất quá, Luffy, ta có thể hay không hỏi một chút, ra ra ngươi đến tột cùng là tình huống như thế nào? Việc này ngươi cũng không đã nói với ta, ta liền nghe hổ tử nói ngươi có việc, đến bây giờ ta còn mơ mơ hồ hồ. Kinh Kiếm ngẩng đầu, nhìn xem Lục Phi. Cái gì cũng không biết ngươi liền đến. Lục Phi cũng là chịu phục, sau đó thành thật với nhau, đem ra ra sự tình cùng Kinh Kiếm nói. Thì ra ngươi cũng không dễ dàng, ta vẫn cho là ngươi là không biết nhân gian khó khăn thiếu ra đâu. Hiện tại cùng ngươi so sánh, ta đều cảm thấy ta có chút quá hạnh phúc. Kinh Kiếm sau khi nghe xong, rất là đồng tình cảm khái. Kinh huynh a, nếu không cái miệng này ta về sau cũng không muốn rồi. Sẽ không an ủi người cũng không cần an ủi. Lục Phi không nói lướt mắt, tắt đèn đi ngủ. Đại mạc ban đêm phá lệ yên tĩnh, gió đêm vòng quanh cắt miệng đập lấy song cửa sổ, phát ra yếu ớt tiếng xào xạc. Lục Phi nhắm mắt điều thức, vận chuyển một hồi âm lực mới ngủ. Trong căn phòng an tĩnh, tiếng ngáy như sấm. Không biết qua bao lâu, đang ở tại giường như ngủ không phải ngủ mông lung ở giữa, Lục Phi bỗng nhiên cảm giác cánh tay bị tiểu hắc ướt át lạnh buốt cái mũi nhỏ ủi một chút. Thế nào? Hắn mở mắt ra. Trong bóng tối, tiểu hắc đen nhánh ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình. Nguyên bản kín kẽ cửa sổ, giờ phút này lại bị đẩy ra một đạo hẹp hẹp khe hở. Gió đêm thổi đến màn cửa có chút phất phới, kia chật hẹp hắc ám khe hở bên trong, thình lình có một cái âm trầm trắng bệnh ánh mắt. Kia không dám chớp mắt một cái, im lặng theo dõi mọi thứ trong phòng. Ai? Lục Phi còi báo động đại tác, đập sáng đèn ngủ. Quang mang sáng lên, cái kia đang sợ ánh mắt trong nháy mắt không thấy. Hắn một cái bước xa vọt tới bên cửa sổ, tay thò vào bên hông bách bảo đại, lấy ra dù đen. Cửa sổ đẩy ra. Băng lãnh khô ráo gió đêm đập vào mặt, bên ngoài một mảnh sơn hắc tử tịch. Chỉ có nơi xa sa mạc bãi mơ hồ giữ tận hình dáng ở dưới ánh sao phụ phụ, bốn phía không có mưa ai. Hắn lập tức nhường tóc đen đi ngoài cửa sổ tìm kiếm, vách tường nóc phòng đều không có bất kỳ phát hiện nào, kia ánh mắt chạy không khỏi quá nhanh. Lục Phi, xảy ra chuyện gì? Kinh Kiếm cùng hổ tử lần lượt bị bừng tỉnh, ngồi dậy từ trên giường đến, còn buồn ngủ mà nhìn xem Lục Phi. Vừa rồi nơi này có một con mắt, cửa sổ được mở ra. Lục Phi khẽ nhíu mày, nhớ tới trước đó núp trong bóng tối bóng đen. Chẳng lẽ chúng ta bị để mắt tới? Ai sẽ nhìn chằm chằm chúng ta? Hai người đều lấy làm kinh hãi, nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ hướng ra ngoài quan sát. Không biết rõ. Lục Phi lắc đầu. Hiện tại ta cũng không rõ ràng, đến cùng là để mắt tới chúng ta mấy cái, vẫn là thượng quan vô lượng bên này tất cả mọi người. Còn chưa tới âm dương giao giới, liền bắt đầu có phiền toái. Hắn cùng Kinh Kiếm bây giờ thực lực cũng không tính là thấp, nhưng vậy mà đối cái kia ánh mắt không có chút nào phát giác, đối phương đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Là người hay là quỷ? May mắn có tiểu hắc kịp thời nhắc nhở. Tiểu gia hỏa này luôn có thể để ý không nghĩ tới thời điểm, đến giúp chính mình. Lục Phi vuốt vuốt tiểu hắc đầu, trong lòng mười phần may mắn. Đêm nay tất cả mọi người không dám ngủ, thay phiên các đêm. Tiểu hắc càng là ánh mắt sáng ngời. Cái kia quỷ dị ánh mắt không tiếp tục xuất hiện, bình an tới hướng đông. Ba người rửa mặt sau, xuống lầu cùng những người khác tụ hợp. Lục Phi nói bóng nói gió, những người khác mười phần bình tĩnh, dường như cũng không đụng phải cái gì dị thường. Như vậy xem ra, bị để mắt tới chỉ có ba người bọn hắn. Kinh huynh, hổ tử, chúng ta sau đó phải càng thêm cẩn thận. Ba người ngầm hiểu ý gật đầu, cũng không đối ngoại biểu lộ cái gì. Ăn xong điểm tâm, lên xe xuất phát. Rời đi tiểu trấn thời điểm, vừa vặn cũng đụng tới Thanh Minh xem những người kia xe. Ánh mắt của đối phương âm lãnh bất tới. Lục Phi cách cửa sổ xe nhìn sang, lơ đãng phát hiện, đằng sau có cái đệ tử ngay tại chỉnh lý bịt mắt, cái kia chỉ mắt phải tựa hồ chính là màu trắng bệnh. Là hắn. Lục Phi lập tức giật mình. Đêm qua tại ngoài cửa sổ người, lại là Thanh Minh xem. Nhưng vì cái gì? Bọn hắn tối hôm qua chỉ là đánh đối mặt mà thôi, không đến mức a. Chẳng lẽ đối phương gặp bọn họ cũng là đi âm dương giao giới, cho nên tiên hạ thủ vi cường, bởi vì chỉ gặp qua mấy người bọn hắn, cho nên chỉ xuống tay với bọn họ. Lục Phi kinh nghi bất định, còn muốn thấy rõ ràng chút, xe ra tốc cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Song phương một trước một sau rời đi tiểu trấn, lên trong hoang mạc một đầu sóc nảy đường nhỏ, hướng phía giống nhau phương hướng lái đi. Quả nhiên, đại gia mục tiêu nhất trí. Tiểu trấn chậm rãi từ phía sau thối lui, xe cuốn lên các bảng, hoàn toàn tiến vào hoang vu khu không người. Sáng loáng mặt trời bao phủ đại địa, nơi mắt nhìn thấy chỉ có vô ngần màu vàng hoang nguyên. Tận lực nhanh chóng chạy xe như cùng ở tại các ao bò qua bọ cánh cứng màu đen. Đại gia ngay từ đầu còn cảm thấy những này cảnh sắc mười phần mới lạ, nhưng nhìn lâu cũng liền có chuyện như vậy. Cứ thế mà đi hơn nửa ngày, phía trước tầm mắt nơi cuối cùng, đột nhiên đột ngột xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương. Chương 873, thật yêu chương 873, thật yêu kia phiến đổ nát thê lương tại báo cắt ăn một hạng, đã nhìn không ra lúc đầu bộ dáng, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại bát ngát cắt vàng bên trong, như là trầm mặc hóa thạch. Tại hoang mạc chạy hồi lâu, rốt cục có kiến trúc xuất hiện, tất cả mọi người kích động lên. Nhưng xe nhưng lại xa xa dừng lại, không có trực tiếp lái qua. Lục Tiểu Hữu, xe chỉ có thể lái đến nơi này. Phía trước hạt cắt rất dày, lại hướng phía trước lái xe vòng liền phải hãm tới hạt cắt ở trong. Bộ đàm bên trong, chuyên gia thượng quan vô lượng thanh âm. Tại mênh mông vô bờ hoang mạc ở trong, xe bị nhốt là một cái chuyện rất đáng sợ, dù là đối bọn hắn những người tu hành này mà nói cũng là như thế. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, âm dương giao giới ngay tại kia đoạn ngắn bích đằng sau. Ngày mai quỷ môn vừa mở, chúng ta liền có thể tiến vào. Đại gia xuống xe, đeo túi sách giẫm lên dương quang nướng đến cực nóng hắc ác, hướng phía kia đoạn ngắn bích tới gần. Tiểu hắc chân ngắn, vừa rơi xuống đất, bốn chân đều lâm vào cắt vàng ở trong, hành tẩu phá lệ gian nan. Hổ tử dứt khoát đem nó ôm, đặt vào ba lô bên trên. Lục Phi quay đầu quan sát. Đằng sau Thanh Minh xem người cũng dừng xe xong, đi bộ tới. Bất quá, Song Phương rất an ý bảo trì khoảng cách nhất định, ai đi đường đấy. Hắn đặc biệt lưu ý hạ, cái kia mang bịt mắt ra hỏa, Bất quá đối phương cũng không có để ý bọn hắn, Thanh Minh xem 5 người kia tất cả đều bị bức tường đổ hấp dẫn, ánh mắt chăm chú nhìn qua phía trước. Tới trước địa phương lại nói. Lục Phi thu hồi ánh mắt. Loại thời điểm này, ai cũng không để ý tới khác. Nóng bỏng mặt trời thiêu đốt đại địa, người hành tẩu ở khô hanh trong hoang mạc, tựa như thịt đặt ở nướng trên bàn, nhiều nướng một hồi liền có thể bốc lên dầu. Coi như người tu hành thể chất khác hẳn với thường nhân, thời gian lâu dài cũng chịu không được. Lục Phi mấy người đi theo Thượng Quan Vô Lượng bùi đầu tiến lên. Kia đoạn ngắn bích rõ ràng nhìn xem chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng bọn hắn đi trọn vẹn 2 giờ, lại còn không tới. Đại gia mồ hôi trên người đều bị hơ cho khô, mà bức tường đổ tựa như một mảnh hư ảnh, vĩnh viễn đứng ở bọn hắn mấy trăm mét địa phương xa, lộ ra 10 phần phiêu miểu. Không đúng. Thượng Quan Vô Lượng quả quyết dừng bước lại, nhìn về phía Trương Thái Hư. Trong sa mạc hành tẩu lâu như thế, nhưng hắn lại mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thậm chí liền mồ hôi đều không có ra. Trên trán phục hy xương, dường như càng thêm đột xuất. Trương lão, làm phiền ngươi nhìn một cái, có phải hay không phương vị sai? Trương Thái Hư gật gật đầu, xuất ra một cái đen nhánh la bàn, ngẩng đầu quan sát bầu trời, lại híp mắt nhìn về phía bốn phía, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Một lát sau, gầy gò mặt mo hiện ra vẻ không hiểu. Kỳ quái, thực sự kỳ quái, phương vị không sai. Đã không sai, vì sao chúng ta chậm chạp không qua được? Thượng Quan Vô Lượng khẽ nhíu mày. Chờ một chút, trong lúc này tất có cổ quái. Trương Thái Hư kích thích trên la bàn tầng tầng kim đồng hồ, mặc niệm khẩu quyết, sau đó đem bốn thanh đồng thao lượng thước ném đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, sau đó cẩn thận quan sát. Những người còn lại đều dừng lại nghỉ ngơi. Chu thủ chính miệng đắng lưỡi khô dùng đến mập tay quả gió. Lôi Kình Lôi Lực hai huynh đệ như cũ trầm mặc, cần cụ chăm chỉ cong hai cái bao lớn, nước và thức ăn những ngày vật nặng đa số đều trên người bọn hắn. Tiểu Hắc ghé vào hổ tử ba lô bên trên, mặc dù đeo mũ, như cũ nóng đến thẳng le lưỡi, thở không ngừng. Lục Phi nhìn về phía phía sau, xe của bọn hắn đã không thấy được, giải thích rõ bọn hắn đã đi ra ngoài rất xa. Mà Thanh Minh xem 5 người kia dừng lại quan sát về sau, như cũ hướng phía kia xa xôi bức tường đổ đi đến. Bức tường đổ lặng lặng đứng ở trong hoang mạc, như là một cái thần bí ký hiệu. Lục Phi là càng xem càng cổ quái. Chẳng lẽ là Hải Thị Thật Lâu? Có thể tất cả mọi người là người tu hành, nếu như là Hải Thị Thật Lâu, như thế nào nhìn không ra? Phương vị không sai, nhưng trong lúc này có yêu vật che chắn tầm mắt của chúng ta, đại gia không nên nhìn kia đoạn ngắn bích, đi theo lượng tức đi. Trương Thái Hư nhìn chằm chằm mấy cái kia đồng thao thước đo lường tính toán sau khi, lão mắt hiện lên tinh quang, đối với đám người ngoắc. Yêu vật. Cái này không có một ngọn cỏ hoang mạc bên trong, lại còn có yêu vật. Trong lòng mọi người ngưng tụ, khẩn trương nhìn về phía bốn phía. Khắp nơi đều là mênh mông vô bờ sa mạc, một cái vật sống đều không có, ở đâu ra yêu vật? Yêu vật lại giấu ở cái nào? Nhưng Trương Thái Hư không có giải thích, rút lên một cây đồng thao sắc lượng thước, hướng phía trước cất bước 2 bước. Chu chân nhân, Lục tiểu hữu, mau cùng bên trên Trương lão. Thượng Quan Vô Lượng đối đám người phất tay. Đại gia mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là bước nhanh đuổi theo. Trương Thái Hư mỗi đi mấy bước, liền rút lên một thanh lượng thước hướng phía trước ném đi, không đi quản nơi xa kia bức tường đổ ở phương hướng nào, chỉ đi theo lượng thước rơi xuống phương hướng đi. Đại gia còn chưa đi bao lâu, liền nghe tới cách đó không xa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nhao nhao quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, Thanh Minh xem 5 người kia dường như đụng phải vật gì đáng sợ, dẫm lên các bảng, nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới, bộ pháp lại có chút kinh hoàng. Bọn hắn một người trong đó hình thể giống như gầy rất nhiều, dường như thân thể trình độ lập tức bị rút khô, chỉ còn làn da bao lấy xương cốt. Bọn hắn đụng phải cái gì? Lục Phi kinh hãi không thôi. Thanh Minh xem người năng lực không thấp, thế nào đống nhiên liền nói. Bọn hắn chạy rất nhanh, đằng sau giống như có cái gì đang đuổi lấy bọn hắn. Nhưng Lục Phi trông đi qua, phía sau bọn họ rõ ràng không có cái gì, chỉ có nơi xa kia phiến lặng lặng đứng sừng sững bức tường đổ. Mà kia bức tường đổ phía trên, vậy mà quỷ dị nhiều một đạo cầu vồng. Không phải là kia đoạn ngắn bích có vấn đề. Lục Phi nghi hoặc nhìn qua, đống nhiên cảm giác chấn động trong lòng, có chỗ nào không thích hợp. Dừng lại, cúi đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nâng lên chân, vậy mà chạy hướng lúc đầu phương hướng, hướng phía bức tường đổ đi đến. Mà sau lưng hổ tử, vậy mà hướng bên kia đi ra mấy bước, liền tiểu hắc cũng không phát hiện dị thường. Hổ tử, Lục Phi kịp thời đem hắn túm trở về, cũng căn dặn phía sau tất cả mọi người. Đại gia tuyệt đối đừng hướng bên kia nhìn, đi theo trước mặt Trương đạo trưởng đi. Bị hắn cái này một hô, phía sau kinh kiếm cùng lôi ra hai người huynh đệ nhau nhau lấy lại tinh thần. Đại gia không biết rõ kia bức tường đổ đến cùng có gì đó cổ quái, nhưng cũng không dám nhìn loạn, buồn bực đầu đi theo người phía trước đi. Không biết đi được bao lâu, tại tiền phương của bọn hắn khoảng 100 mét khoảng cách, vậy mà lại xuất hiện một mảnh đổ nát thê lương, tạo hình cùng bọn hắn trước đó thấy qua giống nhau như lúc. Nhưng Trương Thái Hư vẻ mặt nghiêm túc lại có hơi hơi tủng, thu hồi lượng tiên xích, nói, cuối cùng tránh đi Thật Yêu, nơi đây chính là chân chính tường thành. Thật Yêu. Đám người tò mò xem ra, đây là một loại hư ảo yêu vật, có thể chế tạo Hải Thị Thật Lâu đồng dạng với cảnh, làm cho người mắc lửa. Loại này yêu vật có thể biến thành bất kỳ vật gì, không cách nào bị tiêu diệt, chỉ có thể tránh đi. Người một khi bị viễn cảnh hấp dẫn, nếu không kịp thời rời đi, liền sẽ bị Thật Yêu hút đi thân thể tất cả trình độ cùng huyết dịch, biến thành một bộ thây khô. Trương Thái Hư đơn giản giải thích một câu, dẫn đám người hướng trước mặt bức tường đổ đi đến. Lần này quả nhiên rất thuận lợi. Đại gia rất nhanh liền đi tới bức tường đổ phía trước. Đi lũng về sau, Lục Phi mới phát hiện, bức tường đổ so với trong tưởng tượng cao, có ít nhất 3-4 mét. Mượn bức tường đổ bỏ ra bóng ma hóng mát, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bức tường đổ sau chính là trong truyền thuyết âm dương chỗ giao giới, nơi đó rốt cuộc là tình hình gì? Lục Phi xuyên thấu qua bức tường đổ khe hở, tò mò nhìn qua. Lúc này, dưới chân của bọn hắn hạt cắt bắt đầu có chút hạ xuống. mấy cái phêu giống như cắt ổ nhanh chóng hiện hiện, các ổ bên trong lặng yên không một tiếng động chui ra từng con giun giống như tráng kiện côn trùng. Chương 874, Lưu Sa trùng triệu chương 874, Lưu Sa trùng triệu bức tường đổ đằng sau, chính là trong truyền thuyết âm dương giao giới. Đừng nói Luffy, tất cả mọi người hết sức tò mò. Đứng tại chỗ thoáng mát, hơi hơi chậm quá khí về sau, tất cả mọi người hướng phía bức tường đổ đằng sau nhìn lại. Nhưng mà, bức tường đổ kia một mặt, vẫn là mênh mông vô bờ cát vàng. Đại gia không cần phải gấp gáp, ủy môn mở ra thời điểm, âm dương giao giới mới có thể chân chính xuất hiện. Tối nay chúng ta ngủ ngoài trời nơi đây, chờ quỷ môn mở ra chính là. Thượng quan vô lượng nhìn thoáng qua ra dê địa đồ, bình tĩnh nói rằng. Nhưng nghe hội trưởng an bài, Chu thủ chính mồ hôi nhễ nhại, đặt mông trên mặt cắt ngồi xuống, móc ra một bình nước khoáng, lộc cộc rót không ngừng. Người khác mập, đỉnh lấy liệt nhật trong sa mạc hành động, quả thực mệt mỏi không nhẹ. Lôi kình lôi lực hai huynh đệ để túi đeo lưng xuống, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lục Phi ba người liền ngồi xuống. Hổ tử lấy ra một bình nước khoáng, trước đút cho tiểu hắc uống. Lục Phi vừa ngồi xuống cũng cảm giác không đúng. Thế nào dưới mông cắt vàng giống như đang lưu động? Kinh kiếm cảm giác bên chân ngứa một chút, giống như có cái gì bỏ qua. Túi đầu xem xét, một đầu tráng kiện côn trùng tại cắt vàng bên trong chợt lóe lên. Thứ gì? Ta không nhìn lầm a? Ánh mắt hắn trợ to, dọn một chút nhảy dựng lên, ngay sau đó cũng cảm giác hai chân của mình tại hướng phía dưới hãm. Một đầu tráng kiện côn trùng cắn chân của hắn. Luffy, hạt cắt bên trong có cái gì? Hắn hô to một tiếng, thân thể bổ nhào về phía trước, hai tay trống, dùng sức đem chân rút ra. Dây đã bị sắc bén răng cắn nát, chậm một chút nữa chân của hắn liền sẽ toàn bộ bị cắn rơi. Lục Phi đột nhiên phát hiện, bức tường đổ hạ cái này một mảnh cắt vàng đều đang lưu động. Nguyên một đám lớn trừng miệng chén cắt ổ, tại bên chân của bọn họ nhanh chóng hiện hiện. Cắt ổ trung tâm, dường như có cái gì muốn chui ra ngoài. Cẩn thận dưới chân. Lục Phi một thanh văng lên hổ tử. Hổ tử cái mông vừa rời đi cắt vàng, một đầu to bằng bắp đùi côn trùng đột nhiên bò ra, hình tròn giác hút thật to mở ra. Thân thể rất dài, giống một đầu to lớn con giun, mười phần buồn nôn. Vô hụt về sau, kia côn trùng như thiểm điện rút về cắt vàng ở trong. Ngoa tạo, cái mông kém chút không có. Hổ tử một cái tay ôm tiểu hắc, một cái tay che lấy cái mông, kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh. Những này lại là cái gì đồ vật? Nhìn qua nguyên một đám không ngừng mở rộng các ổ, mọi người vừa mới bung lòng thần kinh, lập tức căng cứng. Xoát xoát xoát. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, từng đầu dài mà tráng kiện bóng đen lần nữa xông ra, hình tròn rắc hút bay thẳng hai chân của bọn hắn. Trương lão, cẩn thận. Thượng quan vô lượng vung tay lên. Mạnh mẽ trưởng phong ầm vang đánh ra, mấy chỗ cắt ổ bị tạt lật. Cắt vàng văng khắp nơi. Mấy đầu vừa mới ngoi đầu lên côn trùng, lập tức bị đánh náo loạn, thịt nát hỗn hợp có răng rơi lả tả trên đất. Nhưng này buồn nôn to lớn côn trùng cũng không tử vong, còn lại bộ phận dễ rủa rút về cắt vàng ở trong. Những người khác dưới chân cũng đều toát ra loại này to lớn côn trùng. Tất cả mọi người xuất ra riêng phần mình pháp khí, nhao nhao ứng phó. Chu thủ chính trong tay là một thanh sắc bén quạt xếp, kia cây quạt xoay tròn, liền như là như đao tử đem côn trùng cắt đứt. Lôi kình lôi lực hai huynh đệ dùng chính là gãy côn. Kia tam tiết côn tử vặn cùng một chỗ, liền hình thành một đầu trường côn, đem những cái kia sa trùng đánh bẹp, đập dẹp. Lục Phi xuất ra lôi kích mục, kinh kiếm rút ra pháp kiếm, hổ tử vung vẩy quỷ đầu đao. Lôi quang hiện lên, pháp kiếm sáng lên tinh quang, quỷ đầu đao đột nhiên đánh xuống. Tất cả mọi người ra sức đánh lui những này to lớn côn trùng. Có thể đám côn trùng này chẳng những cùng con giun lớn lên giống, tập tính càng giống, dù là bị cắt thành mấy tiết cũng sẽ không chết, sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh. Dưới chân cắt vàng từng mảng lớn hạ xuống, theo đám côn trùng này ở bên trong du động, dần dần biến giống đầm lầy như thế. Hạ xuống phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, đại gia cũng nhanh không có đặt chân địa phương. Những này hẳn là sa trùng tử trùng, giết không hết. Nơi đây có lưu sa trùng triệu, thượng quan hội trưởng, trước tìm địa phương tránh một chút. Trương Thái Hư đắp lên quan vô lượng che chở, quan sát một hồi, đống nhiên mở miệng. Thượng quan vô lượng một trưởng đổ nhào mảng lớn sa trùng, khép mắt nhìn về phía bốn phía. Cái này một mảng lớn cắt vàng như là như gợn sóng run run, vô số sa trùng ở trong đó như ẩn như hiện, bầy trùng phạm vi rất lớn, ngoại trừ tòa này bức tường đổ, trong hoang mạc cũng không có thể tránh né địa phương. Mấy đầu sa trùng lại từ dưới chân của bọn hắn đột nhiên toát ra, tới trên tường thành đi. Thượng quan vô lượng không chút hoang mang, xách theo Trương Thái Hư bả bay, nhẹ nhàng hướng lên nhảy lên, liền đem nó mang tới cao 3-4 mét trên vách tường. Sa trùng chỉ có thể vọt tới cao 2-3 mét, vung vẩy mấy lần lại rút về cắt vàng ở trong, cấp tốc bơi về phía những người khác. Đại gia mau lên đây. Thượng quan vô lượng đối với đám người hô. Lục Tiểu Hữu, đừng liều mạng, tránh mau. Chu thủ chính thấy thế, đem quạt xếp cắm vào vách tường ở trong, mượn lực bỏ lên trên bức tường đổ. Lục Phi ba người đương nhiên sẽ không liều mạng, lẫn nhau giúp đỡ lấy, chân chu bỏ lên. Nhưng lôi kình lôi lực hai huynh đệ bởi vì thân phụ vật nặng, rơi vào đằng sau. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tốt mọi người nước và thức ăn, cho nên dù là bị sa trùng đuổi kịp, bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ nặng nề ba lô. Mắt thấy mấy đầu sa trùng tại dưới chân bọn hắn hé miệng, thượng quan vô lượng một trưởng đánh tới, đánh dụng kia mấy đầu côn trùng. Hai vị huynh đệ, nhanh! Lục Phi cùng kinh kiếm lẫn nhau, ngồi xổm bức tường đổ bên trên, đem hai cái dây thừng bọc tại bức tường đổ bên trên, dây thừng một chỗ khác ném cho hai người. Hai người vội vàng dắt lấy dây thừng chân đạp bức tường đổ, nhanh nhẹn mà nhanh chóng leo lên. Đứng vững về sau, bọn hắn đối Lục Phi cùng kinh kiếm cảm kích gật đầu. Đa tạ, khách khí. Lục Phi hướng bọn hắn cười cười, cảm giác đôi huynh đệ này hai mặc dù không giỏi ăn nói, nhưng vẫn rất bây giờ. Lục Phi, ngươi mau nhìn phía dưới. Lúc này, kinh kiếm căng lên thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Lục Phi quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, lập tức dọa kêu to một tiếng. Bức tường đổ bốn phương tám hướng, đều bị sa trùng bao vây. Cát vàng giống lăn lộn bọt nước như thế kịch liệt chấn động, vô số tráng kiện sa trùng ở trong đó hưng phấn lăn lộn. Bọn hắn liền như là bị sóng biển vây quanh thuyền cô độc. Mà nơi xa, còn có một cái to lớn cát ổ xoay tròn lấy hướng bọn họ phương hướng phi tốc di động. Không tốt, là cái trùng đến đây. Trương Thái Hư ánh mắt lẫm liệt, biểu lộ ngưng trọng lên. Thượng quan hội trưởng, nhất định phải giải quyết mẫu trùng, chúng ta khả năng an toàn ngủ lại nơi đây, nếu không tử trùng sinh sôi không ngừng. Tốt. Thượng quan vô lượng khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Trương lão lời nói tất cả mọi người nghe được đi, nhất định phải giết đầu kia mẫu trùng, nơi đây khả năng thanh tịnh. Hội trưởng yên tâm, có thể bị hội trưởng mời đến làm việc là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta mấy cái chắc chắn ra sức, quả quyết không gọi hội trưởng thất vọng. Chu thủ chính rất mông ngựa ứng thanh. Lục Phi cùng Kinh Kiếm chỉ là gật gật đầu. Đại gia nắm chặt trong tay pháp khí, chờ đợi mẫu trùng tới. Theo kia to lớn cắt ổ nhanh chóng tới gần, trận trận gió nóng đập vào mặt. Mẫu trùng hình thái ánh vào đám người tầm mắt. Kia là một đoàn to lớn màu đỏ sẫm viên thịt bốn phía mọc đầy xúc tu giống như tử trùng. Những cái kia tử trùng hưng phấn vũ động, lít nha lít nhít. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu trong sa mạc nổ phóng to lớn trùng hoa. Chương 875, to lớn mẫu trùng chương 875, to lớn mẫu trùng to lớn màu đỏ sẫm viên thịt lôi cuốn lấy bãi sơn đảo hải lưu xa vòng xoáy, như là trong biển cắt núi lửa phun trào, hướng phía bức tường đổ cùng mãnh thúc đẩy. Mỗi một lần xoay tròn đều mang theo một cỗ hỗn hợp có thổ mùi tanh hư thối hôi thối, cơ hồ làm cho người buồn nôn. Thấy rõ mẫu trùng toàn bộ diện mạo trong nháy mắt, đám người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mẫu trùng đường kính có ít nhất 10 mét, phía trên mọc đầy lớn nhỏ không đều tử trùng thô nhất chừng cối xay lớn như vậy. Giáp hút bên trong giống ruột như thế che kín nếp vốn, mà nếp vốn ở giữa còn rất dài đầy răng nanh. Người một khi bị nuốt đi vào, nhất định bị những cái kia răng nanh cào đến liền nửa điểm ra cũng không dư thừa. Những mầm mống này trùng tại hoàng trạ dịp hương phấn xuyên thẳng qua, cuộn cuộn. Toàn bộ đất cắt như là như gợn sóng lan lộn, Thanh Minh xem những người kia xa xa chạy đi. Mẫu trùng ở trung tâm to lớn biên thị phồng lên hai lần, vô số tử trùng ầm vang xuyên qua các bảng, hướng phía bức tường đổ bên trên mấy người chen chúc mà đến. Kia không tách ra hợp giáp hút, để cho người ta ra đầu trận trận run lên. Cái này một đợt tử trùng, so phía trước những cái kia muốn tráng kiện hung mãnh được nhiều, mỗi một há miệng khí bên trong đều phun ra hư thối hôi thối. Đại gia cẩn thận. Thượng quan vô lượng khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đánh ra một trường. Cương đại pháp lực hóa thành to lớn bàn tay, quét lật một mảnh tử trùng. Trên sa mạc lưu lại một cái rõ ràng thủ trưởng ấn, nhưng cường đại một trưởng cũng không thể dọa lùi bầy trùng, càng nhiều tử trùng theo hoàng trạ dịp bật ra, siêu bọn hắn hung mãnh mở to miệng khí, siêu 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 phun ra từng đoàn cứng ngắc các cầu. Những này các cầu cường độ không nhỏ, người một khi bị đập trúng, chỉ sợ cũng cùng bị đống cắt đụng vào như thế, theo bức tường đổ lăn xuống đi, không thể khinh thường. Ngoại trừ Trương Thái Hư, những người khác nhao nhao độc thủ. Lục Phi vung ra một côn, đánh tan vọt tới ba người bọn họ trước mặt các cầu. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử theo sát lấy chặt đứt mấy đầu sa trùng. Tiểu Hắc ghé vào Hổ Tử đầu bay, phát ra hung mãnh chó minh. Ba người phối hợp ăn ý, sa trùng tuy nhiều, trong lúc nhất thời cũng không gần được thân thể của bọn hắn. Mà Chu thủ chính kia đặc thù kim loại chế tạo quạt xếp, ném đi vừa tiếp xúc với, đến một lần, sắc bén biên giới tại cắt vàng bên trong hiện lên một đạo hình cung hàn mang, liền có thể chặt đứt mấy đầu sa trùng. Lôi kình lôi lực minh đệ trường côn cũng vung vẩy địa hổ hổ sinh phong, không ngừng đem sa trùng đánh lui. Thượng quan vô lượng càng là vung tay lên, liền đổ nhào một mảnh côn trùng. Lấy thân thủ của bọn hắn, ứng phó những mầm mống này trùng không tính rất khó khăn. Có thể hạt giống này mẫu sát trùng, mẫu trùng bất tử, tử trùng liền sẽ không ngừng tái sinh. Dạng này không dứt, lúc nào thời điểm là cái đầu. Tại dạng này mặt trời đã khuất không ngừng nghỉ tác chiến, chỉ sợ không đợi tới quỷ môn mở ra, bọn hắn liền tinh bị lử tẫn. Nhưng muốn giết chết mẫu trùng, liền phải theo cái này một mảnh lít nha lít nhít tử trùng trong đầm lầy trải qua, độ khó quá lớn. Côn trùng không có đáng sợ như vậy, đáng sợ là lưu xa, người một khi rơi vào đi rất khó thoát thân. Lục Phi cũng là có thể dùng dù đen bay qua, nhưng hắn không muốn bước lên cái này đầu, cũng không muốn quá sớm bại lộ năng lực của mình. Cắt vàng vang khắp nơi, đại gia miệng bên trong đều ăn không ít hạt cát. Tử trùng không ngừng không nghỉ, dạng này không phải biện pháp. Nhìn qua không ngừng tái sinh bầy trùng, thượng quan vô lượng nhíu mày, trong mắt lóe lên cổ quái hàn mang, sau đó dục lực rung động, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, cả người dường như bành trướng một vòng, áo bào không gió mà bay bay phất phới. Sau đó đột nhiên hướng phía trước nhanh chóng huy trưởng. Song trưởng huyễn hóa ra đầy trời hư ảo hình tròn trường ấn, mang theo xé rách không khí kêu to, như mưa rơi đập tại bốn phía bầy trùng bên trên. Bình bình bình, cắt vàng tung bay. Đám người bị mãnh liệt này trưởng phong cào đến nheo mắt lại. Trưởng phong đình chỉ thời điểm, bên hai phá lệ yên tĩnh. Mở mắt xem xét, vô số đoạn trùng thịt nát tản mát tại cắt vàng ở trong, bức tường đổ bốn phía cái này một mảnh bầy trùng trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ. Thượng quan hội trưởng quả nhiên lợi hại. Chu thủ chính đong đưa quạt xếp, cười híp mắt thúc ngựa nói rằng, Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau. Thượng quan vô lượng thực lực quả nhiên cường hãn. Nhưng yên tĩnh chỉ là ngắn ngủi. Kia mẫu trùng bất tử, cắt vàng bị một lần nước quấy, tử trùng rất nhanh lại tại ngo ngoe muốn động. Thượng quan vô lượng đối với mẫu trùng xa xa đánh ra một trường, không nghĩ tới, kia to lớn màu đỏ sầm lại chỉ là lom xuống một cái thủ trưởng ấn, đã nứt ra một chút khe hở, rất nhanh lại chữa trị như lúc ban đầu. Muốn giết mẫu trùng, nhất định phải công được điểm. Trương Thái Hư nhanh chóng tại bức tường đổ bốn phía, bỏ xuống bốn thanh lượng thước. Cây thước không có vào cắt vàng, trong lúc vô hình một cỗ lực lượng đột nhiên dâng lên, đem những cái kia mới mọc ra bảy trùng ngăn ở bên ngoài, không cách nào hình thành lưu xa đầm lầy. Thượng quan hội trưởng, giữ lại một người giúp ta hộ trận, ta trận pháp này có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Mẫu trùng nhược điểm tại nó thịt quật ở giữa nhất, muốn giải quyết cái này phiền phải lớn, liền phải xâm nhập thịt quật ở trong. Trương Thái Hư ngồi xếp bằng tại bức tường đổ bên trên, duy trì trận pháp. A, như vậy hẳn là do ai đến mạo hiểm? Thượng quan Vô Lượng tìm kiếm ánh mắt hướng những người khác xem ra. Mấy người lẫn nhau, không nghĩ tới Chu thủ chính chủ động xin đi, hội trưởng, ngài là chủ tâm cốt, đằng sau còn có càng nhiều chuyện hơn cần ngài chủ trì đại cục, tự nhiên là ngài lưu tại nơi này là Trương lão hộ trận tốt nhất. Mà Lôi Kình Lôi Lực hai vị huynh đệ cần trông coi hành lý, đi mạo hiểm nhân tuyển tốt nhất chính là Bỉ Nhân cùng Lục Tiểu Hữu. Nói xong, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Phi. Là thượng quan hội trưởng làm việc, chính là hiệp hội làm việc, tự nhiên muốn tận tâm tận lực, không thể bởi vì nhất thời nguy hiểm mà lùi bước. Đúng không, Lục Tiểu Hữu? Lục Phi nhìn xem hắn, giống nhau lộ ra một vẻ mỉm cười, Chu lão ca nói đúng. Bất quá ta người này bản sự không cao, đợi chút nữa còn cần Chu lão ca nhiều hơn trông nom. Kinh Kiếm không yên lòng nói, Lục Phi, ta và ngươi cùng đi. Lục Phi nghĩ nghĩ, lắc đầu thấp giọng nói, ngươi cùng hổ tử lưu tại cái này, lẫn nhau mới có chiều ứng, chỉ giữ lại hổ tử một người, ta không quá yên tâm. Dù sao phía trên này không có một cái là người một nhà, thật có tình huống như thế nào, hổ tử một người không ứng phó qua nổi. Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút. Kinh Kiếm hiểu hắn ý tứ, nhẹ gật đầu. Thượng quan Vô Lượng lộ ra thưởng thức đủ cười, nói, làm phiền Chu chân nhân cùng Lục tiểu hữu, các ngươi yên tâm, ta cũng biết ở đây cho các ngươi làm yểm hộ. Có thượng quan hội trưởng nhìn chằm chằm, nghĩ đến chúng ta không ra được rẽ. Chu thủ chính cười ha hả đối với Lục Phi khoát tay chặn lại. Lục tiểu hữu, thời gian cấp bách, chúng ta nhanh đi tiêu diệt mẫu trùng. Đi. Lục Phi cùng Chu thủ chính thừa dịp bầy trùng vẫn chưa hoàn toàn lên, tại đồng bạn lo lắng trong ánh mắt, nhảy xuống bức tường đổ, xuyên qua các bảng, hướng phía mẫu trùng nhanh chóng chạy đi. Tử trùng bị trận pháp ngăn cản, chỉ có thể ở mẫu trùng bên ngoài chừng 2 mét vị trí hoạt động. Thấy một lần hai người tới gần, lập tức hưng phấn bay múa nhúc đích, từng trương che kín răng rắc hút nhắm ngay bọn hắn. Hai người lập tức nâng lên pháp khí. Bất quá còn không đợi bọn hắn ra tay, một đạo cường lực trưởng phong từ đỉnh đầu vượt qua, đem phía trước một mảnh bầy trùng đột nhiên đổ nào. Không cần quay đầu lại, cũng biết là thượng quan Vô Lượng. Hai người nhân cơ hội này, theo bầy trùng lỗ hổng ở trong, nhảy lên kia màu đỏ sẫm to lớn biên thịt. Hai chân vừa hạ xuống hạ, mềm mại đầy có giãn xúc cảm liền từ lòng bàn chân truyền đến, hai chân trong nháy mắt lâm vào thịt mềm ở trong, kém chút đứng không vững. Nồng đậm hôi thối đập vào mặt. Mấy điếu thuốc xong giống như tráng kiện tử trùng lập tức theo viên thịt bên trong dài đi ra, giác hút nhắm ngay hai người, đột nhiên khẽ hấp. Chương 876, thịt quật sát cơ chương 876, thịt quật sát cơ Lục Phi cùng Chu thủ chính nhảy một cái thượng lục cầu, tựa như tiến vào tổ ong bỏ bẽ. Viên thịt phồng lên, tất cả tử trùng đều hưng phấn ngọ ngoại, hướng phía bọn hắn nhanh chóng bỏ đến. Bọn hắn còn không có đứng vững, liền có mấy đầu tráng kiện tử trùng đối bọn hắn dựng thẳng lên giác hút, đột nhiên khẽ hấp. Kia hấp lực hung mãnh vô cùng, hôi thối đập vào mặt, hai người thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía giác hút méo một chút. Giác hút bên trong tràn đầy răng nanh, bị hút đi vào thật sự liền ra đều không thừa, chỉ còn một đoàn huyết đục trượt vào mẫu trung bụng, trở thành cái này hoang mạc tà ma chất dinh dưỡng. Lục tiểu hữu, coi chừng. Chu thủ chính sắc mặt biến hóa, dẫn đầu vung ra sắc bén quạt xếp. Quạt xếp như là bú mẹ dạng, đến một lần, liền cắt đứt kia mấy đầu tử trùng. Mà Lục Phi thì hướng phía bốn phía vọt tới bảy trùng, đánh ra hai côn. Lấp lóe điện quang đem bảy trùng nổ rất một mảnh. Hấp lực buông lỏng, hai người tại viên thịt bên trên gian nan ổn định thân hình. Lục tiểu hữu cái này lôi kích một chất lượng đúng là hiếm thấy à, đều nói tà danh tiếng bảo vật nhiều, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Chu thủ chính híp mắt nhìn xem Lục Phi trong tay táo một côn. Lục Phi không có tiếp tục tìm tra, mà là bước nhanh hướng phía viên thịt trung tâm chạy đi. Trương Lao nói, mẫu trùng nhược điểm tại thịt quật trung tâm. Chu Lao ca, nắm chặt thời gian. Lục tiểu hữu, đừng quá liều lĩnh, chờ ta cùng một chỗ. Chu thủ chính mặt mũi tràn đầy hảo tâm, đuổi theo. Hai người không ngừng đánh lui bốn phía vọt tới côn trùng, cẩn thận hướng phía viên thịt ở giữa tới gần. Ngắn ngủi vài mét khoảng cách, lại trở ngại trùng điệp. Sa trùng thực sự quá nhiều. Bức tường đổ bên trên, Kinh Kiếm cùng Hổ Tử hết sức tại bầy trùng bên trong tìm kiếm Lục Phi bóng lưng. Lôi Kình Lôi Lực hai huynh đệ trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ lo lắng. Thượng quan Vô Lượng thỉnh thoảng hướng bên kia đánh ra mấy trưởng, là Lục Phi cùng Chu thủ chính quét sạch chướng ngại. Hai bên cố gắng phối hợp xuống. Lục Phi cùng Chu thủ chính rốt cục đi vào viên thịt ở giữa nhất. Nơi này có một cái màu đỏ nhục động, bất quá trong động không có răng nanh. Chu lão ca, hẳn là nơi này. Lục Phi nhìn qua, liền không chút do dự nhảy xuống, thân ảnh trong nháy mắt bị thịt đỏ nuốt hết. Lục tiểu hữu, đừng xúc động a. Chu thủ chính sững sờ, khẽ cắn răng, theo sát lấy nhảy xuống. Thịt này động tựa như ruột, đi vào liền trượt vào to lớn viên thịt chỗ sâu. Dẫm lên đầy co giãn thịt mềm, Lục Phi mở đèn đi lên. Lạnh bạch quang ngọ phơ lìn, khắp nơi đều là nhúc nhích màu đỏ sẫm cầu tường ở giữa có thật nhiều lớn nhỏ không đều động vật. Nơi này tựa như một mảnh từ thịt đỏ tạo thành động rộng rãi, càng kinh khủng chính là có chút thịt trên tường còn mọc ra như là đao nhọn giống như răng nhọn. Lục tiểu hữu, Chu thủ chính cũng đi theo tụt xuống, nhìn thấy mảnh này quỷ dị cảnh tượng, không khỏi dùng mình một cái. Lục tiểu hữu, trong này thật là đáng sợ, chúng ta phải mau chóng tìm tới mẫu trùng nhược điểm. Hắn mập tay nắm lấy sắc bén quạt xếp, thúc giục Lục Phi. Trương lão nói, nhược điểm tại mẫu trùng trung tâm nhất, nhưng nơi này mặt phương hướng khó phân biệt, chúng ta hẳn là chạy đi đâu? Lục Phi quay đầu nhìn xem hắn, Chu lão ca, ngươi nhưng có biện pháp? Chu thủ chính nhìn chung quanh, mập mạp ngón tay bản trên cổ tay tử xa châu xuyên, suy tư một lát, chỉ vào một cái phương hướng nói, bên kia động vật lớn nhất, không bằng đã qua thử một chút. Tốt. Lục Phi cũng không do dự, lập tức đánh lấy đèn tin hướng phía bên kia đi đến. Chu thủ chính nhắm mắt theo đuôi đi theo, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phi phía sau lưng, biểu lộ âm lãnh lên, quạt xếp lặng lẽ nâng lên. Bất quá đúng lúc này, Mấy đầu tráng kiện sa trùng bỗng nhiên từ hai bên trái phải trong động quật bò ra. Hắn đội vàng phất tay, đem sa trùng chặt đứt. Lục Tiểu Hữu, coi chừng a. Trong này cũng có tử trùng ngay sau đó, có càng nhiều sa trùng vào tới. Lục Phi cố ý từng bước lui lại, một cái buông lỏng, mấy đầu côn trùng nằm ngang ở giữa hai người, đem hai người tách rời ra. Hắn dường như không ứng phó qua nổi, tiến vào mặt khác động quật, không cẩn thận cùng Chu Thủ Chính thất lạc. Lục Tiểu Hữu, Lục Tiểu Hữu, Chu Thủ Chính khẩn trương tiếng hô hoán, tại thịt quật bên trong quanh quẩn. Lục Phi không có trả lời, vùi đầu đi xa, thẳng đến Chu Thủ Chính thanh âm bị trùng điệp động quật ngăn cách, hắn mới dừng lại. Vừa rồi, hắn mơ hồ cảm nhận được một hồi sát ý, nhưng hắn sau lưng chỉ có Chu Thủ Chính. Mặc kệ người này có phải hay không biết Victory ạ phong thủy của chuyện, đều không thể không phòng. Cho nên, Lục Phi trước hất ra hắn, lại nghĩ biện pháp giết chết mẫu trùng. Hắn theo bách bảo đại bên trong lấy ra dù đen. Sợi tóc đen xì chui ra, hướng phía bốn phía thăm dò về sau, rất nhanh tuyển định phương hướng. Mượn sợi tóc dẫn đạo, Lục Phi tại ám hồng sắc thịt quật bên trong ghé qua lên. Hắn dần dần xâm nhập viên thịt trung tâm, nơi này sa trùng mặc dù giảm bớt, nhưng bốn phương tám hướng thịt trên tường dần dần chảy ra một loại tính axit chất nhầy. Cái này chất nhầy giống dịch vị như thế, có ăn mòn tác dụng. Ở chỗ này ở lâu, liền không khí đều là tính axit, trong ngoài ăn mòn, bất kỳ vật sống đều sẽ hóa thành một đám huyết thủy. Tiểu Tán, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lục Phi pháp lực vận chuyển, ngăn cản chất nhầy ăn mòn, cầm dù đen, dẫm lên chân nhăn thịt đỏ, cố gắng tăng thêm tốc độ. Mà giờ khắc này, Chu Thủ Chính đã hoàn toàn lạc đường. Hắn bị vây ở một đám tử trùng ở giữa, trên thân bị thịt tường đao vạch ra mấy đầu vết máu, tốn sức chín châu hai hổ mới giết ra trùng đây. Loạn xạ tiến vào mấy cái không có côn trùng thịt quật, hắn dừng lại, mới thở hổn hển hai cái liền phát hiện không đúng. Hắn chống đỡ thịt tường tay, vậy mà truyền đến bị thiêu đốt cảm giác đau đớn. Đưa tay xem xét, đại sự không ổn. Bàn tay hắn lại bị ăn mòn một mảnh huyết hồng. Nguy rồi. Mẫu trùng cho là chúng ta là đồ ăn, bắt đầu tiêu hóa chúng ta. Chu Thủ Chính vội vàng đem pháp lực vận hành đến bàn tay, sau đó lật ra một bình nước, phóng đi trên bàn tay tính ăn mòn chất nhầy. Tay trái cầm quạt xếp, hắn dùng sức thở hổn hển mấy cái, quan sát đỏ sẫm âm trầm bốn phía. Tiểu tử kia không khỏi chạy quá nhanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Như thế cũng tốt. Thịt này quật khắp nơi nguy hiểm, hắn như bị mẫu trùng ăn, vừa vặn tránh khỏi ta phiền toái. Bất quá cái này mẫu trùng vẫn là đến giết. Thượng quan vô lượng lão hồ ly kia sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào, phía trước đến ra sức chút, khả năng chiếm được tín nhiệm của hắn. Chờ chìa khóa tìm tới, ha ha, vậy thì ngươi nhóm tất cả mọi người tự kỳ. Hắn mặt béo trồi lên một vệt đáng sợ âm hiểm cười, hít sâu một hơi, pháp lực vận chuyển hai mắt. Hắn con ngươi không ngừng phóng đại. Thiên nhãn thông. Hắn ánh mắt xuyên qua tầng tầng đỏ sẫm ngày thì tưởng, hướng phía viên thịt chỗ sâu nhìn lại, nhìn thấy một đoàn dương nhanh múa vút đồ vật. Tìm tới. Hắn con ngươi cấp tốc khôi phục bình thường, vút vút mỏi như ánh mắt. Vừa rồi giống như nhìn thấy tiểu tử kia, cũng tại hướng ở giữa đi, hắn là thế nào tìm tới phương hướng? Mặc kệ, nếu như hắn trước đi qua, liền dùng hắn làm bia đỡ đạn. Hắn không chút gì xoắn xuýt, hướng phía thịt quật chỗ sâu đi đến. Cầu trên tường chất nhảy càng ngày càng dày. Trong không khí tràn ngập hôi chua khí vị, hô hấp đều có chút cay tiếng nói. Lục Phi rốt cục đi vào thịt quật chỗ sâu nhất. Kia động quật trung ương có một cái cao cỡ nửa người điệu thịt tọa lạc tại thật dày chất nhầy ở trong, phía trên không trôi chảy, phản phất tại hô hấp giống như, rất có tiết tấu một chống một trướng. Lục Phi cẩn thận tới gần, thịt này liệu dường như không có bất kỳ cái gì chi giác, chỉ có thể bản năng hô hấp. Hắn đang đánh ra lấy, tại phía trên đỉnh đầu hắn, từng đầu màu da súc tu rủ xuống. Chương 877, treo trái tim, là ta thương ngào ngạt lớn quần cây châm tăng thêm. Chương 877, treo trái tim, là ta thơm ngào ngạt lớn quần cây châm tăng thêm. Lục Phi đế giày giống tại chân nước nhục bích bên trên, chịu đựng cổ họng thiêu đốt cảm giác, cẩn thận tới gần kia một đoàn đang không ngừng hô hấp nhéo thịt. Nhéo thịt mỗi một lần hô hấp đều phóng xuất ra càng nhiều hôi chua chất nhầy. Xem ra chính là cái đồ chơi này. Lục Phi ánh mắt ngưng tụ, lôi kích một nâng lên, tìm kiếm ra tay chỗ. Nhưng ở hắn phía trên, từng đầu xúc tu lặng yên không một tiếng động rủ xuống, xúc tu đỉnh giác hút mở ra, hướng phía sau lưng của hắn tìm kiếm. Lại cạnh, Lục Phi đang muốn đối cầu nhéo thịt động thủ, một giọt chất nhầy từ bên trên nhỏ giọt xuống. Dù đen kịp thời cản đã qua, kia chất nhầy rơi vào mặt dù bên trên, lập tức bốc lên một cô ăn mòn khói đen, mặt dù nổi lên ánh sáng màu đỏ. Từng sợi tóc đen giận dữ hướng phía xúc tu cắt đi. Xúc tu lập tức rụt trở về, lại một mảnh ăn mòn chất nhầy như trời mưa giống như tích tắc vãi xuống đến. Ân. Lục Phi chống đỡ dù đen, vội vàng thối lui đến khoảng cách an toàn, đèn tin hướng lên trên chiếu đi, lập tức dọa kêu to một tiếng. Tại thịt quật phía trên, lại còn có một cái treo khỏa đầy chất nhầy viên thịt, nhưng này trên viên thịt mọc đầy lít nha lít nhít xúc tu. Nghiễm nhiên một cái phiên bản thu nhỏ mẫu trùng. Lục Phi trên dưới dò xét, thình lình minh bạch. Phía dưới cái này đéo thịt chỉ là phong thích dịch vị khí quan, phía trên mới là mẫu trùng trái tim. Kia trái tim nuốt ở trên hang động, giấu ở trong bóng tối. Người thoáng qua một cái đến, liền được phong thích dịch vị đéo thịt hấp dẫn, thật rất khó chú ý tới mặt trên còn có đồ vật. May mắn có Tiểu Tán. Cái này nếu là không chú ý ở giữa bị mưa axit xối tới, liền thật thương tích đời mình. Tiểu Tán, chúng ta không có nhiều thời gian, tốc chiến tốc thắng. Đợi đến kia một mảnh mưa axit đã qua, Lục Phi lập tức động thủ. Dù đen dẫn đầu bay đi lên, sợi tóc dương nhanh muốn bước, lập tức hấp dẫn xúc tu chú ý từng đầu xúc tu hướng phía tóc đen giơ lên, phốc phốc phun ra dịch axit, nhưng đều bị dù đen nhanh nhẹn tránh thoát. Lục Phi cấp tốc hướng phía trái tim đánh ra hai côn. Dầm dầm. Điện quang tại thịt quật bên trong lấp lóe, bốn phía nhục bích bị lan đến gần, đều nổ ra mấy cái hô đến. Mà trái tim kia phiến xúc tu rì rào rơi xuống. đoạn cần dây rủa vặn bẻo mấy lần, vậy mà hóa thành nho nhỏ sa trùng, giống thực nhân ngư như thế cực nhanh theo chất nhảy bên trong hướng Lục Phi bơi tới. Lục Phi cẩn thận lùi lại, hướng phía những cái kia nhỏ sa trùng một côn côn đánh tới. Nhưng chúng nó tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền có mấy cái cá lọt lưới, vọt tới Lục Phi bên chân, há miệng liền hướng phía Lục Phi mắt cá chân cắn tới. Lục Phi một cước đá bay một cái, còn có hai cái từ phía sau tập kích. Tóc đen kịp thời đổi tới, đem kia nho nhỏ sa trùng cắt thành mảnh vỡ. Tiểu Tán, ngươi tới đối phó những này tiểu côn trùng. Lục Phi cùng dù đen trao đổi, hắn một côn côn dùng sức hướng phía trái tim đánh tới, mà rất xuống xúc tu đều từ dù đen thanh lý. Bọn hắn phối hợp ăn ý tiếng sấm không ngừng tại thịt quật ở giữa quanh quần, toàn bộ to lớn mâu trùng đều tại rung động. Chu thủ chính có thể nghe được thịt quật chỗ sâu trận trận oanh minh, không khỏi có chút nóng nảy, tăng thêm tốc độ. Nhưng người bên ngoài không nhìn thấy cũng nghe không đến thịt quật bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mâu trùng giống như nổi điên, điên cuồng vùng vũ tử trùng. Cắt bằng máy. Một cái to lớn vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, mãnh lực va chạm Trương Thái Hư trận pháp. Trương Thái Hư xếp bằng ở bức tường đổ bên trên, đơn bạc thân hình vững như Thái Sơn, dùng sức duy trì trận pháp. Thượng quan Vô Lượng nheo mắt lại, hướng phía bên kia vung ra mấy trường. Nhưng mẫu trùng cũng không đình chỉ va chạm, ngược lại một chút, cường độ càng thêm mãnh liệt, bay đến bốn phía gió nóng cuộn cuộn. Ta sát, kia bà trùng có phải điên rồi hay không? Hổ tử thấy hai hùng kiếp đĩa, vô cùng lo lắng ở đằng kia bà trùng trong bụng lão bản. Không có việc gì, nói không chừng chính là Lục Phi tại mẫu trùng trong bụng gây sự đâu. Kinh Kiếm hai mắt nhìn chằm chằm mẫu trùng, giống như là đang an ủi hổ tử, lại giống là bản thân an ủi. Cái này điên cuồng một màn, liền trầm mặc ít nói lôi ra hai huynh đệ, đều lộ ra khẩn trương vẻ lo lắng. Mà Thanh Minh xem những người kia, xa xa nhìn qua tình huống bên này, dường như rất cười trên nỗi đau của người khác. Trước đó đụng phải Thận Yêu, là bọn hắn không may. Hiện tại, đụng vào cái này lưu sa trùng đầm lầy, cũng nên đến tiên thượng quan Vô Lượng bên này xui xẻo. Đại gia mục đích nhất trí, ước gì đối phương chết trước. Dầm dầm. Mẫu trùng kịch liệt rung động, quấy cắt vàng đầy trời. Thịt quật chỗ sâu Lục Phi, trên tay không ngừng, một côn côn dựa vào man lực quanh tặng kia treo trên không cực đại trái tim. Có dù đen giải quyết trên mặt đất nhanh chóng du động nhỏ sa trùng, hắn không lo lắng chút nào, chỉ cần chuyên công trái tim. Trong không khí tràn ngập thịt mùi cháy khét. Vừa mới bắt đầu trái tim còn có thể không ngừng mọc ra mới xúc tu ngăn cản, nhưng thời gian dần trôi qua, theo trên trái tim tiêu thịt càng ngày càng nhiều, xúc tu liền giải không ra ngoài. Cuối cùng, kia trái tim run rẩy mấy cái, gân thịt đứt gãy, trái tim ầm vang rơi xuống đất, hoàn toàn biến thành một đoàn cháy đen thịt não. Cuối cùng đánh xuống. Lục Phi thở hổn hển, xoa xoa mồ hôi trán. Ở trái tim rơi xuống đồng thời, phong thích dịch axit béo thịt cũng đình chỉ công tác, toàn bộ to lớn mâu trùng điên cuồng động tác dần dần giảm bớt. Thịt não tan ra, ở giữa một quả giống hoạch đảo giống như nhỏ viên thịt lăn đi ra. Đây là cái gì? Lục Phi cảnh giác giơ tay lên. Nhìn xem không giống yêu đan a, hắn muốn là muốn đem thịt này liệu cũng tiêu diệt sạch sẽ, bất quá nghĩ lại, sa trùng là theo trong đất mọc ra, hẳn là thổ thổ. Cái này nhỏ viên thịt, nói không chừng vừa vặn có thể cho Kinh Kiếm hòn đá nhỏ rửa làm khẩu phần lương thực. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức thu hồi táo một côn, lấy ra một cái túi nhỏ, đem cái này nhỏ viên thịt khẽ quấn, thấy không có phản ứng sau, yên tâm chứa vào bách bảo đại bên trong. Bách bảo đại treo ở bên hông, bị quần áo che chắn, người bên ngoài nhìn không ra cái gì. Không uổng công một phen vất vả, cũng coi như có cái thu hoạch. Lục Phi thở phào một hơi. Tiểu Tán, đi. Trong này không khí mười phần khó ngửi, Lục Phi một khắc cũng không muốn chờ lâu, cầm lấy dù đen liền muốn rời khỏi. Lúc này, tóc đen lại hết sức cảnh giác chỉ vào một cái phương hướng. A, có người đến. Họ Chu khẩu Phật tâm xà. Lục Phi suy nghĩ một chút, dứt khoát tiến vào một bên ẩn nấp trong động quật, giấu đi, muốn nhìn một chút cái này họ Chu đến cùng tình huống như thế nào. Chu thủ chính trên cổ treo một khối phỉ thúy, tản ra ánh lục quang. Lục quang đem hắn mặt béo, chiếu rọi đến mười phần âm trầm. Mượn lục quang, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong động quật tới gần, ngửi được trong không khí mùi cháy khét, lập tức dừng lại, nhìn chung quanh sau, thăm dò kêu lên. Lục tiểu hữu, ngươi ở đâu? Thấy bên trong chậm chạp không có phản ứng sau, hắn mới cẩn thận đi vào. Chẳng lẽ chết? Hắn ngay sau đó liền thấy trên mặt đất hóa thành huyết thủy thịt não, lại nhìn thấy thật dày dịch axit ở trong nhũ thịt, mặt béo bên trên lập tức hiện ra một tia mừng thầm, hiển nhiên đem huyết thủy xem như Lục Phi. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nhưng hắn còn chưa kịp cười ra tiếng, đột nhiên cảm giác hai chân hướng phía dưới hãm, tựa như dẫm lên nước bùn ở trong như thế. Tình huống như thế nào? Hắn nụ cười ngưng kết, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Toàn bộ thịt quật thịt giống hóa như thế, chảy xuống, yên tĩnh trong không khí đều là quỷ dị gì rào lưu động âm thanh. Thế nào muốn sụp? Chu thủ chính toàn thân lông tơ lập tức dựng lên, cuốn quýt cất bước hướng ra ngoài chạy. Có thể mới chạy hai bước, liền bị thứ gì đẩy ta một chút. Lục quang lắc lư mơ hồ trong đó, kia tựa như là một đoàn tóc thật dài. Chương 878, có thể còn sống trở về liền tốt. Chương 878, có thể còn sống trở về liền tốt. Bị đoàn kia hư hư thực thực tóc đổ vật mất tự do một cái, Chu thủ chính ngã nhào trên đất, lập tức lâm vào sụp đổ thịt nát ở trong. Không có trái tim trèo trống, toàn bộ to lớn thịt quật đều tại hòa tan. Dưới chân mềm nát thịt nát như là đầm lầy, càng dãy ruồi liền xuống hãm đến càng lợi hại. Nguy rồi, không thể luận động. Chu thủ chính dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh, vứt bỏ tay bắt được bùn não, hít sâu mấy hơi thở, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hướng bốn phía quan sát, ở trên cổ tay Châu Xuyên, hướng phía thịt trên tường một chỗ lưỡi dao hất lên. Châu Xuyên quấn lấy lưỡi dao, hắn dắt lấy Châu Xuyên, mượn lực đem chính mình theo bùn nhão bên trong gian nan rút ra. Sợ thở hổn hển hai cái khí thô, hắn lập tức chạy về phía trước, từng bước một phá lệ cẩn thận. Phía trước, mơ hồ trong đó có bóng người nhanh chóng lướt qua. Lục tiểu hữu, là ngươi sao? Chờ ta một chút, chờ ta một chút, A Chu thủ chính vội vàng đuổi theo, có thể nơi đó nào có cái gì bóng người. Mà Lục Phi cầm trong tay dù đen, nhàn nhạt lượn phía dưới Chu thủ chính một cái, mượn dù đen lực lượng tránh đi hòa tan thịt quật, xuyên qua tầng tầng thịt tưởng, hướng phía trên cùng một màn kia ánh sáng bay đi. Thịt quật hòa tan đến càng ngày càng lợi hại. Lại nhiều chờ một hồi, liền bị hoàn toàn chết đối cái này. Chu thủ chính cũng không đoái hoài tới cái khác, nắm lấy bốn phía nhục bích, gian nan leo lên phía trên. Người bên ngoài không nhìn thấy những này, chỉ thấy tất cả tử trùng trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống, mẫu trùng tựa như bỗng nhiên mất đi sức sống dường như, theo xoay tròn cấp tốc đột nhiên yên tĩnh trở lại, to lớn màu đỏ sẫm thân thể sụp đổ chỗ vô số lô đen, bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Quá tốt rồi, bọn hắn thành công, mẫu trùng chết. Thấy một màn này, Kinh Kiếm nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, lộ ra nụ cười thật to. Không tốt, lão bản còn chưa có đi ra. Hổ Tử lại cau mày. Kia mẫu trùng giống một chiếc thuyền đắm, dần dần không có vào lưu xa ở trong. Coi như thành công giết mẫu trùng, không thể kịp thời từ đó thoát thân, cũng biết bị triệt để vùi lấp tại cát vàng ở trong. Lão bản, Hổ Tử dậm chân một cái, nhảy xuống bức tường đổ, hướng phía lưu xa chạy tới. Hổ Tử, Kinh Kiếm vội vàng đuổi theo. Tiểu Hắc chân ngắn nhanh chóng tại cát vàng bên trong lay, theo sát bọn hắn. Bọn hắn đứng tại lưu xa biên giới, khẩn trương nhìn qua chìm xuống mẫu trùng, lớn tiếng la lên. Lão bản, Lục Phi, go go. Chậm chạp không gặp được Lục Phi, lòng của bọn hắn dường như cũng theo chìm xuống. Liên tại bọn hắn nóng đội đến không biết như thế nào cho phải thời điểm, mẫu trùng ở giữa, một cái cửa hàng đống nhiên có cái đầu xông ra. Không phải Lục Phi là ai? Lão bản. Hai người vui mừng quá đỗi, hướng Lục Phi ném ra ngoài dây thừng. Lục Phi, nhanh. Lục Phi một phát bắt được dây thừng, cũng cấp tốc cầm dây trói quấn quanh ở trên cánh tay của mình, hai người liều mạng dùng sức, Tiểu Hắc cũng ở phía sau ngậm lấy dây thừng liều mạng kéo về phía sau. Lục Phi được thuận lợi kéo đi lên. Mau trở về. Bất quá theo mẫu trùng chìm xuống, bên chân cắt vàng cũng biến thành suốt, bọn hắn không dám dừng lại nghỉ, ngựa không dừng bó chạy về khu vực an toàn. Lục Tiểu Hữu, Chu Chân Nhân đâu? Thượng Quan Vô Lượng nhảy xuống bức tường đổ. Ai nha, Chu Chân Nhân còn chưa có trở lại sao? Lục Phi cả kinh thất sắc, mặt mũi tràn đầy sốt ruột, chúng ta ở phía dưới đi rời ra, ta cũng không rõ ràng Chu Chân Nhân tình huống, thịt quật nhanh sợ, ta chỉ có thể đi lên nhanh một chút Thượng Quan hội trưởng, chúng ta nhanh đi tìm xem. Nói còn chưa dứt lời, Lục Phi một cái lảo đảo, giống như dùng sức quá độ dường như, choáng đầu hoa mắt. Hắn đầy người đều là chất nhầy, thân thể có mấy chỗ bị ăn mòn vết thương, tóc cũng loạn, nhìn kinh nghiệm một phen đắc chiến. Lục Tiểu Hữu, ngươi vất vả. Lôi Kình, Lôi Lực, đi với ta tìm người. Thượng Quan Vô Lượng thấy thế, có chút khoát tay, mang theo Lôi Gia huynh đệ bước nhanh chạy về phía chìm xuống mẫu trùng. Hắn nhanh chóng đánh ra mấy trường, đổ nhào từng mảnh thịt não. Rốt cục nhìn thấy, một cái hơi mập bóng người tại thịt nát bên trong bất lực dãy rủa. Hội trưởng, hội trưởng, mau cứu ta! Chu thủ chính dường như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, khàn khàn tiếng nói liều mạng hô to. Cứu người! Thượng Quan Vô Lượng ra lệnh một tiếng, Lôi Gia hai huynh đệ hướng phía Chu thủ chính ném ra ngoài dây thừng. Chu thủ chính gắt gao nắm lấy dây thừng. Lôi Gia huynh đệ dùng sức, cuối cùng tại lưu xa đem hắn hoàn toàn vùi lấp trước đó, kéo lại. Chu thủ chính co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở. Liệt nhật chiếu vào trên người hắn, bị dịch axit ăn mòn qua địa phương giống như càng đau. Mẫu trùng hoàn toàn chìm vào lưu xa ở trong, cắt vàng đem tất cả vết tích vùi lấp. Mảnh này đại mạc lại trở về bình tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đám người trở lại bức tường đổ dưới chỗ thoáng mát. Chu thủ chính so Lục Phi càng thêm chật vật, cầm nước khoáng, liều mạng hướng miệng bên trong rót một trận, huyết hầu bị thiêu đốt đau đớn mới giảm bớt không ít. Nhưng trên thân vẫn là đau, cuối cùng chạy trối chết thời điểm, không để ý tới cái khác, lại dính vào càng nhiều dịch axit. Thượng Quan Vô Lượng xuất ra hai cái đan dược, phân biệt cho hắn cùng Lục Phi. Hai người nuốt vào sau, lại điều tức một phen. Lôi Gia huynh đệ lại cho bọn họ vết thương trên người đổ thuốc bột. Lục Tiểu Hữu, các ngươi tại mẫu trùng bên trong đến cùng tình huống như thế nào? Chờ bọn hắn thương thế xử lý hoàn tất sau, Thượng Quan Vô Lượng mới mở miệng hỏi thăm. Ta cũng không biết ta, chúng ta xuống dưới về sau đụng phải bảy trùng công kích, liền đi rời ra. Ta trong lúc vô tình tiến vào một cái thịt quật, nơi đó có cái bạch tuộc như thế biến thịt, ta phế đi sức chín châu hai hổ mới đem đánh tan, còn chưa hiểu tình trạng, toàn bộ thịt quật liền bắt đầu hòa tan. Lục Phi tay đè lấy bộ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Lúc ấy loại tình huống kia, ta cùng Chu đại ca là ai cũng không đoái hoài tới ai. May mắn, chúng ta đều đi ra. Chu đại ca, đúng không? Hắn cố ý đem chính mình làm cho rất chật vật, kỳ thật liền mấy chỗ bị thương ngoài ra. Chậm một chút nữa xử lý, đều bị Bạch Tiên Chi lực chữa trị. Chu thủ chính ra mặt run lên, kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nói, đúng vậy à, kia thịt quật bên trong quá mức quỷ dị, có thể còn sống trở về liền tốt. Trong lòng của hắn hận đến nghiến răng. Vốn định lợi dụng mẫu trùng đem Lục Phi giải quyết, không nghĩ tới chẳng những không thành công, ngược lại làm cho chính mình một thân tổn thương. Lần thất bại này, chẳng biết lúc nào còn có thể tìm tới cơ hội hạ thủ. Trương Thái Hư nhìn xem Lục Phi, trong ánh mắt mang theo một tia nhìn thẳng vào, nói: "Xem ra ngươi đánh bậy đánh bạn, tìm tới mẫu trùng trái tim." Lục gia tiểu tử, tìm tới trái tim có lẽ là vật khí, nhưng có thể tiêu diệt trái tim tuyệt đối là thực lực. Ngươi bản sự không tệ, không cho ra ra người mất mặt. Trương lão nhận biết ông nội ta. Lục Phi ngẩng đầu. Huyền môn bên trong ai không biết các ngươi tả danh tiếng? Ta cùng Lục lão trưởng quý cũng không quen thuộc, lẫn nhau biết mà thôi. Trương Thái Hư nhàn nhạt khoát tay. Hóa ra là dạng này. Lục Phi cười cười, không có hỏi nhiều nữa. Nhưng cảm giác cái này Trương Thái Hư cũng hẳn là cao nhân thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với mảnh này hoang mạc mười phần hiểu rõ. Là đã từng tới sao? Thượng Quan Vô Lượng quan sát bốn phía, lại nói, Trương lão, nơi đây còn có khác tà ma sao? Không bằng nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, tránh khỏi đến lúc đó phiền toái. Ban ngày không sai biệt lắm chỉ chút này, ban đêm mới là phiền toái nhất. Trương Thái Hư ngồi xếp bằng, lao mắt nhau lại, nhìn qua mảnh này đại mạc. Chôn ở mảnh này dưới cắt vàng oan hồn quá nhiều, ủy môn mở ra trước đó cũng sẽ không thanh tịnh. Ban đêm, tất cả mọi người nhất định phải tập hợp một chỗ, ai cũng không thể lạc đàn. Chương 879, Bạch Cốt cùng nhóm chương 879, Bạch Cốt cùng nhóm cực nóng mặt trời chìm vào xa xôi đường chân trời. Bầu trời biến thành kỳ dị màu lam xám. Sóng nhiệt giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là từng tia gió mát. Trương lão, các vị, đã nơi đây ban đêm quỷ vật rất nhiều, chúng ta tự nhiên muốn sớm làm chút chuẩn bị. Còn chưa tiến quỷ môn, không cần thiết đem tinh lực lãng phí ở những vật này trên thân. Thượng quan Vô Lượng lấy ra một quả mặt ngoài vẽ đầy phù văn hạt châu. Trương lão, đây là một quả trấn tà châu, làm phiền ngươi dùng này châu, thiết hạ một cái tránh quỷ trận pháp. A, Thượng quan hội trưởng có trấn tà châu, kia thật sự quá tốt rồi. Ta quả thật có thể thiết hạ tránh quỷ trận pháp. Trương Thái Hư dò xét một phen hạt châu, có chút suy tư nói, bất quá muốn kiên trì tới quỷ môn xuất hiện, còn phải đại gia tề tâm hợp lực. Sau đó hắn dùng la bàn đo lường tính toán một phen, lại dùng lượng thước tại bức tường đổ phía dưới đất cắt vẽ lên một cái hình bông. Cuối cùng, hắn đem trấn tà châu đặt ở trận pháp trung ương nhất, bốn thanh lượng thước phân biệt cắm ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Mỗi cái phương vị đều giữ lại người trấn giữ, chỉ cần đại gia bảo vệ tốt riêng phần mình phương vị, không cho lượng thước bị rút ra, quỷ vật liền không cách nào tiến đến. Làm xong những này, hắn phủi tay, ngồi xếp bằng tại trong trận pháp. Thượng quan Vô Lượng lập tức làm an bài. Hắn một người liền có thể giữ vững một cái phương vị, lôi ra huynh đệ hai người thủ một cái phương vị, còn lại hai vị trí vừa vặn từ Lục Phi ba người cùng Chu thủ chính điểm. Như vậy đi, vẫn là ta cùng Chu đại ca một khối. Chu đại ca, ngươi yên tâm, lần này tất cả mọi người tại một khối, lẫn nhau có chiều ứng, sẽ không lại đem ngươi làm mất rồi. Lục Phi chủ động vỗ vỗ Chu thủ chính bả vai. Tốt, Lục tiểu hữu có lòng. Chu thủ chính tổn thương còn chưa tốt, có chút run rẩy một chút, tìm không thấy lấy cớ cự tuyệt, đành phải cười khổ gật đầu. Đại gia phân phối xong phương vị, tại thiên hoàn toàn hát trước đó, Lục Phi lấy cớ muốn lên nhà vệ sinh, kéo lên kinh kiếm cùng hổ tử đi bức tường đổ một bên khác. Kinh huynh, cái này cho hòn đá nhỏ rùa làm khẩu phần lương thực. Lục Phi lặng lẽ đem mẫu trùng trái tim bên trong có được nhỏ đẽo thịt kín đáo đưa cho kinh kiếm. Sau đó, cấp tốc xuất ra ra người sau lưng cùng bao tay, nhường hổ tử mặc vào. Hai người biết rõ không phải lúc khách khí, chiếu Lục Phi an bài, cấp tốc cất kỹ. Sau khi trở về, đám người ăn chút lương khô sau, tại riêng phần mình phương vị ngồi xuống, trông coi trước người lộ thước. Bầu trời càng thêm ám trầm. Thanh Minh xem mấy người hướng phía bên này đến đây. Bất quá bọn hắn cũng rất thức thời, tại bức tường đổ một bên khác dàn xếp. Trước đó Lục Phi những người này cùng tử mẫu sa trùng chiến đấu, bọn hắn nhìn ở trong mắt, cũng biết đám người này không phải dễ chơi. Thiên hoàn toàn ngầm hạ. Hai nhóm người đều nhóm lửa trồng. Trương Thái Hư mặc niệm vài câu khẩu quyết, tay bấm phát ấn. Chật lên. Ngón tay hắn chấn tà châu. Ông, hạt châu lập tức nổi lên có chút kim quang. Những cái kia phủ văn dường như theo kim quang lưu chuyển, cùng bốn phía lượng thức liên tiếp, hợp thành mấy đạo mơ hồ có thể thấy được kim biến, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Liên báo cắt đều thổi không tiến vào. Vị này Trương lão quả thật là trận pháp chuyên gia, thật bản lãnh. Lục Phi ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Có cái này trừ tà trận, bọn hắn đêm nay liền nhẹ nhõm nhiều, chỉ cần bảo vệ tốt riêng phần mình trước mặt lượng thức liền có thể. Trong lòng khẽ buông lỏng, Lục Phi hướng phía Thanh Minh xem người bên kia nhìn lại. Bọn hắn cũng làm một chút bố trí, đâm hai thanh pháp kiếm tại trái phải hai bên. Cái kia bị thật yêu hút đi máu tươi đệ tử, biến gầy như khô lâu, nhìn xem mười phần đáng sợ, nhưng còn tại ngoan cường mà chống đỡ lấy. Mà bốn người khác thì ôm pháp kiếm nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên là muốn tại quỷ môn mở ra trước đó, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lục Phi đặc biệt lưu ý hạ cái kia mang theo bịt mắt đệ tử, người kia chỉ lo vội vàng chính mình sự tình, rất ít hướng bọn hắn nhìn bên này, ánh mắt cơ hồ không có tại Lục Phi trên thân dừng lại qua, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú dáng vẻ. Lục Phi không khỏi kỳ quái, nếu như đối phương thật muốn giết mình cùng kinh kiếm hổ tử ba người, làm sao có thể nhìn không có chút nào sát ý dáng vẻ? Chẳng lẽ tối hôm qua ánh mắt không phải vậy đệ tử? Lục Phi ánh mắt ung dung thản nhiên, tại Chu thủ chính mặt bên nhẹ nhàng quét một chút. Đối với mình hiện lộ qua sát ý cũng chỉ có cái này khẩu Phật tâm xả. Lục Phi đột nhiên nghĩ đến, tối hôm qua Chu thủ chính liền ở tại chính mình sát vách. Cái kia ánh mắt sở dĩ chạy nhanh như vậy, tại mấy giây bên trong liền biến mất không thấy hình bóng, rất có thể chính là trốn vào Chu thủ chính trong phòng. Lục Phi mí mắt hơi nhảy, biểu lộ ung dung thản nhiên. Bất kể có phải hay không là Victory ạ phong thủy cục nguyên nhân, tóm lại, gia hỏa này đã muốn gây bất lợi cho chính mình, vậy cũng đừng trách chính mình vô tình. Đừng để ta tìm tới cơ hội đơn độc ở chung, nếu không tuyệt không thủ hạ lưu tình. Đang theo dõi lượng thức tâm thần có chút không tập trung Chu thủ chính, đột nhiên dùng mình một cái, lông tơ không hiểu dựng lên. Hắn bản năng hướng phía bên cạnh Lục Phi nhìn lại. Nhưng Lục Phi cũng không nhìn hắn, mà là ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đấy sao. Đêm ở sa mạc khoảng trắng bên ngoài sạch sẽ rõ ràng. Đỉnh đầu sao trời dường như cách bọn họ rất gần, khẽ vươn tay liền có thể hái tới. Lục tiểu hưu Chu thủ chính mở miệng muốn nói gì? Tiên tĩnh trong hoang mạc, đột nhiên nhiều một chút nhỏ vụn tiếng xào xạc. Mọi người chú ý, có mấy thứ bẩn thỉu xuất hiện. Thượng quan Vô Lượng thấp giọng nhắc nhở. Tất cả mọi người lập tức đề phòng. Lục Phi theo ngôi sao đầy trời thu hồi ánh mắt, cầm táo một côn, cảnh giác hướng phía hắc ám bốn phía nhìn lại. Hoang mạc ban đêm bày biện ra một loại màu xanh mực hắc. Nơi xa, mơ hồ có bóng đen hiện hiện. Đầu tiên là chân đạp qua hạt cát tiếng vang. San sạt, san sạt. Tại ban đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Thanh Minh xem người cũng mở to mắt, nhao nhao rút kiếm ra, như gặp đại địch. Hoang vu trong đêm, san sạt tiếng bước chân sau, đột nhiên vang lên thanh thúy chung nhỏ âm thanh. Đinh linh, đinh linh. tiếp lấy hình dạng cổ quái bóng đen một cái tiếp một cái hiện, ủy dị hợp thành một chuỗi, ở trong màn đêm chậm rãi đi đi. Sâu này bóng đen mở mịt bồi hồi sau một lúc, dường như bị ánh lửa hấp dẫn, dần dần hướng phía bức tường đổ phương hướng đi tới. Tới. Lục Phi nheo mắt lại. Đám người cũng nắm chặt riêng phần mình pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đinh linh, đinh linh. Nương theo lấy thanh thúy tiếng chuông, này chuỗi bóng đen dần dần đi vào đám người tầm mắt. Ngoài ý liệu là, kia lại là một đội lạc đà. Trên cổ Lục Lạc nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền phát ra thanh thúy đinh linh âm thanh. Như thế nào là lạc đà? Đám người kinh nghi bất định. Những này đà la gầy trơ cả xương, trên thân tràn đầy cắt vàng, tựa như lô đen ánh mắt nhìn chằm chằm cạnh đống lửa người, trực tiếp hướng phía bọn hắn đi tới. Mấy thứ bẩn thỉu tới, đại gia xem trọng lượng thước. Trương Thái Hư trầm giọng nhắc nhở. Lạc đà dần dần tới gần, lấp lóe ánh lửa chiếu đã qua, bọn chúng dưới thân không có nửa phần cái bóng xuất hiện. Lục Lạc lay động. Lạc đà dừng ở trận pháp bên ngoài, mặc dù trong đó không có quỷ ảnh, nhưng bị bọn chúng dạng này nhìn chằm chằm, cũng làm cho người sởn hết cả gai ốc. Tiến tính 2 giây sau, lạc đà cứng rắn móng bỗng nhiên giương lên, hướng phía bọn hắn va chạm mà đến. Bình. Ánh lửa bất an chợt trợn. Lượng tiên xích ở giữa lập tức sáng lên một mảnh kim quang, đem hung mãnh quổng nhóm gậy trở về. Cầm đầu lạc đà lập tức ngã xuống đất, hóa thành một đống mạch cốt, dường như đã chết đi thật lâu. Chương 880, báo cắt bên trong 2K, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm, chương 880, báo cắt bên trong 2K, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm, cầm đầu lạc đà hóa thành mạch cốt, còn lại lạc đà dường như bị chọc giận. Lục Lạc phát ra dồn dập văn động. Bọn chúng giơ lên móng, lần nữa hướng phía trong trận pháp người va chạm mà đến. Bình. Đáng tiếc lần nữa bị gậy trở về, lại có một cái lạc đà hóa thành mạch cốt. Lượng thước có chút lay động. Lục Phi lập tức đưa tay, đem nó ổn định. Lần này, còn lại lạc đà yếu ớt nhìn bọn hắn sau khi thay đổi phương hướng đổi mục tiêu, hướng phía Thanh Minh xem những người kia đi. Thanh Minh xem hai người tiến lên. Trường kiếm đối với lạc đà xoát xoát bung dậy. Chỉ thấy mấy đạo hàn quang ở trong màn đêm cấp tốc hiện lên, liền có hai đầu lạc đà ngã xuống đất, hóa thành mạch cốt. Tiếp lấy, bọn hắn lại huy kiếm đâm về còn lại lạc đà. Còn nhóm không tránh kịp, lập tức bị tách ra, không có phía trước dẫn đầu, bọn chúng lập tức như con ruồi không đầu giống như, trong đêm tối mở mịt chạy loạn. Dần dần chạy xa, biến mất ở trong màn đêm. Bất quá Thanh Minh xem người cũng chưa buông lỏng cảnh giác, bọn hắn cầm kiếm nhìn qua bốn phía, dường như sẽ có càng đáng sợ đồ vật xuất hiện. Trương Thái Hư cũng là như thế, biểu lộ không có nửa điểm buông lỏng. Lục Phi cũng rất tò mò, cái này trong hoang mạc đến cùng có bao nhiêu tà ma. Đám người để phòng đợi một hồi. Bốn phía cắt vàng bỗng nhiên lại gì rào lật qua lật lại lên, nâng lên mấy cái bao lớn, cấp tốc hướng phía đám người tới gần. Bình. Có mấy cái đống cắt đụng một cái tới bên này trận pháp, liền bị gậy trở về. Đống cắt bên trong leo ra mấy cái khô lâu như thế thời khô. Những này thời khô thân thể gầy như quét ủi, nhưng bụng lại rất lớn, khô cạn trong mắt lóe ra đối máu tươi trình độ hướng tới quan mang, tiết hầu phát ra khản khản chu lên, giống như đói khát dã thú hướng bọn họ vào tới. Lại tới, đại gia coi chừng, bảo vệ cẩn thận lượng thước. Đám người lập tức đề phòng, dùng pháp khí bảo vệ lượng thước. Bình, bình, bình. Những này thời khô khẽ rửa gần lượng thước, liền bị đụng đổ trên mặt đất, có trực tiếp tan ra thành từng mảnh, hóa thành một đống khô cạn mạch cốt, có như trùng tử như thế múa mấy lần tứ chi, lại trái lại lần nữa va chạm, thẳng đến hóa thành mạch cốt. Cho tới bây giờ, trận pháp 10 phần hữu hiệu. Thanh Minh xem người bên kia, cũng huy kiếm chém đứt không ít thây khô. Nhưng trời mới biết, cái này khắp vô biên tế địa hoàng trong cắt chôn giấu nhiều ít người chết. Chỗ gần, nơi xa, đều có đống cắt bốc lên, cấp tốc hướng phía bọn hắn nhanh chóng tới gần. Lục Phi bên này có trận pháp bảo hộ còn tốt, Thanh Minh xem người thực sự mệt mỏi ứng phó, dứt khoát nhảy lên cao 3-4 mét bức tường đổ, ngồi xổm ở phía trên hướng phía thây khô tung xuống một mảnh bùa vàng. Bùa vàng nhóm lửa vàng, thây khô lại bị thanh lý mất không ít. Thây khô nhao nhao vọt tới Lục Phi bên này, một mảnh lại một mảnh va chạm trận pháp, chỉ chốc lát, trận pháp bên ngoài liền tích lũy không ít mạch cốt, nhưng còn có không ít thây khô theo hoàng trạ dịp leo ra, che giả man mọc. Trận pháp mặc dù hữu hiệu, nhưng không chịu nổi nhiều như vậy thây khô từng lớp xung kích, bị đụng lâu lượng thức lại khẽ run lên, kim quang lấp loé không yên. Thừa quan vô lượng quả quyết đánh ra mấy trường, ầm vang đánh tan mấy mảng lớn thi nhóm. Đại gia một lần nữa ổn định lượng thức. Trận pháp bên ngoài tiến tính một lát. Ô ô ô, không biết chỗ nào, đột nhiên vang lên không linh tiếng ca. Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo cô tịch, dường như nói đại mạc tịch mịch. Đám người đưa mắt nhìn chung quanh tìm kiếm, lại tìm không thấy kia tiếng ca nơi phát ra. Chỉ nghe được tiếng ca chợt gần chợt xa, tại bọn hắn bốn phía bồi hồi. A a a, theo tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, Lục Phi bỗng nhiên cảm giác đại não rung động nhói nhói, giống như có một thanh đao nảy ra chính mình đỉnh đầu. Cảnh sát trước mắt một hoa. Trong thoáng chốc, giống như có cả người khoác màu đen dài xa nữ tử tại đối với mình ca hát. Kia tiếng ca tràn ngập mê hoặc tính, tinh thần xung kích. Sau một khắc, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, khẽ quát một tiếng. Tất cả mọi người lập tức vận chuyển pháp lực, chống cự loại này xung kích. Người mặc dài xa nữ tử thân ảnh tại bốn chu nhược như ngầm hiện, thảm thiết tiếng ca quanh quẩn tại mênh mông trong bóng đêm, giống như âm lanh gián độc, kéo chặt lấy đầu góc của bọn hắn, hướng phía lô thai của bọn hắn bên trong chui. Tránh quỷ chấn có thể giảm bớt loại này xung kích, lại không thể hoàn toàn ngăn cách tiếng ca. Hổ tử mặt dần dần tái nhợt, hắn liều mạng che lô thai, tiểu hắc nuốt ở giữa bọn hắn, lô thai nhỏ cũng dùng sức tiêu nhiều xuống, đều nhanh đem đầu vùi vào hạt cắt bên trong. Lôi ra hai huynh đệ cũng lộ ra một chút gian nan chi sắc. Chu thủ chính trước đó bị thương, giờ phút này cũng không ổn định. Bất quá, Lục Phi cùng Tinh Kiếm, Thượng Quan Vô Lượng cùng Trương Thái Hư đều có thể chấn định chống cự. Mà Thanh Minh xem những người kia cũng tốt không có bao nhiêu, bị Thận Yêu hút đi huyết dịch người đệ tử kia, đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, một đầu mới ngã xuống. Sư đệ. Những người còn lại đột nhiên giật mình, mong muốn thi cứu, nhưng đã tới đã không kịp. Ở đằng kia đệ tử rơi xuống đất trong nháy mắt, liền có một đầu hắc sa đem hắn cuốn chặt lại. Hắc sa rách rưới nhưng lại hoa lệ, ở trong màn đêm lấp lóe quỷ dị qua mang, chỉ là một cái hô hấp liền đem vậy đệ tử còn sót lại huyết dịch hút sạch. Vậy đệ tử hoàn toàn hóa thành tro khô, khô cạn thân thể tại trong báo cắt có chút lay động. Ghê tởm. Thanh Minh xem còn lại ba tên đệ tử không bước vàng, nhao nhao cầm kiếm mong muốn nhảy xuống bức tường đổ, giết cái kia quỷ dị hắc sa. Nhưng lại bị cầm đầu trung niên đạo sĩ quát bảo ngừng lại. Chết một cái còn chưa đủ, đều muốn đi chịu chết. Đều cho ta bảo vệ tâm thần, lại rơi xuống một cái, đừng trách ta lục thân không nhận. Ba tên đệ tử nhịn đau, ngồi xếp bằng tốt. Hắc sa theo thời khô bay đi. Linh hoạt kỳ ảo quỷ dị tiếng ca lần nữa vang lên. Dường như bởi vì hút qua huyết dịch duyên cớ, tiếng ca biến càng thêm rõ ràng, sắc nhọn, dường như có thể trực tiếp phá vỡ đầu người xương, chui vào hút đi tùy não. Hổ tử mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, thân thể run rẩy, tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Hắn không có pháp lực, có thể kiên trì lâu như vậy đã là người bình thường cực hạn. Hổ tử. Lục Phi lòng nóng như lửa đốt, tay vươn vào bách bảo đại, đang muốn xuất ra công đức chén. Nhưng kinh kiếm lại trước một bước, thả một khối đá giống như đồ vật tại hổ tử trên thân. Hổ tử thân thể đột nhiên sai lệch nghiêng một cái, giống như bị vật nặng ngăn chặn, nhưng lại có thể chống cự tiếng ca đánh sâu vào. Hòn đá nhỏ rùa. Lục Phi thở phào một hơi, tay theo bách bảo đại bên trong xuất ra. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái bạch cốt bàn tay theo hạt cắt bên trong vươn ra, quỷ quỷ túy túy chụp vào lưỡi thước. Muốn chết. Hắn lập tức cầm táo một côn, hướng phía cái tay kia mạnh mẽ đánh tới. Bình một tiếng vang, cái tay kia đột nhiên run lên, xương ngón tay lập tức giải tán, tay gãy hoảng sợ rút về cắt vàng bên trong. Thật sự là một khắc không được buông lỏng. Lục Phi hít vào một hơi, ngưng thần bảo vệ cẩn thận lưỡi thước. Nhưng là tình huống cũng không lạc quan. Ngoại trừ tiếng ca bên ngoài, bốn phía tà ma càng ngày càng nhiều. Các loại quái dị quỷ ảnh hướng phía bọn hắn bò đến. Tại cái này khô hạn trong sa mạc, người sống trên người trình độ đối bọn chúng có chí mạng lực hấp dẫn. Bọn chúng phảng phất tại khô hạn trong sa mạc, đau khổ tìm kiếm nhiều năm, rốt cục đụng phải một vũng nho nhỏ ốc đảo. Dù là nỗ lực tử vong một cái giá lớn, cũng nhất định phải đạt được. Quỷ ảnh tụ tập, âm khí ngưng kết, dần dần hình thành một mảnh to lớn bao cát, hướng phía bọn hắn cuốn tới. Lục Phi tâm có hơi hơi nặng. Loại thời điểm này, tất cả mọi người nhất định phải vứt bỏ trong lòng tạp niệm, toàn lực hợp tác, khả năng chống cự lại cường đại như thế xung kích. Nếu không, trận pháp xuất hiện lỗ hổng, tất cả mọi người đi theo xong đời. Ầm ầm, bao cát gào thét lên cuốn tới. Tất cả mọi người tinh thần căng cứng, cắn răng gắt gao bảo vệ lượng thước, cuối cùng gánh vác đợt tấn công thứ nhất. Đại gia chịu đựng, quỷ môn mở rộng giờ sắp đến thượng quan vô lượng lời còn chưa dứt. Đợt thứ hai báo cắt phô thiên cái địa vào tới, cắt vàng ở trong tiếng ca như ẩn như hiện, chương 881, một cái quan tài chương 881, một cái quan tài hoành, báo cắt gào thét lên, cùng sông mà đến. Cắt vàng bên trong có vô số dữ tợn mặt quỷ, như ẩn như hiện. Bình, cùng xa đụng vào trận pháp. Kim quang trong nháy mắt sáng lên, đem cắt bụi ngăn cách bên ngoài, lượng thước tại trong báo cắt kịch liệt rung động. Mấy cái khô cạn quỷ thủ, ác độc vươn hướng lượng thước. Trong trận pháp Lục Phi mấy người tranh thủ thời gian ra tay, đem những cái kia quỷ thủ mở ra, kết lực che chở lượng thước. Bên hai tất cả đều là quỷ khóc sói gào, trước mắt tràn đầy dữ tợn mặt quỷ. Khung cảnh này có thể nói tương đối kinh khủng. Bọn hắn có trận pháp bảo hộ còn tốt, bao cắt đến một lần, Thanh Minh xem những người kia liền cái bóng đều không thấy được. Kia linh hoạt kỳ ảo quỷ dị tiếng ca còn giấu ở các bụi bên trong, chợt gần chợt xa, đánh thẳng vào đại gia vốn là căng cứng thần kinh. Tất cả mọi người dốc hết toàn lực, không dám có một tia phân thần. Chu thủ chính cho dù có ý đồ xấu, cũng không dám vào lúc này làm loạn. Ầm ầm, ầm ầm, không biết qua bao lâu, bao cắt dần dần nhỏ xuống. Giờ tới, thượng quan vô lượng ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về bức tường đổ đằng sau nhìn lại, chỉ thấy cắt vàng tràn ngập trong bóng đêm, vậy mà vỡ ra một đầu lỗ hổng, đồng thời chiếc kia tử tại dần dần mở lớn. Quỷ môn mở, thượng quan vô lượng lập tức đứng dậy, đối với ngoài trận các quỷ hồn đại lực quanh ra một trường, cương đại trường ấn bay ra, trực tiếp tại trong báo cắt giết ra một con đường đến. Đại gia đi mau, thượng quan vô lượng cấp tốc thu hồi chấn tả châu, đối với đám người mắc. Trương Thái Hư theo sát lấy đứng dậy, duỗi tay ra, bốn thanh lượng thước bay trở về trong tay hắn. Trận pháp tản ra, bao cắt trong nháy mắt thổi trà sát tới. Thừa dịp thượng quan vô lượng giết ra con đường kia còn không có khép lại, đại gia bước nhanh hướng phía trong bóng đêm khe hở chạy tới. Hoan hồn tà ma nhóm chăm chú đuổi theo. Đại gia chạy rất nhanh, đi theo thượng quan vô lượng nhảy lên nhảy vào đèn nhánh khe hở ở trong. Mắt tối sầm lại. Bên hai bao cắt lập tức biến mất. Lục Phi đứng vững thân hình, lập tức dương mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Đây là một cái cắt vàng đầy trời thế giới. Mờ nhạt dưới bầu trời, có một tòa cổ lão mà tàn phá thành nhỏ, phòng ốc kiến trúc nửa đậy chôn ở cắt vàng ở trong, không nói ra được hoàng vu cô tịch. Đây chính là âm dương giao giới. Lục Phi chăm chú nhìn qua, nội tâm quần quật lên. Gia gia lại ở chỗ này sao? Kinh kiếm cùng hổ tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối với hắn cười cười, trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ. Ba người không nói gì, tất cả đều không nói bên trong. Các vị, nơi đây chính là âm dương giao giới địa. Thượng quan vô lượng xuất ra địa đồ nhìn một chút, nheo mắt lại. Địa đồ chỉ nhắc tới, chìa khóa giấu ở nơi đây một cái quan tài bên trong, cụ thể ở đâu cần chúng ta chính mình tìm kiếm. Nơi đây vẫn có quỷ vật tà ma, cho nên đại gia vẫn phải nhiều hơn cẩn thận, không thể lạc đàn. Nói xong, hắn thu hồi địa đồ, chào hỏi đám người đi vào tòa kia cổ lao thành nhỏ. Theo sát lấy, đằng sau truyền đến tiếng vang. Thanh Minh xem những người kia cũng tới, bất quá bọn hắn chật vật được nhiều, đầy người cắt vàng không nói, còn có trên thân người bị thương. Sau đó, trong không khí cái khe kia biến mất. Các vị, quỷ môn tại sau 9 canh giờ sẽ lần nữa mở ra, một khi bỏ lỡ, liền phải đợi thêm 3 năm, đại gia nắm chặt thời gian. Thượng quan vô lượng không có để ý những người kia, bộ pháp rất nhanh. Lục Phi vừa đi, một bên hướng phía bốn phía nhìn quanh. Chẳng lẽ ra ra lúc trước cũng là bởi vì bỏ lỡ thời gian mà bị nhốt ở chỗ này sao? Mấy người rất mau tiến vào bị cắt vàng bao trùm tiểu trấn. Nơi này yên tĩnh y mắng. Cũ kỹ tàn phá phòng ở nửa đậy chôn ở cắt vàng ở trong, vô số người hài cốt tại hạt cắt ở trong như ẩn như hiện. Mấy người tại rách dưới phòng ốc ở giữa, cẩn thận xuyên qua. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa đi bao lâu, liền phát hiện một gian rách dưới trong phòng có quan tài. Quan tài nghiêng cắm ở trong đống cát, màu đỏ sẫm sơn mặt pha tạp chốc ra, lộ ra dưới đáy khô nứt gỗ hoa văn. Như thế một ngụm bình thường quan tài, thần miếu chìa khóa vật quý giá như vậy, sẽ nuốt ở bên trong sao? Hơn nữa, nhanh như vậy tìm tới, đại gia ít nhiều có chút không tin. Thượng quan hội trưởng, cất đặt chìa khóa quan tài hẳn là sắp đặt cơ quan trận pháp, cái này quan tài nhìn quả thực không giống. Trương Thái Hư nhìn một chút, lắc đầu nói rằng, trên bản đồ tin tức cứ như vậy nhiều, chỉ biết là ở trong đó một cái quan tài ở trong, không biết cụ thể là cái nào quan tài. Thà giết lầm không bỏ sót, có hay không chìa khóa, mở quan tài xem xét liền biết. Thượng quan vô lượng không có nửa điểm xoắn xuýt, đối Lôi Gia huynh đệ khoát tay. Hai huynh đệ lập tức xuất ra cây gậy, cắm vào quan tài khe hở ở trong, dùng sức một nảy ra. Răng rắc. Vật liệu gỗ bên trong không có nửa điểm trình độ, lại làm lại giòn, bị cái này một nảy ra nắp quan tài lập tức đã nứt ra. Một cỗ băng lãnh mục nát chi khí phun tới. Là thi khí. Đại gia cẩn thận. Thượng quan vô lượng lập tức phất tay, đem kia phiến thi khí đẩy ra. Đợi đến khí tức tán đi, Lôi Gia hai huynh đệ mới đưa nắp quan tài toàn bộ cậy mở. Đám người đi đến xem xét, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bên trong lại là trống không, chỉ có một đống cát vàng. Lôi Gia huynh đệ dùng cây gậy tại hoàng trạ dịp quấy quấy, cái gì cũng không tìm tới. Đám người thất vọng. Xem ra Trương Lao nói đúng, không có trận pháp bố trí quan tài, đặt vào chìa khóa khả năng rất nhỏ. Nhưng thượng quan vô lượng sắc mặt trấn định, làm phiền các vị tiếp tục tìm kiếm, nhiều hơn lưu ý bố trí đặc thù quan tài. Đám người rời khỏi căn này phá ốc. Nhưng Lục Phi trong lòng có chút nghi hoặc, nếu như không có thi thể, ở đâu ra thi khí? Hắn không khỏi quay đầu hướng quan tài nhìn một cái. Dị giao tốc. Trong quan tài không có gì động tĩnh, nhưng phòng ở phía trên lại có tinh tế cắt vàng tán lạc xuống. Ân, có biến. Hắn ngẩng đầu hướng phía trên nóc nhà nhìn một cái, da đầu lập tức tê. Trên nóc nhà, vậy mà ngược bò lít nha lít nhít thây khô. Những cái tia thây khô khô héo đầu, theo động tác của bọn hắn mà chuyển động. Đại gia cẩn thận nóc phòng. Hắn hét lớn một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy đầy nóc phòng thây khô, cũng là cả kinh. Ngay sau đó, một cái thây khô hướng phía đầu của bọn hắn nhảy đến. Lan đi. Chu thủ chính đứng núi chịu sào, hắn hét lớn một tiếng, trong tay tử đạn châu xuyên hướng phía thây khô đánh tới. Châu xuyên nổi lên một cỗ nhàn nhạt hào quang màu tím. Kia thây khô đụng một cái tới châu xuyên, lập tức bị gãy trở về, trên người xương cốt đều gãy mất mấy đầu. Còn lại thây khô theo sát lấy cùng nhau tiến lên. Đám người nhao nhao vung vẩy pháp khí chém giết. Còn tốt những này thây khô cùng quan tài như thế, mười phần khô giáo tùng giòn, đối phó cũng không phí sức. Ngay cả hổ tử đều có thể một đao chặt đứt hai đầu thây khô. Chỉ chốc lát, mặt đất liền có thêm một đống gãy xương. Còn lại mấy cái giải rác thây khô, hoảng hốt chui vào cắt vàng ở trong. Tốt, tiếp tục tìm kiếm. Thượng quan vô lượng không có nhìn nhiều, xoay người đi ra ngoài. Đám người theo thật sát. Chỉ chốc lát, lại phát hiện một bụng giống nhau quan tài, phái trên quan tài giống nhau treo đầy thịt khô như thế thây khô. Thượng quan vô lượng lần này không có ra tay, trước hết mời Trương Thái Hư nhìn nhìn, nếu là không có cơ quan bố trí, hắn liền lười nhắc tại cái này lãng phí thời gian, lập tức tiến về chỗ tiếp theo. Lục Phi một đường đi một đường nhìn, cẩn thận tìm kiếm có hay không ra xuất hiện qua vết tích. Kinh kiếm cùng hổ tử cũng đang giúp hắn nhìn chung quanh. Đáng tiếc, chậm chạp không có thu hoạch. Hắn kềm chế trong lòng sốt ruột, để cho mình vững vàng. Thượng quan hội trưởng, nơi này có biến. Đồng nhiên, Trương Thái Hư tại một chỗ phá ốc dừng bước lại. Cái này phá ốc cổng có không ít thây khô, những này thây khô mặc trên người hẳn là huyền môn đạo phục, hiện lên lẫn nhau rảo sát tư thế. Chương 882, Tam thi mê hồn. Chương 882, Tam thi mê hồn. Nhìn thấy kia một đống thi thể thời điểm, Lục Phi tâm trong nháy mắt nhấc lên. Những người này loạn thất bát tao rảo sát cùng một chỗ, quần áo mặc dù phong hóa không ít, một nửa thân thể chôn ở cắt vàng ở trong, nhưng như cũng nhìn ra được đều là huyền môn bên trong người. Gia gia sẽ không ở trong này a? Nhiều người như vậy đều chết tại cái này, xem ra bên trong có vật rất quan trọng. Thượng quan vô lượng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt đặt ở những này thây khô phía sau phá ốc phía trên. Thây khô chồng chất, giữ cửa đều chặn. Lục Phi cố gắng tại những này thây khô bên trong tìm kiếm có hay không thân ảnh của gia gia. Nhưng thượng quan vô lượng ngại những này thây khô chặn đường, vung tay lên, liền đưa chúng nó toàn bộ đánh tan, sau đó gọi đám người vào nhà. Lục Phi lập tức mở to hai mắt, ánh mắt từng cái nhìn sang. Còn tốt, trong đó không có gia gia. Hắn thở phào một hơi, đối kinh kiếm cùng Lục Phi làm không có chuyện gì biểu lộ, sau đó cùng người phía trước cất bước. Bất quá, đi tới cửa ánh mắt của hắn bị một cái thây khô hấp dẫn. Kia thây khô thân thể rời bị, khô cạn xương đùi phía dưới, một khối tàn phá bao tay hiện lộ ra. Kia là Lục Phi thả chậm bước chân, thừa dịp người phía trước không chú ý, đưa tay bộ nhặt lên. Túi đầu nhanh chóng nhìn sang, là gia gia bao tay. Lục Phi trái tim trong nháy mắt bình bình chực nhảy. Cái bao tay này dùng phương pháp đặc thù chế thành, là tà danh tiếng chuyên dụng, ai cũng không làm được giống nhau như lúc. Gia gia thật tới qua nơi này. Lục Phi vừa mừng vừa sợ. Cái bao tay này mặc dù phá, nhưng thây khô chồng bên trong không có da da thi thể, da da nhất định còn sống. Hắn hít sâu một hơi, nắm thật chặt nắm tay bộ, đem nó thu vào trong lòng. Sau đó điều chỉnh tốt biểu lộ, bất động thanh sắc đi theo những người khác, đi vào khô giáo âm trầm phá ốc. Không nghĩ tới, trong phòng này lại có 3 chiếc quan tài. Cái này quan tài sắp xếp, hiện lên xếp theo hình tam giác, tản ra hàn khí âm u dường như có một loại nào đó giảng cứu. Trưởng lão, nơi đây quan tài bày ra sao trận? Thượng quan Vô Lượng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Lục Phi nhìn một chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bật tốt lên, cái này tựa như là tam thi tỏa hồn trận. Không sai. Trương Thái Hư nheo mắt lại nhìn Lục Phi một cái. Nghĩ không ra, ngươi cũng tinh thông trận pháp. Chỗ nào, ta chỉ là trong lúc vô tình nghe qua mà thôi, bàn luận trận pháp vãn bối không kịp Trương lão một phần bạn. Lục Phi cười nói, trận pháp này hắn tại nhà mình sổ sách bên trên đã qua, từ ra ra ghi chép, không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy. Đương nhiên, hắn không có khả năng cùng ngoại nhân nói những này, thuận miệng khen tặng vài câu. Lời nói này nhường Trương Thái Hư rất được lợi, hắn lộ ra vẻ mỉm cười, nói, loại này tam thi tỏa hồn trận, từ ba miệng chứa đột tử thi thể quan tài tạo thành, trải qua đặc thù bố trí, liền có thể mượn nhờ đột tử bản khí, khóa lại người hồn phách. Nếu có người tại không biết rõ tình hình tình huống hạng, tùy ý loạn động quan tài, hồn phách liền sẽ bị khóa ở bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Bất quá, trận pháp này không có phá, bài trừ tỏa hồn mắt liền có thể. Ở giữa nhất cố quan tài kia, chính là tỏa hồn mắt. Thượng quan hội trưởng, dùng ngươi trấn tà châu đem ở giữa cố quan tài kia đầu, đánh ra một cái lỗ nhỏ, trận pháp tự nhiên là phá. Nghe vậy, Thượng quan Vô Lượng lập tức xuất ra trấn tà châu. Hạt châu này không biết là dùng cái gì pháp khí luyện, mặt ngoài dùng cực nhỏ chữ nhỏ, vẽ đầy phù văn, nhìn rất chân quý. Ngón tay búng một cái, trấn tà châu đâm vào ở giữa trên quan tài lập tức phá một cái hố, nhưng trấn tà châu cũng nát. Nhưng Thượng quan Vô Lượng liền ánh mắt cũng không nháy mắt. Kia quan tài phá sau, bốn phía lập tức có cố khí âm hàn rút đi, kia ba chiếc quan tài cũng biến thành cũ nát không thôi. Trận này đã phá. Trương Thái Hư gật gật đầu. Thượng quan Vô Lượng liền đối với Lôi Gia huynh đệ quát tay, hai người này là thực sự người, làm nhiều ít sống đều không mà nói, lập tức cầm cây gậy tiến lên, đem ở giữa cố quan tài kia cạy mở. Răng rắc, quá trình rất thuận lợi, nhưng quan tài vén lên mở, lập tức có cố âm tả thi khí bật ra. Không tốt, trận pháp có trá, mau lui lại. Trương Thái Hư biến sắc, có thể đã chậm, ở đây mấy người đều bị thi khí bao phủ. Đám người đầu mục choáng váng. Cảnh tượng chung quanh lập tức thay đổi, mỗi người mặt đều biến thành dữ tợn mặt quỷ, đồng thời những cái kia mặt quỷ còn dương nhanh múa vút hướng phía chính mình bỏ tới. Lục Phi đại não cũng hoảng, cầm lấy chính mình pháp khí, mong muốn đem những cái kia kinh khủng mặt quỷ mở ra. Có thể lúc này, vùng đan điền âm dương ngư hiện, âm lực vậy mà hưng phấn vận chuyển lại. Không đúng. Lục Phi lập tức lấy lại tinh thần, ngăn chặn cỗ này ngo ngoe muốn động âm lực, một lần nữa đem pháp lực vận chuyển to lớn não, lại hướng bốn phía xem xét. Như cũng không thấy đồng đội, vẫn là những cái kia hình thái kinh dị quỷ quái. Bọn quỷ quái khuôn mặt tràn ngập ám độc, đã lẫn nhau đánh nhau, căn bản không phân rõ ai là ai. Đây không phải tam thi tỏa hồn trận, mà là mê hồn trận. Lục Phi trong nháy mắt hiểu được, đây là một loại hết sức lợi hại mê miễn trận pháp, có thể khiến người ta sinh ra kinh khủng ảo giác, ở trong sợ hãi tinh bị lực tận mà chết. Chắc không được bên ngoài những cái kia huyền môn bên trong người tất cả đều chết, thì ra bọn hắn đều bị lừa rồi, đem lẫn nhau xem như quỷ quái, cho nên mới ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Trận pháp này xảo trá chỗ ở chỗ, nhìn cùng tam thi tỏa hồn trận không hề khác gì nhau, chỉ có mở ra quan tài mới biết được là tỏa hồn vẫn là mê hồn, lại chỉ cần bị thi khí lây nhiễm, ảo giác liền không cách nào dùng pháp lực bài trừ. Những người khác không quan trọng, đến mau đem kinh huynh cùng hổ tử đánh thức. Lục Phi cẩn thận lui lại, tay vươn vào bách bảo đại, đang muốn xuất ra công đức chén. Lúc này, một cái hình thù kỳ quái quỷ vật hướng phía hắn chạy tới. Trong lòng của hắn siết chặt. Nhưng này quỷ vật lại hô một tiếng, "Lục Phi." Lục Phi sững sờ, ngay sau đó nhìn thấy quỷ vật kia trên bờ vai hòn đá nhỏ rùa, lập tức hiểu được. "Kinh huynh." Hắn mừng rỡ không thôi, nghĩ lại, có lẽ hiện tại là thoát khỏi thượng quan Vô Lượng những người này, đưa độc đi tìm ra ra thời cơ tốt nhất. Không cần thiết giúp những người khác khôi phục thần trí. Thế là, hắn quả quyết buông xuống công đức chén, ngược lại xuất ra một bình sú sú phấn. Nhẹ nhàng vừa nghe, lập tức để thần tỉnh não. Bốn phía kinh khủng quỷ vật lập tức biến trở về hình người. Quái vật trước mắt cũng thay đổi thành kinh kiếm, kinh kiếm có thể khôi phục thần trí, nghĩ đến là hòn đá nhỏ rùa tác dụng. Nhanh cứu hổ tử. Không lo được nói cái gì, hai người tìm tới đang cùng Lôi Gia huynh đệ một người trong đó điên cuồng đánh nhau hổ tử, cẩn thận đem hai người tách ra, sau đó cho hổ tử người sú sú phấn. Hổ tử một cái giật mình, cũng tỉnh táo lại. Lục Phi hướng chiếc kia mở ra trong quan tài nhìn thoáng qua, bên trong quả nhiên không có đột tử người thi thể, ngược lại là một đầu khô quắt xác sói. Như thế nào là lang? Mặc kệ, đi mau. Không kịp lại nhiều nhìn, Thượng quan Vô Lượng hẳn là có thể rất nhanh khôi phục thần trí. Lục Phi chào hỏi hai người hướng ra ngoài chạy, đem vốn là lỏng lẻo phá ốc đá ra không ít lô rách. Phá ốc rất nhanh sụp đổ, những người khác không biết thanh tỉnh cũng có, ngược lại đều lần lượt chạy ra. Nhưng lúc này, mở nhà tiên tĩnh trong thành nhỏ, đột nhiên vang lên một tiếng thê lương sói tru. Ngay sau đó, bọn hắn bốn phía cắt vàng động, cấp tốc ngưng kết thành một mảnh hung mãnh địa lang nhóm, hướng phía bọn hắn băng băng mà tới. Ta đi. Xác sói, đó là cái liên hoàn của ta. Lục Phi hô to không ổn, chào hỏi kinh kiếm cùng hộ tử chạy mau. Chỉ sợ, phàm là nhiễm thi khí người, đều sẽ bị đàn sói để mắt tới. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, đàn sói vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, vậy mà không có trước tiên công kích. Ngược lại giớn cổ lên người nghe mùi của bọn họ, kia hạt cắt làm ra trong mắt, dường như hiện ra một tia nghi hoặc. Chương 883, một cái tay khắc bộ, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 2, chương 883, một cái tay khắc bộ, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 2, lang cũng là một loại trả thù lòng tham nặng động vật. Hơn nữa, bình thường thành quần kết đội xuất hiện, một khi đắc tội đàn sói liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù lại. Kia mê hồn trận dùng sát sói làm cả bẫy, nhiễm thi khí người, coi như khôi phục lý trí, cũng biết bị những này đàn sói truy sát. Tốt một cái liên hoàn cụ. Mắt thấy đàn sói hướng bọn họ mãnh liệt đi ra, Lục Phi ba người lập tức như gặp đại địch, ngay cả tiểu hắc đều nhanh xù lông. Có thể những này đàn sói, vậy mà không có lập tức công kích bọn hắn. Đây là tình huống như thế nào? Ba người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là xú xú phấn tác dụng? Xú xú phấn bên trong, liền có họ chó động vật nước tiểu Lục Phi chợt nhớ tới. Bất quá xú xú phấn tác dụng duy trì không được quá lâu, đến nghĩ cách bỏ đi thi khí, mới tính chân chính an toàn. Đúng rồi, sẽ phế hương. Hắn đối kinh kiếm cùng hổ tử làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn cẩn thận lui lại, không cần kích thích đàn sói. Sau đó, hắn cẩn thận lấy ra sạch cái gương. Cái đồ chơi này nắm giữ tịnh hóa không khí dơ bẩn công hiệu, thi khí đương nhiên cũng coi như trong đó một loại. Hắn cấp tốc lao đi hổ tử cùng kinh kiếm trên người thi khí, lại lao chính mình. Thi khí một trừ, đàn sói liền từ bên cạnh bọn họ rút lui, đuổi theo giết những người khác. May mắn người gian thương này bảo bối nhiều. Kinh kiếm thở dài ra một hơi. Bị đàn sói tách ra, lần này chúng ta có đơn độc hành động tốt nhất lấy cớ. Nhanh, tìm người ra đi. Hắn lộ ra so Lục Phi còn tích cực. Ta nhặt được ra bao tay, hắn nhất định tới qua nơi này. Trước đó có những người khác tại, muốn nói lời nói đều không tiện, hiện tại rốt cục có thể nói cho các bằng hữu cái tin tức tốt này. Quá tốt rồi. Lao ra tử người hiền tự có thiên tướng, khẳng định bình an đây. Hổ tử cũng cao hứng trở lại. Tiểu Hắc đi theo kêu hai tiếng. Ân. Vậy chúng ta nắm chặt thời gian. Lục Phi trọng trọng gật đầu, đại gia không nói nhiều nói, lập tức chạy về phía trước tìm kiếm. Sau lưng, không ngừng có tiếng sói tru truyền đến. Bọn hắn không có đi quản, đi theo thượng quan vô lượng tiến vào thành nhỏ sau đã tiêu hao hết một canh giờ, còn có quá nhiều địa phương không có đi tìm, nhất định phải nắm chặt thời gian. Bọn hắn vừa chạy vừa tìm, dần dần tiến vào thành nhỏ chỗ sâu. Trên đường vụn vặt lẻ tẻ đụng phải mấy ngụm quan tài, ai biết có hay không cả mấy, bọn hắn không có đi đụng. Lại tốn một canh giờ thời gian, bọn hắn vừa đi vừa nghỉ, đem thành nhỏ một nửa đều tìm qua, vẫn là không có thân ảnh của Gia Gia. Lục Phi, đừng nản chí, còn có thời gian. Kinh kiếm vô vô Lục Phi bả vai an ủi. Không có việc gì, ta không đổi. Ba năm cũng chờ, còn kém như thế mấy canh giờ a. Lục Phi cũng không nổi trí. Làm sơ nghỉ ngơi, bọn hắn liền hướng phía thành nhỏ một nửa khác tìm đi. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, bọn hắn cảm giác bên này càng thêm u ám, hoàng trạ dịp chôn giấu hài cốt càng nhiều, trong lúc vô hình giống như có đồ vật gì tại che chắn tầm mắt của bọn hắn. Là báo cát, vẫn là cái gì khác? Lục Phi cẩn thận dừng bước lại, nheo mắt lại nhìn về phía bốn phía. Nhìn kỹ một hồi, rốt cục phát hiện, hóa ra là những hài cốt này bên trên toát ra âm khí. Từng đạo âm khí hướng lên phiêu, tại thành thị phía trên ngưng kết ra nguyên một đám trong suốt to lớn quỷ ảnh. Cái kia quỷ ảnh đỉnh thiên lập địa, giống như cự nhân tại tiểu nhân quốc hành đầu, nhấc chân ở giữa liền dẫn lên một trận gió cát. A, lão bản, A Kiếm, tóc của các ngươi thế nào lập nên? Hổ tử cái gì cũng không phát hiện, ngạc nhiên nhìn xem Lục Phi cùng Kinh Kiếm tóc. Tóc của bọn hắn giống như bị lôi điện hấp dẫn dường như, thế mà dựng thẳng lên đến. Chính hắn là tóc húi cua, không có tóc có thể lập. Cái gì? Tóc? Lục Phi ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái trường phong ốc lớn như vậy to lớn bàn chân theo đỉnh đầu của bọn hắn, đạp xuống tới. Rất có chèn ép khí lưu, quyền đến bọn hắn tóc đứng lên. Tiểu Hắc càng là toàn thân quặng lông đều nổ tung, như cái đâm mao cầu. Cháy mau. Lục Phi đột nhiên đẩy Kinh Kiếm cùng Hổ tử một thành, ba người liều mạng chạy về phía trước ra một khoảng cách. Kia to lớn bàn chân lao phía sau bọn họ nhẹ nhàng buông xuống, lại mang theo một cỗ rất lớn bao cát, đem bọn hắn va chạm trên mặt đất. Ba người đứng lên, lại chạy về phía trước ra một đoạn, cảm giác tóc khôi phục bình thường, mới dừng lại. Nơi này có thật nhiều đoán khí ngưng kết to lớn quỷ vật, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, muốn bao nhiêu chú ý. Lục Phi nhắc nhở. Ta dọn ngoan ngoãn, nơi này quỷ quái là thật nhiều a. Không cẩn thận, liền sẽ đụng vào. Hổ tử sợ tắt lưỡi. Kia lại là cái gì quỷ? Kinh Kiếm nhìn qua kia hơi mở to lớn quỷ ảnh, kinh nghi bất định. Nơi đây không chỉ một cái to lớn trong suốt quỷ vật, mà là mấy cái, tại thành nhỏ các nơi đi tới đi lui. Nhìn xem không giống cụ thể quỷ vật, mà là một loại oán niệm kết hợp thể. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một loại tương tự tà ma, gọi là không vong. Không vong chính là một loại oán niệm, tại tử vong chi địa bản năng du đãng, mặc kệ là người hay quỷ, nếu như bị nó đụng phải, liền sẽ bị hút đi vào, biến thành oán niệm một bộ phận, mà cái này không vong quỷ liền sẽ dáng dấp cao hơn càng lớn. Lục Phi suy tư nói, nơi này không vong quỷ khổng lồ như thế, không biết hấp thu nhiều ít quỷ quái người sống, bằng vào chúng ta mấy cái, khẳng định tiêu diệt không được. Kinh Kiếm lắc đầu. Nhìn cái thành nhỏ này vốn là có người ở lại, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó diệt vong, có lẽ cũng là bởi vì bọn chúng không cam tâm rời đi, mới tạo thành chỗ này âm dương giao giới a sa mạc cả ngày ánh mặt trời chiếu, vốn thuộc về dương, có thể nơi đây âm khí nồng hậu dày đặc, dần dà âm dương giao hội. Lục Phi phân tích, đến cùng là ai đem thần miếu chìa khóa đặt ở loại địa phương này? Còn khắp nơi thiết hạ cả bẫy, đây là rõ ràng không muốn để cho người cầm tới a. Kinh Kiếm im lặng. Có lẽ hắn chính là nghĩ như vậy à, trong thiên hạ muốn lấy được thần miếu chìa khóa quá nhiều người. Lục Phi khoát khoát tay. 3 năm trước đây chìa khóa chi tranh, nhất định vô cùng thảm thiết. Có lẽ những này không vong bị trong thân thể, liền có không ít tranh đoạt người. Những này không phải trọng điểm, tìm ra quan trọng. Chúng ta theo chân tường đi, không dễ dàng bị không vong bị chạm đến. Ba người lần nữa hành động. dọc theo chân tường cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, những cái kia tàn phá trong phòng chất đầy cát vàng, có đôi khi sẽ có một chút hình thù kỳ quái đồ vật leo ra. Nhưng bọn hắn cũng không tới dây dưa, không có ra manh mối, quả quyết rút lui. Ước chừng lại là một canh giờ trôi qua. Đừng nói ra tung tích, liền đầu mối mới đều không có tìm được. Lục Phi tâm dần chìm xuống, không thể không nhìn thẳng vào một vấn đề. Bọn hắn đã tới lâu như vậy, nếu như ra thật bị vây ở chỗ này, hẳn là đã sớm phát hiện bọn hắn mới đúng, có thể ra đến bây giờ đều không có hiện thân. Nơi đây nguy hiểm như thế, người sống bị vây ở chỗ này, có thể sinh tồn 3 năm lâu sao? Lục Phi, ngươi nhìn bên kia, Thanh Minh xem người đang làm gì. Lúc này, Kinh Kiếm giống như phát hiện cái gì, đối với Lục Phi vây tay. Lục Phi thu hồi tâm tư, đã qua xem xét. Phía trước cách đó không xa, Thanh Minh xem 4 người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào một tòa cao lớn kiến trúc. Nhà kia xa hóa đến không còn hình dáng, nhìn không ra hóa ra là cái gì kiến trúc. Bọn hắn có thể tới nơi đây, có lẽ nắm giữ lấy chúng ta không biết rõ manh mối. Nếu không, chúng ta theo tới nhìn một cái. Kinh Kiếm đề nghị. Cũng được. Ngược lại hiện tại không có cái mới manh mối, đi xem một chút cũng tốt. 3 người lặng lẽ theo sau. Mới vừa vào cửa, Tiểu Hắc đống nhiên nhảy xuống hổ từ đầu bay, trên mặt đất điên cuồng đảo lên hạt cát. Tiểu Hắc, ngươi Lục Phi đi lên xem xét. Bị Tiểu Hắc đảo lên dưới đống cát mặt, một cái bao tay hiện ra. Chương 884, Cửu Tinh liền sát chương 884, Cửu Tinh liền sát bao tay. Là ra một cái tay khác bộ. Lục Phi liền vội vàng tiến lên, đem Tiểu Hắc đào ra tay bộ theo hoàng trạ dịch lấy ra. Bao tay tại trong cái phòng này, giải thích rõ ra tới qua nơi này. Hắn đem hai cánh tay bộ so sánh, trong lòng một lần nữa dâng lên hy vọng, dùng sức vuốt vuốt Tiểu Hắc đầu. Tiểu Hắc, ngươi thật sự là tốt. Tiểu Hắc yêu ngạo ngẩng lên đầu, cái đuôi lắc như gió xe. Quá tốt rồi. Ta liền nói lao ra tử người hiền tự có thiên tướng. Kinh Kiếm cùng hổ tử đều đi theo cao hứng. Lục Phi, còn thất thần làm gì? Vậy chúng ta nhanh đi bên trong tìm xem. Tốt. Lục Phi thu hồi bao tay. 3 người kích động hướng phía trong phòng chạy tới. Phòng ở tàn phá phải xem không ra thì ra diện mạo. Thật dày cắt vàng ở trong, cũng chôn lấy không ít hài cốt. Đa số thi thể đều diện mục không rõ, có một ít quần áo còn tại, có thể nhìn ra được là huyền môn bên trong người. Lục Phi cẩn thận kiểm tra, trong đó không có ra. Không có đi vào trong bao lâu, bọn hắn liền thấy Thanh Minh xem 4 người kia ngừng lại, tay cầm trường kiếm nhìn qua phía trước, lộ ra rất cẩn thận bộ dáng. Lục Phi 3 người liếc nhau, cũng dừng lại, giấu ở xa hóa vách tường đằng sau, hướng trước mặt quan sát. Ánh mắt theo 4 người kia ở giữa vượt qua, hướng phía càng phía trước nhìn lại. Lục Phi ánh mắt lập tức híp lại. Quan tài. Ở trong đó, thật dày cắt vàng bên trong, nửa đậy lấy mấy cố quan tài. Lục Phi đến, khoảng chừng 9 cầu. Nhiều như vậy. Đến cùng là lại một cái bẫy, hay là thật cất giấu chìa khóa. Không nóng nảy, trước hết để cho Thanh Minh xem những người kia đi thử xem động. 3 người ánh mắt giao hội, mèo eo nút trong bóng tối, thu liễm khí tức, kiên nhẫn quan sát. 4 người kia cẩn thận đánh giá 9 khẩu quan tài, chậm chạp không có tiến lên. 9 khẩu quan tài giống nhau như lúc, nhìn không ra khác nhau chút nào. Sư thúc, là nơi này sao? Phải là, 9 khẩu quan tài đối ứng Cửu Tinh liền sát, chìa khóa ngay tại trong đó một cái quan tài bên trong. Cầm đầu trung niên đạo sĩ nheo mắt lại. Rốt cuộc tìm được. Sư thúc, chúng ta tranh thủ thời gian lấy chìa khóa đi, một hồi sẽ qua những người kia nên tìm đến đây các đệ tử hưng phấn không thôi, từng cái ma quyền sát trưởng. Cửu Tinh liền sát cục 10 phần nguy hiểm, cửu tử nhất sinh cục, một khi mở sai quan tài, liền sẽ phát động tự sát. Trung niên đạo sĩ ánh mắt tại 9 khẩu trên quan tài qua lại đảo qua, trận này không có phá giải chi đạo. Hắn nghĩ, đối hai tên đệ tử khoát tay. Minh Viễn, Minh Thật, hai người các ngươi đã qua, trước mở một cái thử một chút sâu cạn, ta cùng sáng ở đây hiểm hộ các ngươi. Là, sư thúc. Hai tên đệ tử gật đầu, cầm kiếm cẩn thận tới gần chiếc kia đen nhánh quan tài. Trung niên đạo sĩ cùng độc nhãn đệ tử chăm chú nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn đứng tại quan tài bên cạnh, chờ đợi một lát, thấy không có gì động sau, mới đưa trường kiếm cắm vào quan tài, dùng sức một nhảy ra. Quan tài lập tức dịch ra một cái khe hở. Hai người lập tức lui lại mấy bước, nhưng trong quan tài không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Chẳng lẽ vận khí tốt như vậy, vừa đến đã chọn đúng. Hai người ngẩn người, nhưng còn đến không kịp cao hứng, dưới chân cắt vàng đông nhiên lưu động lên. Không tốt, mau trở lại. Trung niên đạo sĩ lập tức biến sắc, đem hai cái dây thừng hướng phía bọn hắn vung đi. Có thể đã tới đã không kịp. Kia cắt vàng giống sống tới dường như, cuốn lấy hai người hai chân, hạt cắt cấp tốc leo lên trên, trong nháy mắt liền đem một gã đệ tử bao trùm. Vậy đệ tử chìm vào cắt vàng, rốt cuộc không có lên, mà đổi thành một gã đệ tử, mặc dù níu lại dây thừng, có thể cắt vàng đã bò lên trên hai chân của hắn. Nhanh. Trung niên đạo sĩ cùng độc nhãn đệ tử cùng một chỗ dùng sức. Vậy đệ tử bị tốn trở về, có thể kinh khủng là, vậy đệ tử chân lại cực nhanh hóa thành cắt vàng, đồng thời cắt vàng còn tại lan tràn lên phía trên. Nhìn xuống, trung niên đạo sĩ sắc mặt hung ác, huy kiếm chặt đứt đệ tử chân. Chân gãy lập tức hóa thành cắt vàng tiêu tán. A đệ tử sắc mặt trắng bệnh, ôm máu tươi như chú chân gãy, phát ra thống khổ kêu rên. Sư Minh. Độc nhãn đệ tử lập tức rút đan dược nhét vào trong miệng của hắn, cung cấp tốc tại đứt gãy giải lên thuốc bột cầm máu. Kia đan dược hẳn là có giảm đau tác dụng, vậy đệ tử lập tức dễ chịu rất nhiều, nhưng nhìn lấy chính mình hóa thành cắt vàng chân, toàn thân ngăn không được run rẩy, dường như bị sợ choáng váng. Sư thúc Cửu Tinh liền sát, quá mức âm tàn. Trung niên đạo sĩ chăm chú nhíu mày, trong mắt tràn đầy đau lòng, chỉ là làm sơ thăm dò liền nỗ lực như thế một cái giá lớn. Trong chớp mắt, hai tên đệ tử một chết một bị thương. Người chết kia hải cốt không còn. Từ một nơi bí mật gần đó mắt thấy một màn này, Lục Phi 3 người đều là chấn kinh. 9 quan tài trận uy lực lớn như thế, cắt vàng lưu động thời điểm, hai tên đệ tử kia liền phản kháng cũng không kịp. Chắc không được nơi đó hạt cắt phá lệ sạch sẽ, không có một bộ hài cốt, thì ra đến gần người tất cả đều cùng cắt vàng hòa làm một thể. Sư thúc, ta đi đứng mau mau, để cho ta đi thử xem. Nhưng lúc này, độc nhãn đệ tử lại chủ động xin đi. Ngàn vạn cẩn thận. Mở ra quan tài, bất luận có hay không tình huống, lập tức quay lại. Trung niên đạo sĩ lo lắng, cầm dây trói cái chốt tại độc nhãn đệ tử bên hông. Là. Độc nhãn đệ tử hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi đến chiếc thứ hai quan tài trước. Quan sát một lát sau, động thủ đem nắp quan tài cạy mở. Sau đó, mặc kệ có hay không xúc động tự sát, lập tức mũi chân một chút, hướng về sau nhảy tới. Hắn động tác nhẹ nhàng cấp tốc, khinh công rất tốt. Mà trung niên đạo sĩ cũng ngay đầu tiên, dắt lấy dây thừng đem hắn kéo trở về. Ao ào ào, quả nhiên, cắt vàng lần nữa lưu động lên, may mắn bọn hắn động tác nhanh, lại trễ nửa khắc độc nhãn đệ tử liền bị cắt vàng bắt được. Sư thúc, có hy vọng. Độc nhãn đệ tử trong mắt nổi lên quan mang. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, liền có thể dùng phương pháp bài trừ, tìm tới chính xác quan tài. Phương pháp này có thể thực hiện, nhưng ngươi cũng không thể chủ quan. Trung niên đạo sĩ sắc mặt hơi hơi tốt hơn chút nào. Đệ tử minh bạch. Đợi đến cắt vàng lắng lại, độc nhãn đệ tử đi vào cái thứ ba quan tài trước. Cái mở nắp quan tài sau, hắn liền lập tức thi triển khinh công lui về. Cắt vàng lưu động, lần này cũng hữu kinh vô hiểm. Như thế, bọn hắn loại bỏ ba chiếc quan tài, dựa theo này pháp tiến hành tiếp, nhất định có thể tìm tới chìa khóa. Thật không nghĩ đến, lần này cắt vàng chậm chạp không có lắng lại, ngược lại lấn át tất cả quan tài. Đợi đến quan tài lần nữa lộ ra, nguyên bản mở ra ba chiếc quan tài, vậy mà khép lại. Chín khẩu quan tài lại trở nên giống nhau như lúc, không có chút nào khác nhau. Trung niên đạo sĩ cùng độc nhãn đệ tử sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Quan tài một lần nữa sắp xếp, mang ý nghĩa bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng tiến hành phương pháp bài trừ, vô dụng. Sư thúc, cái này, ta thử lại lần nữa. Độc nhãn đệ tử gấp, liền phải lần nữa phóng đi. Không cần làm không sợ mạo hiểm, phương pháp này không làm được. Xem ra thất bại ba lần qua đi, quan tài liền sẽ một lần nữa sắp xếp. Trung niên đạo sĩ mặt tâm trầm. Sư thúc, vậy làm sao bây giờ? Đều tìm tới đây, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Độc nhãn đệ tử cực kỳ không cam lòng. Như thế nào từ bỏ? Một con đường không làm được liền đổi một đầu. Trung niên đạo sĩ trong mắt lóe lên âm lãnh hàn ý, đã người bên kia nhiều, không bằng liền để bọn hắn đi thử một chút. Nói xong, hắn móc ra một trương phù hướng phía không trung hất lên, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết. Kia bùa vàng rơi xuống đất thời điểm, lại hóa thành một cái hơi mập bóng người. Chương 885, cựu tử nhất sinh cục. Chương 885, cựu tử nhất sinh cục. Bóng người kia cực giống Chu thủ chính, sau khi hạ xuống liền vội vàng chạy ra ngoài. Lục Phi ba người ngạc nhiên mở to hai mắt. Đây là cái gì phù, vậy mà có thể hóa thành hình người? Mà trung niên đạo sĩ lại lấy ra ba đạo phù dán tại trên người bọn họ, ba người thân ảnh nhất thời biến mất. Thanh Minh xem ba người đem phù vãng thân thượng vừa kề sát, thân ảnh liền biến mất ở trong không khí. Lục Phi ba người kinh ngạc đối mặt. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ẩn nấp phù? Bọn hắn dùng một cái giả chu thủ chính, đi dẫn những người khác tới, sau đó ẩn thân lên, chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này Thanh Minh xem người có chút bản sự, nhưng thủ đoạn quả thật có chút bị uội. Kinh Kiếm dùng ánh mắt hỏi thăm Lục Phi, kế tiếp làm sao bây giờ? Lục Phi nghĩ nghĩ, ra hiệu bọn hắn án binh bất động, đi một bước nhìn một bước. Sau đó, hắn nhìn qua quan tài dưới kia phiến cắt vàng, ánh mắt trầm xuống. Đã ra ra tới qua nơi này, chắc hẳn cũng gặp được chín quan tài trận. Nếu như là ra ra, hắn sẽ làm thế nào? Hắn bỗng nhiên có loại trực giác, chính mình hẳn là cách ra ra càng ngày càng gần. Hai cánh tay bộ, một cái rơi vào tam thi ngoài trận, một cái rơi vào chín quan tài trận muôn miệng, giải thích rõ ra ra sẽ không đi không quan hệ địa phương, hẳn là ngay tại chân chính cất giấu chìa khóa chỗ. Bất quá, kiến trúc này bên trong không có thân ảnh của ra ra, hắn đến cùng ở chỗ nào? Ra ra là người cẩn thận, tất nhiên sẽ không giống Thanh Minh xem như thế tùy tiện thăm dò. Lục Phi không tin ra ra sẽ hóa thành cát vàng. Ngay tại trong lúc suy tư, bên ngoài có động tĩnh, xa 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 gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Lục Phi lập tức thu hồi tâm thần, hướng ra ngoài nhìn lại. Nương theo lấy tiếng bước chân tới gần, vài bóng người nhanh chóng xông vào. Chính là Thượng Quan Vô Lượng cùng Trương Thái Hư, cùng Lôi Gia huynh đệ hai người. Lôi Gia huynh đệ trên người có không ít vết thương, Thượng Quan Vô Lượng cùng Trương Thái Hư trên quần áo dính đầy cát vàng. Chắc hẳn bọn hắn phí hết một phen công phu mới thoát khỏi đàn sói. Nhưng Chu thủ chính không biết tung tích. Ta rõ ràng trông thấy Chu chân nhân chạy vào nơi này, sao đã không thấy tăm hơi? Trương Thái Hư thở hổn hển, sợi râu cùng tóc trắng bên trên đều là cát vàng, nhíu mày nhìn qua bốn phía. Rất nhanh liền phát hiện tận cùng bên trong nhất kia chín khẩu quan tài. Chín quan tài trận. Hắn lập tức lao mắt to trợn, khó có thể tin hướng đi về trước mấy bước, lặp đi lặp lại nhìn một chút kia chín khẩu quan tài, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lại là Cửu Tinh liền sắc cục. Thì ra là thế. Chính là chỗ này Thượng Quan hội trưởng, chìa khóa khẳng định giấu ở trong đó một cái quan tài bên trong. Ngữ khí của hắn vô cùng xác định. Ngay ở chỗ này, Thượng Quan Vô Lượng run run người bên trên cát bụi, tiến lên đánh giá chín khẩu yên tĩnh quan tài, cảm giác có chút cổ quái. Chu chân nhân tìm tới địa phương, vì sao không chờ chúng ta? Hắn ở đâu? Cửu Tinh liền sắc cục, cửu tử nhất sinh. Có lẽ Chu chân nhân quá vội vàng, đã hao tổn tại trận pháp này chúng. Trương Thái Hư tùy ý suy đoán, tựa hồ đối với Chu thủ chính sinh tử cũng không thèm để ý, mà là chăm chú nhìn qua kia chín khẩu quan tài, trong lúc biểu lộ mang theo vẻ hưng phấn. Sư Minh a Sư Minh, ngươi trăm phương ngàn kế thiết hạ trận pháp, còn không phải bị ta tìm tới? Ngươi cũng không cao bằng ta Minh nhiều ít. Hắn ha ha cười lạnh. Nghe đến mấy câu này, Lục Phi bừng tỉnh hiểu ra. Chắc không được Thượng Quan Vô Lượng sẽ mời người này hỗ trợ, thì ra hắn cùng thiết trận người có nguồn gốc. Như thật dạng này, Chu chân nhân đáng tiếc. Thượng Quan Vô Lượng mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt không có nửa điểm tiếc hận, tập trung tinh thần đều ở đằng kia chín khẩu trên quan tài. Như vậy, Trương lão, trận này nên như thế nào phá giải? Thượng quan hội trưởng, trận này không thể mậu tiến. Cựu tử nhất sinh cục, trọng yếu nhất là tìm tới kia cả đời. Như tìm nhầm, phiền toái thật sự. Trương Thái Hư đứng tại cắt vàng bên ngoài, đi tới lui một vòng. Sau đó, xuất ra la bàn, mặc niệm cầu quyết. Nhưng trên la bàn kim đồng hồ qua lại loạn chuyển, căn bản là không có cách chỉ rõ phương hướng. Quả nhiên không được. Trương Thái Hư không chút hoang mang, xuất ra lược thước, đem nó thả vào cắt vàng bốn cái phương vị. Sau đó, lại lấy ra giấy bút. Bút lông dính chu sa, tại trên giấy vàng viết xuống chín cái hung tinh chi danh. La Hầu, Thiên Sát, Kình Dương, Cấp. Viết xong về sau, hắn đem giấy vàng ném qua tải, giấy vàng trên quan tải không bay tới bay lui, lại chậm chạp không có rơi xuống, dường như tìm không thấy mục tiêu dường như. Tìm không thấy. Trương Thái Hư ánh mắt ngưng tụ, nhíu mày. Suy tư một lát sau, lại lấy ra chín hạt đồng đầu, cắn nát chính mình vào nó giữa, đem máu tươi bôi lên tới đồng đầu phía trên, sau đó đem nó dùng sức vẩy hướng kia chín khẩu quan tài. Nhuốm máu đồng đầu ngục cục lăn qua cắt vàng, lăn lộn sau khi, tại Trương Thái Hư dùng sức thôi thúc dưới, dần dần từng cái lăn hướng kia chín khẩu quan tài. Thử, chỉ cần tìm ra cái nào là sinh quan tài, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm lấy đi chìa khóa. Trương Thái Hư hai mắt sáng lên, còn không kịp cao hứng liền phát hiện, những cái kia đồng đầu đống nhiên lăn lộn lên, tại chín khẩu quan tài ở giữa qua lại lăn qua, dường như không cách nào dừng lại. Tìm cho ta. Trương Thái Hư lần nữa dùng sức, hai tay chỉ vào những cái kia đồng đầu, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi. Đồng đầu tốc độ tăng tốc, nhưng vẫn như cũ không cách nào dừng lại, tựa như con rồi không đầu như thế tại cắt vàng bên trong loạn chuyển. Tìm không thấy, làm sao tìm được không đến. Trương Thái Hư sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Trương lão, có thể cần ta giúp ngươi một tay. Thượng quan Vô Lượng dần dần không kiên nhẫn lên. Trương Thái Hư thở hổn hển, cắn răng nói, Thượng quan hội trưởng, làm phiền. Lôi Kình, Lôi Lực, các ngươi đi giữ cửa. Thượng quan Vô Lượng đẩy ra lôi ra hai huynh đệ, sau đó một trưởng đặt tại Trương Thái Hư phía sau lưng, vì hắn chuyển vận pháp lực, chỉ chốc lát, trên trán phục hy xương vậy mà dần dần phồng lên, giống như một loại nào đó động vật song giác. Hắn thế nào Lục Phi giật nảy cả mình, cùng kinh kiếm kinh ngạc đối mặt. Thượng quan Vô Lượng tu chính là công pháp gì, như thế nào sinh ra loại này dị biến? Có hắn trợ giúp, Trương Thái Hư hướng phía những cái kia đồng đậu một lần nữa chỉ đi. Có thể dù cho dạng này, đồng đậu cũng không có tìm tới đối ứng quan tài, ngược lại kịch liệt run rẩy mấy lần, phanh phanh bạo tạc. Đồng đậu toàn bộ hóa thành một phấn. Trương Thái Hư phun ra một ngụm máu đen, lảo đảo lui lại. Thượng quan Vô Lượng nhíu mày lại, lập tức thu trường, đột xuất tới song giác dụng trở về, sau đó đỡ lấy Trương Thái Hư. Trương lão, ngươi không sao a? Ta đã hao tổn tâm cơ, vì sao còn tìm không thấy? Trương Thái Hư che ngực, vẻ mặt mờ mịt. Sư minh, chẳng lẽ ta còn là kỹ không bằng ngươi sao? Thượng quan Vô Lượng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, ngưng lông mày nhìn về phía kia chín khẩu quan tài, ánh mắt lấp loé không yên. Trận này khó giải quyết như thế, liền Trương Thái Hư đều không thể phá giải. Trương lão, đã không cách nào phá giải, có thể trực tiếp sử dụng bạo lực, đem những này quan tài toàn bộ phá hủy. Thanh âm hắn lạnh lùng. Trương Thái Hư lại đắm chìm trong thất bại ở trong, không được tự lẩm bẩm, giống như nghe không được hắn nói chuyện. Lục Phi cũng ở trong lòng âm thầm gấp. Trận pháp này quá xảo trá. Quan sát lâu như vậy, mặc kệ là Thanh Minh xem người, còn có Trương Thái Hư đều không có cách nào. Cựu tử nhất sinh, cựu tử nhất sinh. Có thể quan tài chỉ có chín khẩu, kia cả đời đến cùng ở chỗ nào? Nơi này, ngoại trừ quan tài chính là cát vàng. Chờ một chút. Nghĩ đến cái này, Lục Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chẳng lẽ, chín khẩu quan tài tất cả đều là chướng nhãn pháp, sinh cơ kỳ thật tại cát vàng ở trong. Thời gian đang trôi qua, không thể một mực kẹt ở chỗ này. Hắn nhất định phải thử một chút. Hắn suy tư một lát, theo cát vàng ở trong nhặt lên mấy khối cục đá. Muốn nghiệm chứng cái suy đoán này, rất đơn giản. Hắn ngưng thần, đem mấy khối cục đá dùng sức ném hướng Thanh Minh xem ba người ẩn giấu địa phương. Chương 886, sa hóa con rối, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 3, chương 886, sa hóa con rối, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 3, bình bình bình. Mấy quả hòn đá nhỏ như thiểm điện đánh tới hướng Thanh Minh xem những người kia biến mất địa phương. Cái này nhỏ xíu vận động, lập tức gây nên Thượng quan Vô Lượng chú ý ai. Hắn đưa tay chính là một trường đánh tới. Mạnh mẽ trường lực đánh kích. Thanh Minh xem ba người thân ảnh nhất thời hiện ra. Cầm đầu trung niên đạo sĩ, huy kiếm ngăn cản, mà độc nhãn đệ tử thì mang theo chân gãy đệ tử, nhanh chóng trốn tránh. Lại là các ngươi? Thượng quan Vô Lượng trong ánh mắt hiện lên âm lãnh. Lúc đầu nước giếng không phạm nước sông, nhưng các ngươi vậy mà tại này tập kích bất ngờ. Các ngươi không nói đạo nghĩa, liền đừng trách ta xuất thủ vô tình. Chúng ta cũng không động thủ, sao là tập kích bất ngờ? Trung niên đạo sĩ nhíu mày, vừa rồi kia mấy quả cục đá là từ đâu tới? Chẳng lẽ còn có người mai phục tại nơi này? Nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa, Thượng quan Vô Lượng đã mang lên lôi ra huynh đệ, hướng phía bọn hắn công tới. Bắt lấy bọn hắn, dùng bọn hắn đến sò xét trận pháp. Thượng quan Vô Lượng một trưởng trưởng mãnh lực đánh ra. Trung niên đạo sĩ hợp lực chống cự. Lôi ra huynh đệ thì đi đối phó độc nhãn đệ tử. Cơ hội tới. Thừa dịp song phương đánh nhau, Lục Phi lập tức chào hỏi đồng đội, theo chân tường, lặng lẽ hướng phía quan tài tới gần. Lục Phi, ngươi có thể phá trận. Ta chỉ là có một cái to gan ý nghĩ. Lục Phi đối bọn hắn nhỏ giọng nói rằng. Kinh kiếm lập tức có loại dự cảm bất tường. Ngày vào đi. Lục Phi nhìn xem các vàng, mắt lộ quyết tuyệt. Cái gì? Không có thời gian giải thích, nhanh ngày. Dừng lại quá lâu, tất nhiên sẽ bị Thượng quan Vô Lượng phát hiện. Lục Phi cắn răng, một đầu nhảy vào cắt vàng ở trong. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt bị cắt vàng nuốt hết. Nhảy. Kinh kiếm cùng hổ tử ôm tiểu hắc, nhắm mắt lại, theo sát lấy một đầu xuống tới. Ao ao ao, trong ngay mắt, bên hai tất cả đều là cắt vàng lưu động thanh âm. Ngay sau đó, bọn hắn cảm giác chính mình trùng điệp ngã tiến đống cắt ở trong. Quả nhiên có cơ quan. Lục Phi biến mất trên mặt hạt cát, lập tức mở mắt nhìn khắp bốn phía. Phía dưới này rất đen, hắn lập tức xuất ra công đức chén. Ánh sáng mở nhạt mang sáng lên. Lục Phi, lão bản. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử lập tức nhích lại gần. Tiểu Hắc run lên đầy người hạt cát. Lại cho ngươi thành công. Kinh Kiếm nhìn qua bốn phía, phía dưới này phảng phất là mật thất, cắt vàng giống sóng nước như thế cao thấp tràn ngập trong đó. Không biết ra ra có hay không tại nơi này. Lục Phi đứng người lên, xách theo đèn hướng bốn phía chiếu chiếu. Còn tốt, nơi này liền một cái lối đi. Đi. Tâm hắn gấp đi tới. Lục Phi, chậm một chút. Cẩn thận còn có cơ quan. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử bước nhanh đuổi kịp. Ba người dẫm lên cắt vàng, dọc theo thông đạo một mực đi vào trong, chỉ chốc lát liền đến tới một chỗ khoáng đạt không gian. Trước mặt trong bóng tối vậy mà hiện ra rất nhiều bóng người. Có người. Lục Phi cẩn thận dừng chân lại, nhấc lên đèn hướng phía trước chiếu đi. Ánh sáng mở nhạt mang hạ, những cái kia cũng không phải là chân nhân, mà là nguyên một đám từ hạt cắt ngưng tụ thành con rối. Mười phần rất thật, động tác hình thái cùng chân nhân không khác. Con rối nhóm tất cả đều bày biện phòng bị động tác, trên mặt đều không ngoại lệ, đều là hoảng sợ tới cực điểm biểu lộ. Ở trong môi trường này, để cho người ta sợ hết cả gai úc. Ba người xác định những con rối này sẽ không động về sau, xách theo đèn, cẩn thận từng ly từng tí từ giữa đó xuyên qua. Lục Phi, tại sao ta cảm giác bọn hắn chính là chân nhân? Bọn hắn quần áo nhìn, giống như cũng là huyền môn bên trong người. Kinh Kiếm khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. Khả năng bọn hắn muốn là chân nhân, chỉ có điều bởi vì một ít nguyên nhân biến thành. Ngu xuẩn. Hổ Tử đem Tiểu Hắc đặt ở ba lô bên trên, ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá những con rối này. Chân nhân Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, xét theo đèn quan sát tỉ mỉ mỗi người ngẫu. Còn tốt, trong đó không có Gia Gia. Trong lòng của hắn an tâm một chút, đồng thời càng thêm bối rối. Gia Gia đến cùng ở đâu? Hắn tăng tốc bước chân, nhanh chóng xuyên qua xa hóa con rối, nhưng phía trước không có đường. Cái này mật thất đã đến đỉnh. Bất quá tàn phá vách tường hai bên, đứng thẳng hai cái hạt cắt làm hình sói pho tượng. Kia hai đầu lang miệng bên trong, riêng phần mình ngậm lấy hai thanh chìa khóa. Chìa khóa tinh chất là ngọc, có ánh sáng long lanh, giống như băng xương ngưng tụ thành. Cùng thô ráp hạt cắt hình thành so sánh rõ ràng. Thần miếu chìa khóa. Lục Phi ba người đều sợ ngây người. Không nghĩ tới, đám người đau khổ tìm kiếm lâu như vậy thần miếu chìa khóa, lại nơi này. Giấu đủ sâu. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn thấy thời điểm, đều có chút hoài nghi mình ánh mắt. Đến gần về sau, lặp đi lặp lại xác định. Không nhìn lầm, chính là chìa khóa. Bất quá, thế nào có hai thanh? Ba người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không biết, thần miếu chìa khóa đến tột cùng có mấy cái. Quan hắn mấy cái, chúng ta cầm lại nói. Tuy nói là tìm đến lão gia tử, có thể đã đủ phải, ta ngu sao không cầm. Hổ Tử tùy tiện nói rằng. Không được. Kinh Kiếm lắc đầu, chỉ hướng những cái kia hoảng sợ hạt cắt con rối. Hổ đệ ngươi nhìn những cái kia ngu xuẩn, ta xem chừng, nơi này còn có cơ quan, lung tung cầm chìa khóa, sơ ý một chút liền sẽ biến cùng bọn chúng như thế. Điều đó, ta cũng không muốn làm ngu xuẩn. Nơi này khắp nơi đều là hố, quả thực. Hổ Tử lập tức ôm chặt Tiểu Hắc. Lục Phi, ngươi nhìn ra cái gì không có? Kinh Kiếm quay đầu nhìn xem Lục Phi. Lục Phi một mực tại quan sát trong miệng sói hai thanh chìa khóa. Chìa khóa giống nhau như lúc, nhìn không ra khác nhau chút nào. Lục Phi chợt nhớ tới, chính mình từng tại Tam Túc Kim Thiểm nơi đó đổi lại ngọc chìa khóa. Hắn đem nó theo Bách Bảo Đại lấy ra xem xét. Mặc dù cùng là ngọc chất, nhưng tính chất cùng tạo hình rõ ràng không giống. Không biết thanh này ngọc chìa khóa đến tuột cùng là làm cái gì. Cái đồ chơi này giúp không được gì, Lục Phi đem nó thu hồi, một lần nữa dò xét hai đầu lang. Hai đầu lang tạo hình cũng là giống nhau như lúc. Quả thực không thể nào phân chia. Muốn cho Tiểu Hắc ngửi một chút, nhưng tiểu gia hỏa này không dám tới gần, giống như hết sức e ngại. Lúc này, lối vào truyền đến thùng thùng tiếng vang, giống như là có người ngã tiến vào đống cát. Lục Phi, có người đến. Kinh Kiếm giật mình, rút ra pháp kiếm cảnh giác nhìn về phía lối vào. Ngươi bình thường đầu óc không phải rất nhanh sao? Hôm nay sao không chuyển, nhanh lên a. Ngươi cho rằng ta không muốn? San sát tiếng bước chân dần dần đi tiệm cận, Lục Phi gấp ra một đầu mồ hôi, chào hỏi Kinh Kiếm Hổ Tử ngồi xuống, tìm địa phương ẩn nút. Không nghĩ tới cái này một buổi xổm, vừa vặn có chỗ phát hiện. Chờ một chút, đầu này lang dưới chân là cái gì? Lục Phi cẩn thận đem công đức chén chiếu đã qua, chỉ thấy một đầu sói cắt hai chân đằng sau, đặt vào một đồ vật nhỏ. Kia là, Lục Phi con ngươi bỗng nhiên co vào, một nháy mắt trái tim đập mạnh lên. Quả cân. Kia là một cái nho nhỏ quả cân. Là gia gia pháp khí. Gia gia pháp khí là một cây nhỏ cái cân, đòn cân đuổi tà ma, quả cân ép quỷ. Lục cẩn thận tránh sói cát, đem quả cân từ đó lấy ra ngoài. Cầm lạnh buốt nho nhỏ quả cân, Lục Phi tâm tư quẩn quẩn không ngừng. Bản mệnh pháp khí không có khả năng tùy tiện mất đi, chẳng lẽ đây là gia gia làm tiêu ký? Đầu này lang miệng bên trong chính là chân chính chìa khóa. Lục Phi, tới. Kinh Kiếm nhỏ giọng nhắc nhở. Trung điệp con rối bên ngoài đã có bóng người đang lăn lư. Lục Phi quyết định chắc chắn, đem đầu này trong miệng sói chìa khóa đem ra. Sau đó, dập tắt công đức chén. Xa xa xa, bên hai truyền đến hạt cắt tản mát thanh âm, đầu kia lang dường như hóa thành cát vàng. Cùng lúc đó, người bên ngoài tiến đến, chương 887, Sa Lang Vương chương 887, Sa Lang Vương trong bóng tối, bóng người lăn lư. Một chùm ánh sáng đảo qua mặt thất. Phía trước người kia trên trán phục hy xương có thể thấy rõ ràng, đằng sau thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lão giả. Người tới chính là Thượng Quan Vô Lượng cùng Trương Thái Hư. Nhìn thấy khắp nơi trên đất hoảng sợ đứng thẳng bất động hạt cát con rối, Thượng quan Vô Lượng bộ pháp cũng hơi trì trệ. Hắn quan sát một lát, thấy không có nguy hiểm sau, một lần nữa cất bước, cùng Trương Thái Hư một trước một sau xuyên qua con rối, rất nhanh liền đi tới mật thất cuối cùng. Góc tường, một con sói hình ngu xuẩn ngồi yên lặng, bên cạnh có một đống cát vàng. Kia là? Thượng quan Vô Lượng lông mày nhảy một cái. Đèn tin dừng lại tại sói cát phần miệng. Một thanh ngọc chất chìa khóa, ở trong đó loe ra quang mang trong suốt. Chìa khóa? Là thần miếu chìa khóa. Hắn tiến lên một bước, lặp đi lặp lại xác định chính mình không có nhìn lầm. Quả thật như thế. Quả thật như thế. Trương Thái Hư cũng nhìn thấy lang miệng chìa khóa, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, ngay sau đó phát ra khàn khàn cười khổ. Vậy mà thật tại hạt cắt phía dưới cái gì cựu tinh liên sát, cái gì cựu tử nhất sinh. Giả, toàn diện đều là giả, tất cả đều là dọa người cho xiếc, chìa khóa căn bản không tại trong quan tài. Sư Minh, ngươi không nói võ đức a? Ngự khí của hắn tràn đầy bị lường gạt phẫn nộ cùng thất bại bi thống, thân thể lung la lung lay. Bọn hắn cùng Thanh Minh xem người đánh nhau thời điểm, mơ hồ nhìn được có người rơi vào hạt cắt bên trong. Hắn sững sờ, liền nhảy xuống thử một chút, không nghĩ tới là thật. Thượng quan Vô Lượng ánh mắt đã hoàn toàn bị chìa khóa hấp dẫn, trong mắt quang mang quả thực so chìa khóa còn muốn sáng tỏ. Bất quá hắn cũng không bởi vậy mất lý trí, tùy tiện đi động chiếc chìa khóa kia. Trương lão, vô luận như thế nào, chúng ta đã tìm tới chìa khóa. Ngươi đừng nhục trí, suy nghĩ lại một chút bước cuối cùng này, phải chăng còn có cơ quan trận pháp? Ta thấy không rõ. Trận này đọ sức, vẫn là ta thua. Trương Thái Hư lại chán nản lắc đầu, dường như bị rút đi tất cả lực lượng, không có lòng dạ nhì, rốt cuộc để không nổi tinh thần đến. Thượng quan hội trưởng, ta từ đầu đến cuối nhìn không thấu ta sư mình, tha thứ ta không thể ra sức có thể đi đến nơi này, Trương lão không thể bỏ qua công lao, không cần tự coi nhẹ mình. Thượng quan Vô Lượng nhíu mày, mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là an ủi một câu, ánh mắt thả lại chìa khóa bên trên mặt. Không có thời gian thăm dò, cứng rắn lấy. Hắn hít sâu một hơi, pháp lực vận đến hai ngón, vươn hướng trong miệng sói bóng ánh sáng long lanh chìa khóa. Siêu, ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến ngọc thạch trong mấy mắt, một đạo sắc bén kiếm khí xuyên thấu cứng ngắc con rối khe hở, hướng phía ngón tay của hắn bay thẳng mà đến. Thượng quan Vô Lượng phản ứng rất nhanh, cổ tay đột nhiên vừa thu lại, tức giận hừ một tiếng, trở tay một trường đánh trở về. Oeng! Trường lực đánh sập một mảnh sáng ngẫu, cùng kiếm khí mãnh liệt va chạm. Không khí phát ra trầm đục, cát vàng tung bay. Mèo eo trốn ở nơi hẻo lánh mấy người ngẫu phía sau Lục Phi ba người, lập tức bị khét đầu đầy đầy người hạt cát, nhìn càng giống ngu xuẩn. Thanh Minh xem trung niên đạo sĩ kia thân ảnh, cũng như quỷ mị theo bay lên cát vàng bên trong mãnh nhảy lên mà ra, trường kiếm trong tay hàn mang tăng gọn, mang theo cá chết lưới rách giống như quyết tuyệt sát ý, hóa thành một mảnh sắc bén kiếm mạc, liều lĩnh xoắn về phía Thượng quan Vô Lượng. Kiếm quang như thác nước, chiêu chiêu bay thẳng yếu hại. Cái này trung niên đạo sĩ mặc dù bị thương, nhưng trong mắt lại tất cả đều là ngoan ý hắn pháp lực cường đại, kiếm thuật lợi hại, giờ phút này hoàn toàn là liều mạng tư thế. Thượng quan Vô Lượng không thể không nghiêm mặt ứng phó, trên trán phục hy xương có chút nô lên, chỉ dựa vào một đôi tay không tại kiếm vong bên trong tả hữu ba chạm, không cho trung niên đạo sĩ tới gần sói cát, đồng thời đối Trương Thái Hư hét lớn. Trương lão, không bằng ngươi trước lấy chìa khóa, đừng để người bên ngoài thừa lúc vắng mà vào. Trương Thái Hư bị quần quần kinh khí làm cho lui lại hai bước, quay đầu nhìn sói cát miệng bên trong ngọc chìa khóa, do dự bất định. Mà Lục Phi mấy người thì thừa cơ, lặng lẽ hướng ra ngoài di động. Lục Phi cầm một cái chìa khóa sau, đầu kia sói cát hóa thành cát vàng, mật thất bên trong không có xảy ra bất kỳ chuyện kinh khủng, hắn có thể 100% xác định, chính mình cầm thanh này mới là thật. Mà cái kia thanh giả, bị lấy đi về sau, xác định vững chắc sẽ phát động cơ quan. Đã ra ra đã không ở nơi này, vậy thì sớm một chút rời đi nơi thị phi này. Dừng tay. Trung niên đạo sĩ thấy Trương Thái Hư run run rẩy rẩy đưa tay, nhất thời gấp lên. Một đạo pháp kiếm hóa thành ba đạo kiếm ảnh. Trong đó một đạo đột nhiên phóng tới Trương Thái Hư, mặt khác hai đạo ngăn lại Thượng quan Vô Lượng. Trương lão cẩn thận. Thượng quan Vô Lượng mày nhăn lại, nhưng bị trung niên đạo sĩ cuốn lấy không thoát thân được. Trương Thái Hư cuốn quýt xuất ra la bàn, trên la bàn kim quang nổi lên, giúp hắn chặn một kiếm này, nhưng hắn cũng bị kiếm khí đụng bay, trung điệp ngã tại cắt vàng bên trong, phun ra một ngụm máu đen, ngất đi. Cùng lúc đó, một bóng người bỗng nhiên trong bóng đêm hiện hiện, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuyên qua con rối, dường như trong chớp mắt liền đi tới sói cắt trước mặt. Tay tìm đòi, liền ôm lấy cái kia thanh óng ánh sáng long lanh chìa khóa, đem nó đem ra. Chìa khóa tới tay. Người này chính là Độc Nhãn đệ tử, hắn nắm chặt chìa khóa, hướng về phía trung niên đạo sĩ hưng phấn hô to. Sư thúc, nhưng bọn hắn còn đến không kịp cao hứng. Toàn bộ mật thất đều rung động lên, cắt vàng dọc theo vách tường rì rào rơi xuống. Sói cắt thân thể càng dài càng lớn, chân trước đột nhiên nâng lên. Sáng, tránh mau. Trung niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, một kiếm đẩy ra Thượng quan Vô Lượng, hướng phía Độc Nhãn đệ tử đánh tới. Phu phu một tiếng, hai người ngã nhào trên đất. Nhưng này sói cắt móng vuốt vừa vặn bạch phá trung niên đạo sĩ cánh tay. Vết thương cấp tốc sa hóa, hai người xoay người lên, trung niên đạo sĩ toàn bộ cánh tay đã biến thành cắt vàng. Sư thúc, Độc Nhãn đệ tử hoảng sợ cực kỳ. Trung niên đạo sĩ không chút do dự, huy kiếm chặt đứt cánh tay của mình, sau đó điểm chỗ đứt huyệt vị, cưỡng ép cầm máu. Thượng quan Vô Lượng nheo mắt lại, trên mặt trồi lên một tia đắc ý cười lạnh, quả nhiên không thể cứng rắn lấy. Chìa khóa tận lực bị đặt ở trong miệng sói, tất nhiên có gì đó quái lạ. Quả nhiên, như bị sói cắt móng đuốt đụng phải, liền biến thành những cái kia hạt cắt có rối. Đi mau. Trung niên đạo sĩ hướng phía Thượng quan Vô Lượng vùng ra một kiếm, cùng Độc Nhãn đệ tử nhanh chóng hướng ra ngoài chạy trốn. Nhưng Thượng quan Vô Lượng nhảy lên một cái, rơi vào phía trước hai người, cản bọn họ lại đường, nhàn nhạt cười lạnh. Vừa rồi ta thật là để cho các ngươi, hiện tại cái chìa khóa giao ra, còn có thể giữ lại ngươi một đầu mạng nhỏ. Không có khả năng. Trung niên đạo sĩ cùng độc nhãn đệ tử liều mạng huy kiếm. Bốn phía cắt vàng càng rơi càng nhiều, cái này mật thất liền bị cắt vàng che mất. Lục Phi ba người nóng đội không thôi, mặc dù bọn hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất rút lui, nhưng đến lối vào mới phát hiện, nơi này đã hoàn toàn bị cắt vàng ngăn chặn, căn bản tìm không thấy đường ra. Phiền toái. Lục Phi đang muốn xuất ra dù đen, đằng sau bỗng nhiên vang lên một tiếng thê lương sói tru. Sói tru vang vọng toàn bộ mật thất. Lục Phi trong lòng ba người kinh hãi, có loại dự cảm bất tường, quay đầu nhìn về bên trong nhìn lại. Đầu kia sói cắt vậy mà dài đến 2 mét chi cao, thét dài một tiếng sau, run run người bên trên hạt cát, ánh mắt băng lãnh mà khinh miệt đảo qua phía trước mấy người. Cuối cùng, hai mắt như dao đính tại độc nhãn đệ tử trên thân. Không tốt, đây là một con sói vương. Trung niên đạo sĩ sắc mặt đại biến, dùng sức đẩy độc nhãn đệ tử một thanh. Người chạy mau. Chương 888, tu chính là yêu pháp. Chương 888, tu chính là yêu pháp sư thúc, chỉ còn hai chúng ta, muốn đi cùng đi. Độc nhãn đệ tử nắm chắc trung niên đạo sĩ vào áo. Một giây sau, Sa Lang Vương ánh mắt lạnh như băng khóa chặt độc nhãn đệ tử, lần nữa giơ lên giày đặt móng vuốt. Một đạo phong nhận cuốn lên cắt vàng, hướng phía độc nhãn đệ tử chém tới. Trung niên đạo sĩ cuốn quýt độc thủ, một đạo kiếm ảnh bay ra. Kiếm ảnh đánh vào giết Lang Vương trên thân, chỉ là rơi xuống mấy sợi cắt vàng. Phong nhận lại trước mắt là tới, hắn cuốn quýt đem trường kiếm múa ra một mảnh tàn ảnh, phun sắc bén kiếm hoa, cưỡng ép ngăn trở phong nhận. Hắn bị kia lực lượng cường đại xông đến hướng về sau trượt, cắt vàng bên trong lưu lại hai cái giải ngấn. Phong nhận mặc dù bị chặn, nhưng hắn cũng phun ra máu đen, quỳ một chân trên đất. Sư thúc. Độc nhãn đệ tử lo lắng đỡ dậy trung niên đạo sĩ, nhưng trung niên đạo sĩ lại hung hăng đem hắn đẩy ra. Lãng phí nữa cơ hội, ai cũng đi không được. Chúng ta năm người liền thật toàn bộ ngậm tại đây. Trung niên đạo sĩ sắc mặt quyết tuyệt, ngựa khí không có bất kỳ cái gì chứa chỗ thương lượng. Sư thúc, ta sẽ trở về tìm ngươi. Độc nhãn đệ tử trong mắt chứa nhiệt lệ, cắn răng, nắm thật chặt chìa khóa quay người chạy trốn. Bước chân hắn giao thoa, bộ pháp gần thành tàn ảnh. Thân hình vậy mà biến phiêu hốt, giống như quỷ mị, ở đằng kia chút cứng ngắc con rối bên trong xuyên thẳng qua. Sa Lang Vương lần nữa nhấc chảo, hai đạo phong nhận cuốn đi ra, nhưng lại bị hắn quỷ dị tránh thoát. Phong nhận rơi vào con rối phía trên, con rối trực tiếp bại thành cát vàng. A, mê tung bộ. Thượng quan vô lượng trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm kia phiêu hốt bóng người, trong ánh mắt hiện lên ấm lãnh, muốn mang lấy chìa khóa chạy trốn, nằm mơ. Hắn lập tức hướng phía độc nhãn đệ tử đuổi theo. Trung niên đạo sĩ một ngụm máu tươi phun tại trên trường kiếm, vung đẩy ra một mảnh huyết sắc kiếm hoa, mạnh mẽ đem thượng quan vô lượng ngăn lại. Hắn đã ôm định hẳn phải chết quyết tâm, chỉ cần có thể là độc nhãn đệ tử tranh thủ tới rời đi thời gian, hắn liền đã kiếm được. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn lại ta? Thượng quan vô lượng khinh miệt hừ lạnh, thân thể đột nhiên nổi lên một cỗ quỷ dị hắc quang. Bàn tay phải hất lên, một cây vừa dài vừa nhọn cốt kiếm chui ra. Cốt kiếm vung lên, liền chặt đứt trung niên đạo sĩ trường kiếm. Trung niên đạo sĩ thân thể lớn chấn, trực tiếp lấy tay làm kiếm, không biết tự lượng sức mình. Thượng quan vô lượng lạnh lùng bung ra kiếm thứ hai. Trung niên đạo sĩ bên hông lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Ngươi tu chính là yêu pháp, thân thể của hắn hóa thành hai nửa, kinh ngạc ngã xuống, chết không nhắm mắt. Mà lúc này độc nhãn đệ tử đã chạy ra kia phiến con rối. Sa Lang Vương phát ra một tiếng phẫn nộ sói tru, mấy đạo phong nhận trong không khí quét ngang mà đến, cắt vàng bay loạn. Thượng quan vô lượng quét hôn mê Trương Thái Hư một cái, không có để ý hắn, dùng sức ngăn trở mấy đạo phong nhận, hướng ra ngoài đuổi theo. Nhưng độc nhãn đệ tử vừa chạy đến lối vào, lập tức dừng chân lại, sát mặt trầm xuống. Vừa rồi kia tất cả phát sinh quá nhanh, Lục Phi ba người còn không có tìm tới xuất khẩu. Rời đi âm dương giao giới, còn có sinh môn tử môn phân chia, hắn không nghĩ là nhanh như thế liền dùng xong ẩn nút con nít, thế mà còn an bài người ở đây phục kích. Nhìn thấy bọn hắn, độc nhãn đệ tử trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, độc nhãn bên trong tràn đầy hận ý, nhưng vào lúc này, thượng quan vô lượng cũng đuổi theo ra tới, lúc đầu muốn chém giết độc nhãn đệ tử, có thể vừa nhìn thấy Lục Phi mấy người, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ, liền tranh thủ cốt kiếm cong tới sau lưng. Lục tiểu hữu, các ngươi thế nào tại cái này? Thượng quan hội trưởng, rốt cuộc tìm được ngươi, đây là địa phương nào? Lục Phi lập tức lộ ra một bộ mê mang biểu lộ, giống như mới từ phía trên đến rơi xuống. Chúng ta nghe đến nơi đây có âm thanh, cuống quýt chạy tới, kết quả còn không có tới gần quan tài liền rơi vào hạt cát bên trong. Sau đó thượng quan hội trưởng, những người khác đâu? Kinh kiếm cùng hổ tử đi theo gật đầu, một bộ đơn thuần bộ dáng. Ba người đầy bụi đất đầy người cắt vàng, cũng là rất giống mới từ trong đống cắt đứng lên. Ta cũng cùng bọn hắn đi rời ra. Nhanh, bắt hắn lại. Thượng quan vô lượng nói còn chưa dứt lời, sắc bén phong nhận liền từ phía sau chém tới, hắn vội vàng lách mình tránh thoát, ngay sau đó phóng tới độc nhãn đệ tử. Độc nhãn đệ tử sử dụng mê tung bộ, liều mạng chạy trốn. Mấy cái tháp thân ở giữa, thân ảnh vậy mà quỷ dị biến mất. Lại là ẩn nấp phủ. Thượng quan vô lượng không có chậm xuống bước chân, thân ảnh theo sát lấy biến mất tại cắt vàng ở trong. Lục tiểu hữu, các ngươi trước đỡ một chút, ta đi tìm người. Người kia cầm chìa khóa, hắn vừa chết, Sa Lang Vương mới có thể dừng lại. Nương theo lấy làm cho người lông tơ đứng đấy sói tru, Sa Lang Vương đã lao ra ngoài, kia băng lanh thú mắt chậm rãi đảo qua Lục Phi ba người, rõ ràng là hạt cắt ngưng tụ thành ánh mắt, lại tràn đầy cảm giác áp bách. Dường như không có tìm được mục tiêu, Lang Vương phát ra gầm lên giận dữ, móng vuốt đột nhiên nâng lên. Mạnh mẽ phong nhận lập tức hướng phía ba người chém vào mà đến. Cẩn thận. Lục Phi cùng kinh kiếm cùng nhau vung vẩy pháp khí, điện quang cùng tinh quang cùng phong nhận kịch liệt va chạm. Hổ tử cùng tiểu hắc bị tia cường đại tinh lực chấn động đến bay ra ngoài. May mắn nơi này khắp nơi đều là hạt cát, còn một chút cũng sẽ không chết, chính là trong cảm giác vận bị chỉnh rời sông lớp biển, một hồi đầu váng mắt hoa. Hắn xoay người lên, ôm tiểu hắc giấu vào nơi hẻo lánh. Lục Phi cùng kinh kiếm lực cũng bị chấn động đến một hồi sôi trào, hướng về sau trượt, hai người gắt gao chống đỡ pháp khí, dưới chân đất cát bị tẩy ra rãnh sâu hoắm. Trượt ra vài mét sau, phong nhận rốt cục tan đi, cát vàng trong không khí phiêu linh. Cái này Lang Vương khó đối phó. Lục Phi cau mày, tại cát vàng bên trong nheo mắt lại. Cũng không phải lần đầu đụng phải khó giải quyết tà ma, nói không chừng giết cái này Lang Vương, đường đi ra ngoài liền có thể một lần nữa mở ra. Kinh kiếm ánh mắt trầm xuống, pháp kiếm tinh quang đại tác. Kinh huynh, ta thưởng thức tự tin của ngươi. Nơi này cơ quan trung điểm, muốn thoát thân vốn là khó, đã cùng Sa Lang Vương đụng phải, chiến đấu không thể tránh né. Lục Phi xuất ra dù đen, cùng kinh kiếm cùng nhau hướng phía Sa Lang Vương phóng đi. Sa Lang Vương phát ra một tiếng điếc tai chu lên, to con thân thể cuốn lên mấy đạo phong nhận, hung dữ nhào về phía hai người. Ầm ầm, hai bên lực lượng va chạm lần nữa. Sa Lang Vương lực lớn vô cùng, Lục Phi cùng kinh kiếm bị đâm đến hướng về sau lảo đảo. Nhưng Sa Lang Vương trên thân cũng xuất hiện hai đạo vết thương, hạt cắt dị rào rơi xuống. Hữu dụng. Hai người pháp lực nhanh chóng vận chuyển, lần nữa công tới. Thừa dịp bọn hắn giao thủ thời điểm, từng sợi kẹp lấy kim ti tóc đen, quỷ thủ giống như lặng yên không một tiếng động vươn hướng Sa Lang Vương cái cổ. Sa Lang Vương lật lọng khẽ cắn, kia hạt cắt làm răng vô cùng sắc bén, trực tiếp cắn đứt một mảnh tóc đen. Nhưng kim ti lại thuận thế quấn chặt lấy cổ của nó, sau đó đột nhiên đi lại. Kim ti như là cắt mỡ bỏ, nhẹ nhõm liền theo trong cổ cắt qua. Nhưng mà, Sa Lang Vương đầu cũng không có giống trong dự liệu như thế lăn xuống đến. Qua trong giây lát, cái cổ kia một vòng vết đứt liền một lần nữa ngưng tụ. Sa Lang Vương nhảy lên một cái, hướng phía dù đen đột nhiên đập chảo. Tiểu tán. Lục Phi lập tức một côn, đối với đuốt sói mãnh lực anh tạc. Kinh kiếm theo sát lấy đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Hạt cắt dị rào rơi xuống. Móng đuốt cùng dù đen thác thân mà qua, dù đen cấp tốc bay đến Sa Lang Vương sau lưng, kim ti bao lấy cái này tà ma thân thể, nhanh chóng cắt chém. Hạt cắt từng khối rơi xuống, Lang Vương như là bị cắt miếng. Có thể sau khi rơi xuống đất, thân thể mảnh vỡ lập tức một lần nữa ngưng tụ thành hình sói. Chương 889, không muốn mạng ngu xuẩn, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 4. Chương 889, không muốn mạng ngu xuẩn, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 4. Nhìn xem Lang Vương một lần nữa ngưng tụ. Lục Phi cùng kinh kiếm song song nhíu mày lại. Lục Phi, cái này Lang Vương đánh không chết ta. Nơi này khắp nơi đều là cát vàng, đây là địa bàn của nó, bình thường công kích không có hiệu quả. Thử một chút xu xu phấn. Lục Phi nghĩ đến, trước đó cùng đàn sói đụng tới thời điểm, đàn sói bởi vì bọn hắn trên người cổ quái mùi thối, không có công kích bọn hắn, có lẽ đối cái này Lang Vương cũng hữu hiệu. Thuyết phục liên động, Lục Phi móc ra xu xu phấn, hướng phía Lang Vương một vẩy. Nhưng lần này chẳng những không dùng, ngược lại còn đem Lang Vương chọc giận. Lang Vương gầm rú lấy đánh tới. Cát vàng gào thét. Hai người vội vàng chống cự, một phen va chạm xuống tới, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Không được, muốn tìm ra khắc chế phương pháp. Cắt vàng ngưng tụ thành, tự nhiên thuộc thổ. Một khắc thổ Lục Phi cẩn thận quan sát Lang Vương, phát hiện bị lôi kích một đánh qua địa phương, hạt cắt biến thành màu đen, khép lại thật sự chậm. Lôi kích một thuộc một, xem ra còn phải dùng đần biện pháp. Kinh huynh, quy củ cũ, ngươi đến hấp dẫn Lang Vương chú ý, ta đến làm tập kích bất ngờ. Tốt. Đang khi nói chuyện, ngưng tụ thành hình ra Lang Vương lần nữa vọt tới. Nó dường như bị chọc giận, công kích càng thêm mãnh lực, từng đạo phong nhận tại cắt vàng bên trong qua lại xoay tròn. Bị cái này phong nhận đánh trúng, liền sẽ biến thành ngũ xuẩn. Hai người cũng không dám chủ quan, cẩn thận né tránh, đợi đến mảnh này phong nhận thu nhỏ về sau. Kinh kiếm một ngựa đi đầu, thân kiếm tinh quang đại tác, hướng phía Sa Lang Vương phóng đi. Lục Phi lại gọi ra Hồng Y Lệ, Hồng Y Lệ dưới sự chỉ huy của hắn, âm phong bộc phát, trợ giúp kinh kiếm chống cự Lang Vương cường đại phong nhận. Mà hắn thì dùng dù đen ngăn trở phong nhận dư lực, vây quanh Lang Vương bên cạnh thân. Lang Vương hướng kinh kiếm cùng Hồng Y Lệ, vung ra một chảo lại một chảo. Cái này một người một quỷ, gắt gao chống đỡ. Cũng là kinh kiếm lại hấp thu một quả rắn đan lực lượng, pháp lực tăng không ít, không phải thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được. Lục Phi trên tay pháp lực mãnh liệt vận chuyển, một cái ánh sáng chói mắt cầu tại táo một côn bên trên nhanh chóng hiện hiện, trong quang cầu màu lam lôi điện lấp lóe, sau đó hướng phía Sa Lang Vương đầu mãnh kích mà đi. Sa Lang Vương cung thân thể, mong muốn trốn tránh. Tóc đen lập tức xuất kích, cuốn chặt lấy Sa Lang Vương bốn chân. Ầm ầm. Quang cầu tại đầu sói bên trên đột nhiên nổ tung, cắt vàng văng khắp nơi. Tất cả mọi người bị cái này mạnh mẽ lực đạo chấn động đến từng bước lui lại. Thê lương sói tru vang vọng toàn bộ mật thất, Sa Lang Vương trên đầu, nhiều một cái cháy đen cái hố. Hữu dụng. Lại đến. Lục Phi cùng kinh kiếm tinh thần đại chấn làm, muốn một lần nữa. Có thể Sa Lang Vương lại hướng về sau nhảy lên, không còn cùng bọn hắn cận thân bắt đầu, móng đuốt vung ra một mảnh phong nhận sau, hé miệng đem phía trước một mảnh cắt vàng hút vào miệng bên trong, sau đó đột nhiên phun ra. Suốt cắt vàng tại thời khắc này, biến thành cứng rắn cắt sỏi, như là như mưa to hướng phía hai người mãnh liệt phun đến. Hồng Y Liễu đội vàng vung tay áo, mang theo một cô âm khí, nhưng cũng ngăn không được mảnh này cắt vàng, nó đội vàng lại chuyển ra giếng sát. Một ngụm hắc giếng tại đống cắt bên trong ú nhiên hiện hiện, hút đi không ít sa vũ. Còn thừa một nửa cắt vàng. Lục Phi dùng sức chống đỡ dù đen, đem kinh kiếm ngăn ở phía sau. Sa vũ bình bình phanh phanh đánh vào dù đen bên trên, dù đen nổi lên trận trận ánh sáng màu đỏ, từng đóa hoa hồng khô héo rơi xuống. Lục Phi pháp lực vận chuyển, chống đỡ lấy dù đen. Có thể kia Sa Lang Vương lực lượng thực sự quá lớn, bọn hắn hai chân tại đống cắt trượt ra thật sâu vết lõm, đã bị bức lùi tới góc tường. Cắt vàng như là hồng thủy, còn tại một cỗ trào lên mà đến. Như tiếp tục nữa, hai người liền sẽ bị ép thành thịt nát. Đúng lúc này, hòn đá nhỏ rùa theo kinh kiếm trong túi leo ra, kia bốn đầu nhỏ chân ngắn, nhìn như chậm rãi, nhưng lại quay người ở giữa đã đến trên vai của hắn. Kinh kiếm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. cả người dường như vững như Thái Sơn, thân thể tại cái này cuồng phong ở trong sừng sững bất động. Lục Phi, ta đến đỉnh. Kinh kiếm đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm kích nhìn hòn đá nhỏ rùa một cái, song trưởng dùng sức chống đỡ Lục Phi lưng. Lục Phi lập tức cảm giác phía sau lưng dường như dựa vào một tòa nguy nga đại sơn, lui lại xu thế lập tức đã ngừng lại. Đồng thời, ngọn núi lớn kia còn tại đẩy hắn hướng về phía trước trượt, dù đen dần dần bổ ra cát vàng. Dựa vào kinh kiếm trèo trống, Lục Phi từng bước một đến gần xa Lang Vương, sau đó giơ tay lên bên trong lôi kích một, lại một cái quang cầu dựng dụng ra đến, mấy đạo màu lam hồ quang điện ở trong đó lấp lóe. Lôi kích một đòn công kích bình thường, chỉ có một đạo thiểm điện, quang cầu có thể quân công, công kích lực độ cũng so một đạo thiểm điện cao hơn mấy lần. Ầm ầm, vọt tới xa Lang Vương trước mặt, Lục Phi lập tức ra tay. Quang cầu tại xa Lang Vương đỉnh đầu nổ tung. Lần này, xa Lang Vương nửa bên đầu cũng không có, phát ra một tiếng kêu rên, nhảy về những nhân ngẫu kia ở trong. Đầu cháy đen địa phương hạt cắt ngưng tụ thật sự chậm. Nó tàn phá khỏe miệng co giật lấy, hạt cắt ngưng tụ trong mắt, lóe ra nồng đậm oán hận. Thừa thắng xông lên. Lục Phi cùng kinh kiếm cũng sẽ không cho nó cơ hội thở dốc. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Sa Lang Vương bước nhanh thối lui đến tất cả mọi người ngẫu đằng sau đó mở ra tàn phá miệng, lại phun ra một mảnh báo cát. Những cái kia cứng ngắc con rối, tại trong báo cát lung lay hai cái, đột nhiên quỷ dị cất bước, hợp thành một loạt. Đầu 360 độ xoay tròn một vòng, đồng loạt xoay người lại, kia rất thật ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Phi hai người. Chờ một chút. Lục Phi cẩn thận dừng bước lại, đưa tay ngăn lại kinh kiếm. Vết dị loang lổ trường kiếm, lỗ hổng từng đống đại đao, tà khí lượn lờ khô lâu Phật châu, thậm chí đứt gãy phán quan bút. Ngũ hoa tám môn không chọn vẹn pháp khí, theo những này cắt con rối giữa người bụng, phía sau, thậm chí trong miệng chậm rãi rút ra. Chìa khóa. Là ta. Cổ họng của bọn nó chấn động, phát ra dường như bị đất cắt mài qua thanh âm chói tai, cơ pháp khí hướng phía hai người điên cuồng vọt tới. Là Sa Phượng Linh, chết ở chỗ này người đoán khí chưa tiêu. Kinh Minh, cẩn thận. Lục Phi kinh hãi. Không kịp rút lui, hai người liền bị mảng lớn Sa Phượng Linh vây quanh. Khó giải quyết chính là, những này Sa Phượng Linh lại còn duy trì sinh tiền năng lực. Lấy bọn hắn thực lực hôm nay, đối phó một cái hai cái thậm chí ba bốn cao thủ cũng không thành vấn đề, nhưng đối phó một đám người tu hành liền rất phiền toái. Vẫn là một đám không muốn mạng ngu xuẩn. Chìa khóa là ta. Các loại không chọn bện pháp khí, hướng phía bọn hắn cuồng bạo vung vậy mà đến. Song quyền nan địch tứ thủ, hai người lập tức luống cuống tay chân. Cứ việc có dù đen cùng hồng y liễu phụ trợ, bị mười mấy cái Sa Phược linh liều mạng gây công, một trận loạn đấu xuống tới, trên thân vẫn là nhiều hơn không ít vết thương. Hạt cắt lập tức hướng trong vết thương chui, may mắn có Bạch Tiên chi lực che chở, không có nhường thương thế mở rộng. Lão bản, A Kiếm, ta tới giúp các ngươi. Hổ tử theo trong đống cắt chạy đến, trước hướng phía những cái kia Sa Phược linh vung vậy quỷ đầu đao, thấy tác dụng không lớn sau, nghĩ đến mình mang lấy thi ra bao tay, dứt khoát nắm tay hướng phía trước mắt một cái hòa thượng Sa Phược linh đánh tới. Nghĩ không ra, mười phần có hiệu quả. Hòa thượng kia đầu lập tức bị đánh tan. Ha ha, cái đồ chơi này dùng tốt ta. Lần này hổ ra cũng không khách khí. Hắn vui mừng quá đỗi, chỉ luận quyền cước, lão bản cùng A Kiếm cộng lại cũng đánh không lại hắn. Hắn từng quyền mãnh lực xuất kích, nhanh gọn đem hòa thượng này Sa Phược linh hoàn toàn đánh thành một đống cát vàng. Sau đó ngựa không dừng vó, hướng cái khác Sa Phược linh huy quyền. Quả thực thế như mãnh hổ. Lục Phi cùng kinh kiếm áp lực hơi lỏng. Chúng ta đều đỉnh đã lâu như vậy, thượng quan vô lượng thế nào còn không có tìm tới người kia? Nhìn qua đen nghị Sa Phược linh, Lục Phi trong lòng trồi lên nghi hoặc. Chương 890, quả cân bên trong nhắc nhở chương 890, quả cân bên trong nhắc nhở Lục Phi ba người bị Sa Phược linh vây quanh, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Gia gia còn không có tìm tới, không thể một mực tốn tại nơi này. Ngay tại Lục Phi do dự nên sử dụng hay không một lần ẩn nút con nít thời điểm, thượng quan vô lượng rốt cuộc tìm được độc nhãn đệ tử. Hai người giao thủ một cái. Độc nhãn đệ tử trên thân lập tức nổ tung từng đóa huyết hoa. Hắn kêu thảm hướng về sau bay ra ngoài, tại đống cắt bên trong lăn lộn hai vòng, liều mạng đứng lên, hoảng hốt chạy trốn. Mật thất khắp nơi bị phòng, hắn tìm không thấy xuất khẩu, bị thượng quan vô lượng đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, không cẩn thận chạy trở về. Hắn vừa nhìn thấy đống cắt bên trong bị một chém làm hai trung niên đạo sĩ lúc, hai mắt lập tức đỏ lên. Sư thúc. Hắn tâm thần đại chấn, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tại hắn xuất hiện một sát na, Sa Lang Vương lập tức có phản ứng. Những cái kia Sa Phược Linh đều trong cùng một lúc dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Mà thượng quan vô lượng cũng đang bay nhanh tới gần. Chúng ta lấy không được, các ngươi ai cũng đừng mong muốn. Hắn giống giận, đem ngọc chìa khóa mạnh mẽ đánh tới hướng vách tường. Muốn chết. Thượng quan vô lượng nhất thời gấp lên, trên thân nổi lên một hồi hắc khí, thân ảnh bỗng nhiên nhanh như thiểm điện, đuổi tại kia ngọc chìa khóa bị ngã nát trước đó, đem nó tóm vào trong tay. Còn tốt lấy được. Sau đó, hắn đột nhiên một trường đánh về phía độc nhãn đệ tử. Thật không nghĩ đến, Sa Lang Vương đã lao đến. Tại chìa khóa tới tay của hắn trong nháy mắt, Lang Vương tràn ngập sát ý, ánh mắt liền lập tức đem hắn khóa chặt, móng vuốt vung lên, phong nhận lập tức hướng hắn xoắn tới. Bị phong nhận đụng phải, bất luận kẻ nào đều sẽ biến thành sang ngẫu, thượng quan vô lượng cũng không dám chủ quan. Hắn vội vàng thu tay lại, mũi chân dùng sức, lập tức nhảy ra đến mấy mét, cùng phong nhận kéo dài khoảng cách. Độc nhãn đệ tử mặt người, oán hận nhìn thượng quan vô lượng một cái, cắn răng cong lên trung niên đạo sĩ một nửa thi thể, thừa cơ trốn. Sa Lang Vương vậy mà không có để ý hắn, con mắt chăm chú đi theo thượng quan vô lượng. Sa Phược Linh nhóm cũng đều là như thế, những cái kia tham lam ánh mắt, nhìn chằm chằm thượng quan vô lượng cái chìa khóa trong tay. Lục Phi ba người rốt cục có thể thở một ngụm. Nhìn như vậy đến, ai cầm tới cái kia thanh giả chìa khóa, Sa Lang Vương liền sẽ truy sát ai. Nhưng thật vất vả mới cầm tới chìa khóa, ai lại bỏ được từ bỏ? Tuyệt, thật sự là quá tuyệt mất. Lục Phi ở trong lòng cảm thán, thiết trận người, đem người tính năm quá đấu. Mà lúc này, Lang Vương phát ra cả ngày gầm hét, đột nhiên phóng tới Thượng Quan Vô Lượng, tựa hồ muốn bị xét đánh oan khí, tất cả đều tính tại Thượng Quan Vô Lượng trên đầu. Từng đạo phong nhận gào thét lên cuốn lên cát vàng, phá lệ sắc bén. Những cái kia xa phược linh cũng theo sát lấy động, thương phấn cơ các loại tàn phá pháp khí, đem Thượng Quan Vô Lượng bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng khó có thể thoát thân. Xa phược linh còn có thể đối phó, nhưng này phong nhận phiền toái nhất, một chút không thể đụng vào tới. Hắn cẩn thận ngăn cản phong nhận, hướng Lục Phi sốt ruột hô to. Lục tiểu hữu, chìa khóa đã tới tay, người ta liên thủ giết này yêu, liền có thể chạy thoát. Thượng quan hội trưởng, vô dụng, cái này sói cắt căn bản giết không chết. Ngươi đỉnh trước một hồi, chúng ta đi tìm xuất khẩu, không phải, chúng ta tất cả đều bị chôn sống tại cái này. Lục Phi vây tay, liền ra hiệu kinh kiếm cùng hổ tử bước nhanh rời xa. Thượng quan Vô Lượng nghĩ như vậy muốn chiếc chìa khóa kia, cũng nên đổi hắn đỉnh lấy. Bọn hắn dọc theo mật thất tìm một vòng, tất cả đều là dày đặc vết tường, bọn hắn đến rơi xuống địa phương cũng không thấy xuất khẩu, khắp nơi đều là chồng chất như núi cát vàng. Hơn nữa, cát vàng còn tại dọc theo vách tường rỉ rào rơi xuống. Có lẽ đây chính là gia gia không có lấy đi thật chìa khóa nguyên nhân, không có toàn thân trở ra nắm chắc, chìa khóa tới tay hắn đồng dạng cũng biết bị vây ở cái này. Lục Phi dừng bước lại, đem Tiểu Hắc theo trong đống cát rút ra. "Tiểu Hắc, ngươi mau tìm tìm." Tiểu Hắc lỗ mũi cùng trong mồm tất cả đều là cát, dùng sức loạn chọn đầu. "Ngươi cũng tìm không thấy." Vậy cũng chỉ có thể hắn đem bàn tay tiến bách bảo đại. Nhưng lúc này, kinh kiếm trên bờ vai hòn đá nhỏ rùa, đột nhiên giật giật. Thân thể nho nhỏ đột nhiên nhảy lên, hướng phía trước phóng đi. Vang một tiếng vang thật lớn, cát vàng tản mát. Kia lớn chừng bàn tay vật nhỏ, vậy mà trực tiếp đem mật thất nặng nề vách tường xô ra một cái hố đến. Kia động rất dài, cát vàng lưu động ở giữa, chỗ xa nhất hiện ra một vệt mở nhạt sắc trời. Đường ra. Dạng này cũng được. Lục Phi ba người cùng nhau mắt trợn tròn. Ta đi, suýt nữa quên mất, vật nhỏ này có thể trực tiếp đánh vỡ trận pháp. Trước đó tại gián đảo, bọn hắn bị vây ở cảng đảo Thầy Phong Thủy trong trận pháp, cái kia trận pháp cũng là bị hòn đá nhỏ rùa đơn giản như vậy thô bạo đánh vỡ. Quá tốt rồi. Ta liền nói, ngươi cái này tiểu ô quy là bảo bối a. Đi mau. Lục Phi mừng rỡ không thôi, như thế có thể tiết kiệm hạ ẩn nút con nít, giữ lại làm sử dụng sau này. Ba người lập tức mang theo Tiểu Hắc bò vào trong động. Bất quá, mọi thứ giữ lại một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Thượng quan Vô Lượng cũng không đối Lục Phi tỏ vẻ ra là để ý, hơn nữa lại là Huyền môn hiệp hội hội trưởng, cho nên Lục Phi vẫn là tượng trưng hướng hắn hô một tiếng. Thượng quan hội trưởng, đường ra tìm tới, mau tới. Sau đó, bọn hắn dọc theo bị hòn đá nhỏ rùa xô ra tới động, nhanh chóng ra bên ngoài bò. Cái này động tại dần dần sa hóa, chẳng mấy chốc sẽ sập. Tiểu tử này quả nhiên so Trương Thái Hư hữu dụng. Gặp bọn họ đều đi, Thượng quan Vô Lượng liền không cố kỵ gì, trên thân hắc khí bộc phát, kia dài mà nhọn cốt kiếm lại chui ra. Một kiếm bung đi, liền chặt đứt mấy cái xa phược linh. Sau đó, hướng phía xa Lang Vương mãnh lực vung ra mấy trưởng. Hạt mưa đem trưởng ấn hiện hiện, trưởng ấn không còn là nhân thủ trưởng hình dạng, mà giống một loại nào đó động vật móng, đối với xa Lang Vương điên cuồng giẫm đạp mà xuống. Bình bình bình. Xa Lang Vương bị ép tiến vào cắt vàng ở trong. Thượng quan Vô Lượng nhân cơ hội này, thân hình cấp tốc lóe lên, chui vào lỗ rách. Trên người hắn hắc khí lượn lờ, dùng cả tay chân, động tác nhanh đến mức không giống loài người. Mà liên tại hắn sắp nhảy ra cửa hang thời điểm, một thanh trường kiếm bỗng nhiên theo hạt cắt bên trong thoát ra, đối với đầu của hắn đâm xuống tới. Kia là trung niên đạo sĩ kiếm. Cái gì? Thượng quan Vô Lượng ánh mắt đại biến, một trường đánh tới. Trường kiếm sau, Lộc Nhãn đệ tử thân ảnh đột nhiên hiện hiện, hắn thân trúng một trường, ngực lập tức lom xuống dưới. Đáng chết ẩn nấp phủ, nhưng bị cái này thoáng chặn lại. Sa Lang Vương đuổi theo tới, cắn một cái vào chân trái của hắn, đem hắn túm trở về. Cắt vàng gì rào rơi xuống, xuất khẩu rất nhanh bị hạt cắt vùi lấp. Thượng quan hội trưởng, Thượng quan hội trưởng. Lục Phi ba người leo ra về sau, phát hiện cửa hàng đã sập, nhưng Thượng quan Vô Lượng lại không có thể đi ra. Không thể nào, lấy năng lực của hắn không đến mức chạy không thoát ra. Ba người hai mặt nhìn nhau. Ngược lại chúng ta đã tận lực, có thể hay không đi ra, liền nhìn hắn tạo hóa. Lục Phi không có thời gian xoắn suýt cái này, hắn còn không có tìm tới Gia Gia. Gia Gia không có lấy đi chìa khóa, như vậy hắn bước kế tiếp sẽ đi làm sao? Hắn đến cùng còn ở đó hay không tòa này sát hành? Lục Phi mở mịt quan sát bốn phía, xuất ra quả cân, lặp đi lặp lại dò xét. Trước đó thời gian vội vàng, không có lo lắng nhìn kỹ. Này sẽ mới phát hiện quả cân ở giữa lại có tường kép, bên trong kẹp lấy một trường file màu tờ giấy. Là Gia Gia lưu lại. Chương 891, trọng yếu nhất tin tức chương 891, trọng yếu nhất tin tức nhìn xem tường kép bên trong tờ giấy, Lục Phi trái tim bình bình nhảy lên. Hắn cố gắng khống chế ngón tay không cần run rẩy, đem tờ giấy từ đó kẹp ra. Lục Phi, đây là. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử đều đi theo khẩn trương lên. Chúng ta tới an toàn địa phương lại nhìn. Kinh Kiếm nhìn xung quanh, cẩn thận nhắc nhở. Ba người dọc theo chân tường đi, lách qua những cái kia to lớn không bóng quỷ, tiến vào một tòa phá ốc ở trong. Lục Phi hít sâu một hơi, đem tờ giấy cẩn thận triển khai. Tờ giấy đã phai màu, phía trên chữ là dùng vết máu viết, huyết dịch đã sớm đông lại, có chút biến thành màu đen. Tiểu Phi, ta không biết rõ ngươi có thể hay không nhìn thấy tờ giấy này. Gia Gia đi đầu một bước, nếu như ngươi cầm tới chìa khóa, không cần thiết lộ ra. Chờ thông chi. Giải rác một câu. Lục Phi lại xem đi xem lại, hốc mắt dần dần ướt át. Thật là Gia Gia lưu cho mình tờ giấy. Thì ra, Gia Gia đã sớm rời khỏi nơi này. Lục Phi, không có chuyện gì. Nhìn lão gia tử giọng điệu này. Hắn là lại đi địa phương khác. Kinh Kiếm vô vô Lục Phi bà bay. Đúng thế, lão bản. Lão gia tử lợi hại đâu, sẽ không xảy ra chuyện, hắn đi trước một bước hẳn là đi đường ý tứ, không phải cái gì khác hổ tử cũng nghiêm túc an ủi. Tiểu Hắc tựa ở Lục Phi chân bên cạnh, dùng sức cọ lấy chân của hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cẩn thận đem tờ giấy thu hồi, thiếp thân đặt vào. Vẫn là chậm một bước, không có nhìn thấy Ra Ra. Nhưng là bản mệnh pháp khí còn tại, giải thích rõ Ra Ra còn sống. Đúng a? Bản mệnh pháp khí cùng người tu hành tính mệnh tương liên, nếu là người tu hành không có, bản mệnh pháp khí cũng liền phế đi. Kinh Kiếm trong mắt lóe ra thích thú, dùng sức nói rằng: quả cân hoàn hảo không chút tổn hại, giải thích rõ Lục lao ra tử bình an đây. Đúng vậy a, bình an đây. Lục Phi nắm thật chặt quả cân, bước lên lớn như thế phong hiểm, đi vào chỗ này âm dương giao hội, cuối cùng liền đạt được một tờ giấy. Đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Ra Ra còn sống, với hắn mà nói chính là tin tức tốt nhất, dù là nỗ lực lại nhiều một cái giá lớn cũng đáng. Vô số ban đêm, hắn đều tại lo lắng hãi hùng, một mực không dám đối mặt, liền sợ Ra Ra đã xảy ra chuyện. Hiện tại, nhìn xem trong tay chịu nặng nhỏ quả cân, hắn rốt cục ăn một quả thuốc an thần. Mặc dù còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng 3 năm cũng trôi qua, còn sợ lại nhiều chờ chút thời gian. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử cũng vì hắn cao hứng. Ta cũng đã sớm nói, lão gia tử người hiền tự có thiên tướng. Ta căn bản là không có lo lắng qua, cũng liền A Kiếm ngươi, lo lắng vớ vẩn. Hổ Tử hai tay chống nạnh, đụng Kinh Kiếm một chút. Cái gì lo lắng vớ vẩn, ta là thật tâm là lão gia tử khẩn trương. Bất quá lão gia tử một thân một mình, liền có thể ở loại địa phương này toàn thân trở ra, ta Kinh Kiếm là thật bội phục. Kinh Kiếm hoàn toàn như trước đây, chăm chú trả lời. Đó là đương nhiên. Cũng không nhìn là ai Ra Ra. Hổ Tử mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Lục Phi mặt mũi tràn đầy báo cát, nhìn xem hai người bọn họ đấu võ mồm, rốt cục bật cười. Có hai cái này hảo huynh đệ, không để ý nguy hiểm đến tính mạng buổi tiếp hắn đến mạo hiểm, cũng đáng. Tốt, thời gian không nhiều lắm, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Nơi này có sinh môn cùng tử môn, chúng ta muốn sớm tìm tới đường ra, nếu bị vây ở cái này, không ăn không uống có thể kiên trì không đến kế tiếp 3 năm. Hắn cố gắng bình phục tốt chính mình cảm xúc, đối hai người khoát tay. Như là đã đạt được Ra Ra tin tức, lại lấy được chân chính thần miếu chìa khóa, bọn hắn tự nhiên không cần thiết lưu lại. Lần này cũng không chúng ta nghĩ đến nguy hiểm như vậy đi sao không nguy hiểm? Thanh Minh xem những người kia, Lôi Gia huynh đệ hiện tại cũng không biết ở đâu, ba người cấp tốc rút lui, cẩn thận tránh né lấy những cái kia không vắng quỷ, hướng phía ngoài thành chạy tới. Ngay tại sắp đến thành miệng thời điểm, Lục Phi bỗng nhiên có một loại phía sau lưng phát lạnh, bị người để mắt tới cảm giác. Ngay sau đó, Tiểu Hắc liền dự cảnh đồng dạng gâu gâu kêu lên. Thanh âm tương đối gấp rút. Có biến. Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nơi này lại có cái gì cả bẫy? Kinh Kiếm cùng Hổ Tử nắm tiến riêng phần mình phòng, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Xa thành rất yên tĩnh. Những cái kia hư ảo không vắng quỷ tại bốn phía im lặng mở mịt du đãng, to lớn hai chân qua lại bước qua, mang theo âm phòng, quyền đến cắt vàng dị dạo rung động. Nhưng bọn hắn lại không hề phát hiện thứ gì. Tiểu Hắc lo lắng phía dưới, một ngụm hướng phía Lục Phi chân tắt tới. Hắc tử, ngươi thế nào? Hổ Tử giật mình kêu lên. Lục Phi bản năng lui lại, túi đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện từ dưới chân lại có hai đạo cái bóng. Cái gì hắn còn chưa kịp thấy rõ, kia đen nhánh cái bóng tựa như cùng như ưu linh theo cắt vàng bên trong chui ra, trong tay một thanh trường đao sắc bén, hướng phía hắn chặn ngang chém tới. Đao phong sắc bén hàn mang lóe lên, thoảng qua Lục Phi ánh mắt. Đao kia tử tốc độ nhanh như thiểm điện. Lục Phi thấy hoa mắt, không lo được thấy rõ đó là cái gì, bản năng toàn lực lui lại. Sau một khắc, cũng cảm giác băng lãnh mũi đao theo hắn bụng dưới vị trí xẹt qua. Quần áo phá vỡ một đầu miệng lớn, làn da cũng ra đầu tinh tế tơ máu. Lục Phi, Kinh Kiếm cả kinh thất sắc, huy kiếm hướng phía cái bóng kia chém tới. Hổ Tử cũng theo sát lấy động thủ. Nhưng bọn hắn động tác đối lập cái bóng thật sự mà nói quá chậm, tại đao đến trước đó, cái bóng kia liền quỷ mị như thế chui vào cắt vàng, biến mất không thấy gì nữa. Cái này biến cố phát sinh quá nhanh, cơ hồ là thoáng qua ở giữa chuyện. Lục Phi, ngươi không sao chứ? Kinh Kiếm cùng Hổ Tử khẩn trương nhìn xem Lục Phi. Lục Phi bụng dưới nhiều một đầu tinh tế vết thương có chút biến thành màu đen, hiển nhiên có độc, bất quá độc tố rất nhanh liền bị Bạch Tiên Chi lực khống chế được. Kia lại là cái gì bị Hổ Tử hãi hùng kết vía, có thể im hơi lặng tiếng tập kích bất ngờ tới nhà mình lão bản, cái bóng kia là cái gì kinh khủng đồ chơi? Nói còn chưa dứt lời, bên chân của hắn lặng yên nhiều một cái bóng. Cái bóng nhẹ tay mà nhanh vung lên, sắc bén đao quang liền ở bên chân của hắn hiện lên. Hổ Tử. Lục Phi dùng sức phá tan Hổ Tử, Hổ Tử lảo đảo lui lại. Đao quang cùng bóng đen kia cùng nhau biến mất. Hổ Tử trên đùi lại nhiều một đầu sâu đủ thấy xương vết thương, sau một lúc lâu sau, đau đớn mới hậu chi hậu giác chuyển đến. Mà xuống một giây, bóng đen kia lại tại Lục Phi cái bóng bên trong quỷ dị toát ra. Lại tới, cẩn thận. Kinh Kiếm huy kiếm đâm tới. Tốc độ vẫn là quá chậm. Đao quang tại Lục Phi trước ngực hiện lên. Oeng. Nguy cấp lúc, Lục Phi trên thân đống nhiên một cỗ mãnh liệt âm phong bộc phát, đem đao quang kia mạnh mẽ bắn ra. Đao quang nương theo bóng đen nhảy lùi lại ra mấy mét, nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, lại biến mất tại hoàng trà dịch. Hồng Y cùng dù đen cùng nhau hiện thân, đỏ lên tối sầm hai đạo cái bóng, tại cắt vàng bên trong tìm kiếm cái kia quỷ mị mà kinh khủng bóng đen. Hổ Tử, Lục Phi đem một cái đan dược nhét vào Hổ Tử miệng bên trong. Hổ Tử sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, may mắn Bạch Tiên Chi lực ngừng độc tố lan tràn, nếu không, hắn đã là người chết. Cái bóng kia đến cùng là cái gì tà ma? Kinh Kiếm hai hùng kiếp vía, bất an nhìn qua bốn phía cắt vàng. Cái đồ chơi này giống như có thể giấu ở cái bóng, không có dấu hiệu nào nhảy ra, quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị. Giống như không phải tà ma. Lục Phi sắc mặt trầm xuống, lông mày chăm chú nhăn lại. "Kinh huynh, ngươi có nhớ hay không, chúng ta tại đường ra đụng phải ảnh sát tử sĩ." Chương 892, ảnh tử sát thủ, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 5, Chương 892, ảnh tử sát thủ, là người sử dụng tên 69423178 tăng thêm 5, ảnh sát tử sĩ. Kinh kiếm nghe được xưng hô thế này, lập tức cả kinh thất sắc. Vừa rồi bỗng nhiên xuất hiện bóng đen, hoàn toàn chính xác rất giống ảnh sát tử sĩ, nhưng lại so với bọn hắn tại đường ra đụng phải lợi hại quá nhiều. Xem ra, đường ra mặc dù không có lộ diện, kỳ thật một mực vụng trộm đi theo. Lục Phi hít sâu một hơi. Chắc không được trước đó tiểu Hắc luôn luôn hướng về phía góc tối gọi, hóa ra là những cái bóng này đi theo chính mình. Hắn từ chối đường ra hợp tác, đường ra nhất định thẹn quá hóa giận, động sát cơ. Ở nơi như thế này giết người, không nhận bất kỳ thế tục quy tắc kết thúc. Ghê tởm, âm hiểm vô sỉ. Kinh kiếm phẫn nộ mắng to, khẩn trương nhìn chằm chằm bốn phía các vàng. Trong thành nhỏ khắp nơi nguy cơ, cho nên ảnh sát tử sĩ không có truy vào thành, chuyên môn ngồi xổm ở cửa thành mai phục bọn hắn. Bọn hắn đã trong thành hao phí không ít tinh lực, nhưng sát thủ lại hết sức giữ vững 10 phần thực lực, giờ phút này phong mang đang thịnh. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng lại hiểm bất quá lòng người. Kinh huynh, không được chọn, muốn ra khỏi thành nhất định phải giải quyết sát thủ. Ảnh sát tử sĩ một khi nhận được mệnh lệnh, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Đỏ lên tối sầm hai đạo cái bóng canh giữ ở bọn hắn bên cạnh thân, chỗ nào vừa có gió thổi cỏ lay, Hồng Y đi cùng dù đen liền đồng loạt ra tay. Tiểu Hắc tựa ở hổ tử bên người, khẩn trương bất an nhìn qua bốn phía, màu đen mũi động không ngừng. Hổ tử đầu đầy mồ hôi lạnh, một cái tay dùng sức cầm vị đầu đao. Lục Phi bước vàng, lấy ra công đức chén. Ánh sáng mở nhạt mang chiếu rọi. Hắn lập tức phát hiện, kinh kiếm phía sau có một chỗ cắt vàng tại có chút phun trào, hạt cắt bên trong một đoàn màu đen cái bóng giống mực nước như thế lặng yên không một tiếng động choáng nhiễm đi ra. Ở đằng kia, hắn tiếng la vừa ra miệng, Hồng Y dưới sắc bén quỷ trảo liền quất tới, dù đen cũng theo sát lấy đâm ra tóc đen. Nhưng cái bóng giống rảo hoạt cá như thế, lập tức đâm vào hạt cắt bên trong. Tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền lại biến mất, quỷ trảo rơi vào trên cắt vàng, tóe lên một mảnh hạt cát. Kinh kiếm càng là liền bước chân đều không có phóng ra, gấp đến độ thẳng dậm chân. Kinh huynh, vững vàng. Người coi như tại trong sông bắt cá, cần kiên nhẫn cùng cẩn thận. Lục Phi ngưng thần tĩnh khí, chuyển động công đức chén. Quang mang nhanh chóng đảo qua bốn phía. Một đạo hắc ảnh tại cắt vàng chợt lóe lên. Hồng Y thì cùng tóc đen đồng loạt ra tay, nhưng tốc độ từ đầu đến cuối chậm một bước. Thăm dò mấy lần, Lục Phi biết, biện pháp này không được. Công đức chén mặc dù có thể khiến cho cái bóng hiện lộ ra, nhưng lại bắt không được hắn. Kinh huynh, ngươi đến chiếu sáng. Ta đến nghĩ biện pháp bắt được hắn. Lục Phi đem công đức chén giao cho kinh kiếm, hắn thì lấy ra một cái ẩn nút con nít. Bọn hắn dựa lưng vào nhau, canh giữ ở hổ tử bên cạnh. Kinh kiếm giơ lên cao cao công đức chén, quang mang chiếu sáng bọn hắn bốn phía một vòng. Đột nhiên, cái bóng tại bọn hắn phía trước hiện hiện, sắc bén hướng phía bọn hắn chém vào mà đến. Đao quang lóe ra quang mang chói mắt, bọn hắn đều cảm giác thấy hoa mắt, căn bản thấy không rõ cái bóng kia người ở chỗ nào. May mắn Hồng Ý gì cùng tóc đen kịp thời vào tới. Âm khí ầm vang một phát, tóc đen mãnh liệt vung dậy. Một phen loạn đả sau, cắt bụi văng khắp nơi. Hai người nheo mắt lại, một lần nữa tìm kiếm cái bóng thân ảnh. Nhưng cũng sợ chính là, cái bóng kia căn bản không ở phía trước, vậy mà lặng yên không một tiếng động vây quanh Lục Phi sau lưng. Hắn giấu ở Lục Phi cái bóng bên trong. Thừa dịp Lục Phi chú ý lực bị động tĩnh phía trước hấp dẫn, dao găm sắc bén theo trong bóng đen nhanh chóng dò ra. Tiểu Hắc đột nhiên quay đầu, nhưng lại không kịp phát ra nhắc nhở. Sắc bén kia hàn mang đã hướng phía Lục Phi phía sau lưng bổ tới. Lão bản, hổ tử huyết dịch khắp người nổ tung, liều lĩnh nào về phía sắc bén kia trường đao. Trường đao không có chút nào thu hồi ý tứ. Hổ tử đâm vào lưỡi đao bên trên, đầu lập tức cảm giác ngược mắt lạnh, làn da đã nứt ra. Kết thúc, ta lạnh. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn như rớt vào hầm băng, hai tay liều mạng nắm bắt loạn, phản phất muốn tìm một cọng cỏ cứu mạng. Hổ tử, Lục Phi mới vừa vặn xoay người lại, thấy cảnh này, lập tức răng thử một nước. Kinh kiếm huyết dịch khắp người đều đông lại. Nhưng ngoài ý liệu là, hổ tử cũng không biểu lấy máu tươi ngã xuống, ngược lại, một khối vỡ ra làn da theo hắn trong quần áo rơi ra ngoài. Mà tay của hắn lại còn kéo lại một đầu đen nhanh cánh tay. Chuyện gì xảy ra? Hổ tử chính mình cũng choáng váng. Là thi ra sau lưng cứu được hắn một mạng. Đầu kia đen nhánh cánh tay chính là ảnh sát tử sĩ, hổ tử có thể bắt được đối phương, có lẽ cũng là thi ra bào tay tác dụng. Không còn kịp suy tư nữa, đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Cơ hội tới. Lục Phi tay cầm bút máy bài, thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn tại cái bóng phía sau hiện hiện, trong tay lôi kích một tại pháp lực tác dụng dưới, trực tiếp xuyên phá tử sĩ phía sau lưng. Không có máu tươi, cũng không có run rẩy. Tử sĩ cổ tay quét ngang, sắc bén đao hướng phía hổ tử cái cổ xóa đi. Hổ tử cuống quýt buông tay. Ảnh sát tử sĩ trải qua huấn luyện đặc thù, không có cảm giác đau, chính là một cái vô tình cỗ máy giết người. Trừ phi hoàn toàn kết quả tử sĩ tính mệnh, nếu không, bọn hắn sẽ không đình chỉ công kích. Mặc dù phía sau lưng bị Lục Phi xuyên phá, nhưng tốc độ không có chút nào ảnh hưởng. Lấy hổ tử giờ phút này khoảng cách cùng lực lượng, căn bản trốn không thoát, cũng may Hồng Y âm khí đột nhiên bộc phát, chặn lưỡi đao sắc bén. Tóc đen cuốn lấy hổ tử thân thể, đem hắn cấp tốc kéo đi. Cái bóng thấy thế, lập tức lùi về cắt vàng. Nhưng Lục Phi gắt gao nắm lấy phía sau lưng của hắn, thứ hai côn đã trước một bước hướng phía hắn vào đầu đặt xuống. Ầm ầm. Quang cầu tại cái bóng đỉnh đầu nổ tung, đầu của hắn như là như dưa hấu ẩm vang bạo liệt, thân thể sủi lơ ngã xuống, một nửa chôn ở hạt cắt bên trong, một nửa lộ ở bên ngoài. Nhưng hắn cầm đao tay cũng không buông ra, cánh tay dường như còn tại bản năng giống như vung đao. Tóc đen cùng Hồng Y liền lập tức vọt tới, sợi tóc cuốn lấy cái bóng thân thể, đột nhiên siết, cái bóng thân thể hóa thành cát miếng. Mà Hồng Y liền lại hung hăng vung vẩy mấy lần quỷ trảo, cái này đáng sợ ảnh tử sát thủ liền bị cắt thành một đống đẫm máu thịt nát. Sắc bén kia trường đao mất đi chèo chống, cắm ở cắt vàng bên trong. quỷ này người rốt cuộc chết. Hổ tử đè xuống ngực, kinh liệt thở, trong lòng là sợ hãi khôn cùng. May mắn kia thi ra làm sau lưng cứu được hắn một mạng. Lục Phi thở hổn hển, vừa rồi kia hai kích, hao phí không ít pháp lực. Kinh kiếm biết hầu phát khô, nếu như không có ẩn nút con nít, bọn hắn đụng tới cái này đáng sợ cái bóng giết chết, chỉ sợ cơ hồ không có cơ hội phản kháng. Lục Phi, cái này cái bóng đao không thích hợp, giống như không phải hoa hạ kiểu dáng. Kinh kiếm nhìn xem kia hàn quang loẹt loẹt trường đao, đột nhiên cảm giác khác thường, xách theo đèn, hướng phía cây đao kia vừa chiếu. Đây là cái gì đao? Lục Phi cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng còn đến không kịp nhìn kỹ. Dù đen bỗng nhiên khẽ động, mặt dù lóe lên ánh đỏ. Ba ba ba. Dù đen ngăn khuất Lục Phi trước mặt, đem ba đạo đột nhiên xuất hiện hàn mang ngăn. Còn có mai phục. Kinh kiếm ngạc nhiên nghi ngờ nhấc lên đèn. Cắt vàng bên trong, hai đạo bóng đen chợt lóe lên. Lục Phi lông mày đập mạnh. Còn có. Hết thảy ba cái bóng người sát thủ, thật sự là để mắt ta. Cách đó không xa trong bóng tối, Chu thủ chính nghiêm lãnh nhìn qua Lục Phi. Kia hai cái bóng vốn là giữ lại đối phó thượng quan vô lượng, nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy. Chương 893, ám khí có độc. Chương 893, ám khí có độc. Chu thủ chính âm lãnh nhìn qua Lục Phi, trong mắt ngoan độc cơ hồ yếu dần xuất lai. Tiểu tử này mệnh quá cứng. Ảnh sát là dùng đặc thù phương pháp huấn luyện ra tử sĩ, chuyên môn dùng để ám sát. Tốc độ nhanh như quỷ mị, lại xuất quỷ nhập thần, có thể hoàn mỹ giấu ở bất kỳ hoàn cảnh bên trong. Rất nhiều cao thủ đều lặng yên không một tiếng động chết tại ảnh thủ hạ, có thể một cái thượng đẳng ảnh sát lại giết không được tiểu tử kia. Đầu kia đang chết phì chó, mấy lần xấu ta chuyện tốt. Chờ tiểu tử kia chết, liền lấy ngươi xuyến nồi lẩu. Chu thủ chính mập tay gắt gao nắm nuốt trong tay tử đàn châu xuyên, một chút cũng cười không nổi. Mặc dù thượng quan vô lượng còn chưa có đi ra, nhưng bây giờ không để ý tới nhiều như vậy. Đường Minh Đức hạ tử mệnh lệnh, tiểu tử kia không thể vì bọn hắn sử dụng, vậy thì nhất định phải giết hắn. Hai cái ảnh sát cùng một chỗ động thủ, ta nhìn ngươi mệnh còn có thể cứng rắn đi nơi nào. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe, sắc bén quạt xếp mở ra, trên tay bật tỉnh, đối với bên kia phương hướng đột nhiên một cái. Hô, cửa thành đột nhiên lên một cơn gió lớn, cát vàng bay lên đầy trời, như là sương mù dường như che chắn ánh mắt. Hai cái sát thủ cái bóng tại đất cắt chợt lóe lên, như là cá bơi lồng dạng, cấp tốc tách ra, thoáng qua liền đã mất đi tung tích. Kinh kiếm giơ lên cao cao công đức chén. Mờ nhạt quang mang tại đầy trời cắt vàng bên trong chập chờn, như làn nến tàn trong gió, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng trước người 2 mét. Cô này gió tới tà tính, chẳng lẽ còn có người từ một nơi bí mật gần đó tính toán? Trong miệng mũi đều là hạt cát, Lục Phi nheo mắt lại, trong thần sắc hiện lên hoài nghi. Nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ cái khác, trước giải quyết hai cái này tử sĩ lại nói. Một cái đều như vậy khó giải quyết, hiện tại lại tới hai. Biết cái này ảnh tử sát thủ lợi hại cùng xảo trá, Lục Phi ba người thần kinh căng cứng tới cực điểm, cảnh giác lưu ý lấy bốn phía bất kỳ gió thổi cỏ lay, không dám có một tia phân hận. Có thể bao cắt hít mắt, lại thêm cắt vàng đầy trời, thật là khó coi thanh trung quanh biến động. Cái bóng tại bọn hắn bốn phía bồi hồi vài vòng. Đồng nhiên, cắt vàng bên trong một cái bóng vặn bẹo lên xông ra. Ở đằng kia, Lục Phi vừa nhìn thấy, liền hướng phía cái hướng kia dùng sức vung ra một cái điện quang. Hồng Ý Liễu cũng trước tiên bỏ tới. Có thể cái bóng kia cũng không cùng bọn hắn chiến đấu, lung lay hai lần, liền lại biến mất. Mà lúc này, im hơi lặng tiếng ở giữa, không biết lại từ đâu bên trong bay tới một mảnh ám khí. Dù đen nhanh chóng nhất chuyển, mặc dù nổi lên ánh sáng màu đỏ, đem mấy cái ám khí đinh đinh đang đang đánh ra ngoài. Cứ việc phản ứng của nó đã rất nhanh, nhưng vẫn là có bỏ sót. Lục Phi cùng kinh kiếm mu bàn tay đều bị ám khí lao tới, lưu lại mấy đầu tinh tế vết thương. Vết thương lập tức chết lặng biến thành màu đen. Ám khí có độc. Hai người trong lòng trầm xuống, may mắn thể nội có bạch tiên chi lực, tạm thời ngừng độc tố lan tràn. Hổ tử đem tiểu hắc ôm vào trong ngực, dùng đao cản trở hắn. Hai cái này cái bóng tại bốn phía qua lại hiện lên, loại tình huống này, tiểu hắc căn bản không kịp dự cảnh. Xa xa xa, còn không đợi bọn hắn phản ứng, ngay sau đó lại có một mảnh ám khí bay tới. Kia ám khí không biết dùng cái gì chất liệu chế tạo, không có bất kỳ cái gì hàn mang, nhưng lại vô cùng sắc bén. Dù đen chuyển động, Lục Phi cùng kinh kiếm hợp lực vung lên pháp khí. Lần này hổ tử không thể may mắn thoát khỏi, bị một khối ám khí đánh trúng bả vai, mặc dù có bạch tiên chi lực bảo hộ, có thể hắn bị tia kịch độc xung kích, cả người lập tức đầu váng mắt hoa, đại não u ám lên. Ghê tởm. Lục Phi cắn chặt hàm răng, không kịp đi thăm dò nhìn hổ tử, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vọt tới trước mặt hắn. Cắt vàng tràn ngập bên trong, cổ quái đoạn đao hiện lên sắc bén hàn mang. Kinh kiếm lập tức ra tay, pháp kiếm cùng kia đoạn đao qua mấy chiêu. Đoạn đao giống nhau nhanh như tiềm điện, tại cắt vàng bên trong hiện lên một mảnh tàn ảnh. Hồng Y liễu vung vẩy quỷ trảo. Lục Phi cũng hướng phía kia phiến tàn ảnh đánh ra một cái quang cầu. Ầm ầm. Cắt vàng bị tạt bay. Hàn mang biến mất, nhưng ám khí lại vô thanh vô tức mà bốc lên đi ra. Hai cái bóng phối hợp ăn ý, cùng nhau phát động công kích. Lục Phi cùng kinh kiếm luôn cuống tay chân, một phen đáp ứng không xuể về sau, trên thân hai người tăng thêm không ít vết thương. Đau đớn địa phương quá nhiều, ngược lại chết lặng. Dạng này không được, nhất định phải đem kia hai cái bóng tách ra. Lục Phi đại náo cấp tốc vận chuyển. Tiểu Tán, ngươi không cần phải để ý đến khác, để phòng ám khí. Hồng Y Điệp, ngươi cũng không cần đến giúp đỡ, một khi phát hiện cái bóng, lập tức sử dụng giếng sát. Kinh Minh, ngươi đốt đèn, trông coi hổ tử. Hổ tử đã trúng độc, mặc dù tạm thời có bạch tiên chi lực che chở, nhưng không thích hợp kéo quá lâu. Quan cầu 10 phần hao phí pháp lực, Lục Phi dương lực đã còn thừa không có mấy, nhất định phải đuổi tại hao hết sạch trước đó, sẽ giải quyết rơi một hình bóng. Tốt. Đại gia dựa theo Lục Phi an bài, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Siêu. Sau một khắc, đoạn đao vạch phá cắt vàng, một cái bóng lặng yên hướng phía Lục Phi đánh tới. Đánh giáp la cả. Lần này, Lục Phi thấy được cái bóng kia ánh mắt, trắng bệch như là người chết. Quả nhiên, đêm hôm đó tại ngoài cửa sổ chính là cái này cái bóng. Lục Phi táo một côn bên trên lôi điện chi uy bộc phát, mượn nhờ lôi điện chi lực, kéo theo tốc độ của mình, chặn kia một mảnh đạo quang. Cắt vàng bên trong, đinh đinh đương đương thanh âm vang lên không ngừng. Mà ám khí cũng tại lúc này, lặng yên bay tới. Dù đen lập tức nổi lên ánh sáng màu đỏ, tại bốn phía xoay tròn cấp tốc, liều mạng đem những ám khí kia đẩy ra. Kinh kiếm giơ cao lên công đức chén, dùng thân thể của mình cản trở hộ tử. Hồng Y Lìa đen ngòm nhìn chằm chằm bốn phía, ánh mắt ngưng tụ, chuyên tâm tìm kiếm cái bóng tung tích. Nàng nhìn thấy, thỉnh thoảng có một hình bóng theo hạt cắt bên trong chui ra ngoài, hướng phía bọn hắn phát ra một mảnh ám khí, sau đó lập tức rụt về lại, sau một khắc lại tại khác phương hướng xuất hiện. Hồng Y Lìa trong mắt phát ra huyết quang, ánh mắt càng lúc càng nhanh, dần dần đuổi theo cái bóng tốc độ. Rốt cục, ở đằng kia cái bóng phát ra ám khí thời điểm, Hồng Y Lìa nắm lấy cơ hội, rách dưới hất giếng tại cái bóng dưới thân, lặng yên hiện hiện. Cái bóng lập tức rơi vào, bị mảng lớn cắt vàng bùi lấp. Hai đạo huyết lệ theo Hồng Y Lìa trong mắt trượt xuống. Nàng dùng âm phong cuốn lên một cỗ cắt vàng, đem miệng giếng điền gắt gao, tuyệt không cho cái bóng kia trốn tới cơ hội. Làm tốt lắm, Hồng Y Lìa. Lục Phi cùng kinh kiếm tinh thần đại chấn. Kinh kiếm thấy thế, còn đem tiểu ô quy ném qua, đặt ở miệng giếng trên cắt vàng. Dạng này, cái bóng kia tuyệt đối không chạy ra được. Ám khí là không tốt nhất phòng, hiện tại cái bóng này không chế được, như vậy bọn hắn liền có thể chuyên tâm đối phó một cái khác. Bất quá, cái bóng kia cực thiện dùng đao, liều đao pháp bọn hắn hiển nhiên không phải là đối thủ. Lục Phi nhìn qua cách đó không xa to lớn không vong quỷ, đương nhiên có chủ ý các ngươi đều đừng tới đây. Hắn bước xuống một câu, liền một mình hướng phía không vong quỷ chạy tới. Lục Phi, kinh kiếm phóng ra nửa bước, lại cắn răng lui trở về, xuất ra đan dược cho hổ tử ăn bảo. Hai người cùng nhau khẩn trương nhìn qua Lục Phi bóng lưng đi xa. Lục Phi trực tiếp chạy hướng không vong quỷ. Kia to lớn oán niệm tập hợp thể, mỗi một lần cất bước, mang theo trận trận âm phong, hư ảo thân thể tại xa thành như ẩn như hiện. Mặc dù Lục Phi nhìn không thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được, đoàn đao cái bóng ngay tại sau lưng cực nhanh đuổi theo hắn. Ánh mắt của hắn kiên định, một mực chạy đến không vong quỷ dưới chân, mới dừng lại. Cái bóng đông nhiên theo cắt vàng bên trong chui ra, kịch liệt lấp lóe đao quang, sáng do hắn mắt mở không ra. Hắn vận dụng pháp lực liều mạng ngăn cản, nhưng tốc độ so sánh với đối thủ vẫn là quá chậm. Hắn không biết rõ trên thân lại nhiều mấy đạo tổn thương, nhưng cơ hội tới. Không vong quỷ chân đạp xuống dưới. Cùng lúc đó, tay của hắn nắm chặt bút mê bài. Chương 894, ta khí mất khống chế chương 894, ta khí mất khống chế kia hư ảo to lớn bản chân đạp xuống thời điểm. Cái bóng đao đang hướng phía Lục Phi cái cổ bơi qua. Lần này, Lục Phi không có trốn tránh. Ánh mắt phá lệ bình tĩnh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất. Sắc bén đoạn đao xẹt qua không khí, cái bóng nhanh chóng hướng phía cắt vàng lùi về. Có thể tốc độ của hắn lại so trước đó chậm quá nhiều. Trên đỉnh đầu, giống như có một cái lực lượng khổng lồ đem hắn hút vào. Hắn hướng phía trên không vung đao, lưới đao đụng phải chỉ có không khí. Không vong quỷ to lớn mà hư ảo bàn chân đặt xuống, đem hắn bao khỏa trong đó. Thân thể của hắn cứng đờ, quỷ bối nguyên địa bất động, sau đó thân thể như là sa hóa đồng dạng một chút xíu tiêu tán, cùng không vong quỷ hòa làm một thể. Không vong quỷ nhấc chân, tiếp tục du đãng. Trên mặt đất chỉ giữ lại một thanh đoạn đao, rất nhanh bị cắt vàng bùi lấp. Lục Phi, kinh kiếm cùng hổ tử nhìn qua không vong quỷ phương hướng, tâm đều nắm chặt lên rồi. Hai người các ngươi, làm gì một bộ chết cha biểu lộ? Lục Phi thanh âm theo bọn hắn bên cạnh thân truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại. Lục Phi đặt mông ngồi đống cắt bên trong, trên thân vết thương chồng chất, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt trắng bệnh, nhưng khỏe miệng lại treo một vệt nụ cười chiến thắng. Cái bóng loại này như quỷ mị tốc độ, cũng chỉ có ẩn nút con nít có thể cùng chống lại. May mắn hắn luôn luôn cẩn thận, không có nói sóng trước phí. Lão bản, hổ tử thân thể buông lỏng. Người cái tên này, lúc nào thời điểm mới có thể không dùng loại này cực hạn thao tác? Kinh kiếm nhịn không được mắng một câu. Đường cao hưng quá sớm, còn có một hình bóng. Cái bóng có thể hoàn mỹ giấu ở cắt vàng bên trong, trong giếng những cái kia hạt cắt trôn bất tử hắn. Cái kia, liền giao cho ngươi, kinh minh. Lục Phi dương lực đã hao hết, âm lực tại thể nội ngao ngoe muốn động. Đan điền cuộn cuộn, hắn giờ phút này chỉ là khống chế âm lực, đều mười phần gian nan, thực sự không cách nào phân thần. Nếu không, cái này tà khí mất khống chế, hắn cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Ngươi cũng dạng này, cũng đừng dài dòng. Một cái kia giao cho ta. Kinh kiếm từ sau có gỡ xuống liên nỗ, đi đến bên cạnh giếng. Trước tiên đem hòn đá nhỏ rùa nhặt đi ra, sau đó đối Hồng Y Lìa gật gật đầu. Làm phiên Hồng Y Lìa tỉ tỉ. Hồng Y Lìa nhẹ nhàng bung tay áo. Cắt vàng theo trong giếng chậm rãi bay ra. Kinh kiếm canh giữ ở bên cạnh giếng. Ba ba bá. Một mảnh ám khí bay ra. Kinh kiếm sớm có phòng bị, đợi đến ám khí tán đi, lập tức hướng phía đáy giếng bóc cỏ. Siêu siêu siêu, liên nỗ tựa như súng máy, từng cây bắn xuống. Mà Hồng Y Lìa thì ngón tay khép lại, đem giếng sắt co lại tới nhỏ nhất, không cho cái bóng ẩn nút không gian. Kinh kiếm trên tay không ngừng, thẳng đến cung tiễn toàn bộ đánh xong, hướng nhấc lên công đức chén, hướng phía đáy giếng vừa chiếu. Chật hẹp trong giếng, cái bóng kia không chỗ có thể trốn, đã bị đánh thành cái sảng. Đây là chết a. Kinh kiếm lại rút ra pháp kiếm. Hồng Y Lìa vung tay lên, giếng sắt đem cái bóng phun ra, sau đó nàng quỷ trảo vù vù mấy lần, đem cái bóng cắt thành mảnh vỡ. Tuyệt không sống thêm tới bản lĩnh. Không hổ là gian thương mang ra binh. Kinh kiếm thở dài ra một hơi, lần này hoàn toàn yên tâm. Bất quá, Lục Phi cùng hổ tử tình huống cũng không quá tốt, hắn vội vàng chạy về đến. Hổ tử mê man, bờ môi có chút đen nhánh. Lục Phi ngồi xếp bằng, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, trên thân khi thì toát ra một cô băng lãnh khí tức. Đây là cái gì tà khí? Kinh kiếm mắt lộ lo lắng, nhưng giúp không được gì, chỉ có thể ở bên cạnh trông coi bọn hắn. Lúc này, nơi xa, một cái mập mạp cái bóng hướng phía bọn hắn lảo đảo chạy tới. "Lục tiểu hữu, Gai tiểu hữu." Kinh Kiếm bay đầu đi xem, lại là Chu thủ chính. "Chu chân nhân, ngươi không chết à?" Kinh Kiếm mười phần kinh ngạc. "Ta bị kia phiến đàn sói đuổi rất lâu, trốn đông trốn tây, thật vất vả mới vứt bỏ bọn hắn." Chu thủ chính thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. "Ta tìm không thấy những người khác, liền nghĩ tới cửa thành đến xem, không nghĩ tới thật xem lại các ngươi." "Đúng rồi, những người khác đâu? Thượng quan hội trưởng đâu? Bọn hắn bị vây ở mật thất bên trong, không biết còn có thể hay không đi ra." Kinh Kiếm tiếc rẻ lắc đầu. "Mật thất? Xảy ra cái gì?" Chu thủ chính trừng to mắt. Kinh Kiếm suy nghĩ một chút, nói: "Thượng quan hội trưởng tại cái kia mật thất, lấy được một cái chìa khóa, bị Sa Lang Vương truy thần miếu chìa khóa." "Thượng quan hội trưởng đã lấy được?" Chu thủ chính dường như càng thêm giật mình. "Ta không biết rõ đó là cái gì chìa khóa, ngược lại thượng quan hội trưởng đã lấy được." "Vậy thì quá tốt rồi." Chu thủ chính kéo ra một cái to lớn nụ cười, lại nhìn một chút Lục Phi, lộ ra vẻ lo lắng. "Lục tiểu hữu đây cũng là thế nào, xem ra bị thương không nhẹ a. Chúng ta gặp phải phục kích, nếu như Chu chân nhân sớm một chút đến, còn có thể rút một tay." Kinh Kiếm nhìn một chút hắn. "Ai, là ta tới chậm, thật sự là nơi này khắp nơi nguy hiểm." "Đúng rồi, ta chỗ này có tốt nhất đan dược, có thể giúp Lục tiểu hữu chữa thương." Chu thủ chính tự trách hít một tiếng, sau đó theo trong bọc xuất ra một cái đan dược, không phân từ nói đi đến Lục Phi bên người. "Lục tiểu hữu, ta giúp ngươi chữa thương." Hắn một tay đưa ra đan dược, một cái tay khác lại lặng lẽ triển khai sắc bén quạt xếp, cấp tốc theo Lục Phi trên cổ xóa đi. Lục Phi chăm chú nhắm mắt vận động, dường như không dám có một tia phân thần. Chu thủ chính động tác rất nhanh, giơ tay chém xuống, Kinh Kiếm chưa kịp thấy cái gì, Lục Phi trên cổ liền có thêm một đầu tinh tế vết máu. Rốt cục đắc thủ. Chu thủ chính hai mắt vui mừng như điên, khóe miệng không tự chủ được dương lên. Có thể sau một khắc, Lục Phi lại đột nhiên mở to mắt. "Chu chân nhân, ngươi đang làm gì?" Ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vết thương trên cổ thế mà biến mất. "Ngươi thế nào?" Chu thủ chính cả kinh thất sắc, hoàn toàn động. Vừa rồi hắn rõ ràng đã cho Lục Phi lau cái cổ, thế nào trong chớp mắt vết thương lại không? Chẳng lẽ tiểu tử này không phải người? Tóc đen tức giận hướng Chu thủ chính bỏ tới. Chu thủ chính cuốn quýt vung vẩy quạt xếp, đem tóc đen mở ra, rời khỏi cách xa mấy mét, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Tóc này không phải liền là thịt quật bên trong trượt chân ta những cái kia? Thì ra hắn đã sớm biết. Trong lòng của hắn mát lạnh. Không nghĩ tới tiểu tử này không riêng bảo vật nhiều, tâm cơ cũng sâu như vậy. "Chu chân nhân, ngươi đối Lục Phi làm cái gì?" Kinh Kiếm phát hiện không đúng, hướng phía Chu thủ chính lớn tiếng chất vấn. "Không có gì, ta chính là muốn giúp Lục tiểu hữu chữa thương." Chu thủ chính còn muốn giảo biện. Lục Phi chậm rãi đứng dậy, lạnh cả người, âm khí phát ra, đầu nâng lên, ánh mắt đen nhánh đến như là xa xôi bầu trời đêm, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. "Chữa thương." Thanh âm trầm thấp theo trong cổ họng hắn phát ra. "Ngươi, các ngươi hiểu lầm." Chu thủ chính bị kia băng lãnh đến cực hạn ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng vậy mà dâng lên một cố ý sợ hãi, lui lại suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng dù đen trước một bước bay tới, ngăn trở đường đi của hắn. "A, hiểu lầm." Lục Phi trên mặt hiện ra một vẻ biểu tình tự tiếu phi thiếu, tay trái chậm rãi nâng lên. Giữa ngón tay âm khí lượn lờ, theo mu bàn tay tới tay cánh tay trên da hiện ra từng đạo quỷ dị màu đen đường vân. Thân hình hắn lóe lên, liền xuất hiện tại Chu thủ chính trước mặt. Ngón tay lạnh như băng bóp lấy Chu thủ chính phi dính cổ, hắc ám thâm thủy ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn mặt xấu xí, toàn thân âm khí bàng bạc như là hồng thủy. "Ta cũng giúp ngươi liệu chữa thương." Chu thủ chính bị cái này kinh khủng khí thế dọa đến run lẩy bẩy. "Lục Phi hắn thế nào?" Kinh Kiếm kiếp sợ nhìn xem một màn này. Chương 895, ảnh sát chân thực thân phận, là từ Châu Thành Ngọc Kiều Long tăng thêm. Chương 895, ảnh sát chân thực thân phận, là từ Châu Thành Ngọc Kiều Long tăng thêm. Trước mắt Lục Phi phá lệ lạ lẫm. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, mặt tái nhợt bên trên không có một tia huyết sắc, nhưng đen nhánh hai mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Trong ánh mắt của hắn, không có ngày xưa bình thản bình tĩnh. Tương phản, tràn đầy ngoan lệ cùng sát ý, hắn tay trái chăm chú bóp lấy Chu thủ chính cổ, kia xương ngón tay băng lãnh như cùng ngàn năm hàn băng. Chu thủ chính cảm giác cổ của mình sắp bị đông cứng, khó mà hô hấp. "Chu chân nhân, ta giúp ngươi chữa thương a." Lục Phi nhếch miệng lên âm trầm nụ cười, ngón tay dùng sức. Băng lãnh âm khí theo đầu ngón tay tiến vào Chu thủ chính làn da, xuyên qua huyết đục của hắn xương cốt, dường như có thể thẳng tới linh hồn. Loại kia cực độ băng lãnh còn tại thuận phi dính cái cổ, hướng các vị trí cơ thể lan tràn. Chu thủ chính ánh mắt trợn trợn. Lúc này Lục Phi, quả thực tựa như một cái lấy mạng lệ ủy. Hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, trong tay sắc bén quạt xếp liều mạng hướng phía Lục Phi tay trái chém tới. Nhưng Lục Phi không có chút nào ý buông tay. Một chùm tóc đen đột nhiên rơi đến, trong nháy mắt quấn lấy Chu thủ chính cổ tay, đột nhiên dừng lại. Bàn tay cùng quạt xếp cùng nhau rơi xuống đất. Máu tươi phun ra tại Lục Phi tay trái. A a a, Chu thủ chính trong cổ họng gạt ra như rết heo chu lên, liều mạng giãy giụa, trong tay kia tử đạn châu xuyên bước lên kim quang, bao lấy Lục Phi tay trái. Lục Phi tay trái lập tức bị thiêu đốt đồng dạng, dâng lên từng tia khói đen. Nhưng hắn dường như không cảm giác được, dường như xương ngón tay một chút xíu thu nạp, dần dần đem Chu thủ chính nhấc lên, khóe miệng nụ cười càng lớn, phản phất tại cảm thụ thu hoạch sinh mệnh vui vẻ. Kinh Kiếm kinh ngạc nhìn xem Lục Phi, cảm giác hắn chưa từng có lạ lẫm. Chu thủ chính hai chân thoát ly mặt đất, vô lực loạn đạp. "Lục Phi, ngươi tỉnh, ngươi mau tỉnh lại." Kinh Kiếm cuống quýt xông đi lên ngăn cản. Không phải là bởi vì hắn đáng thương Chu thủ chính, mà là Lục Phi giờ phút này trạng thái không đúng. Hắn giống như biến thành một người khác. Lục Phi nhưng mà, hắn vừa đụng phải Lục Phi tay trái, liền bị một cỗ cường đại âm khí gậy trở về. "Go go." Tiểu Hắc cũng chạy tới, cắn Lục Phi ống quần, lại bị Lục Phi một cước hất ra, lọt vào trong đống cát, phát ra đáng thương tiếng nghẹn ngào. Kinh Kiếm lăn mình một cái đứng lên, càng thêm kiên định hắn muốn ngăn cản Lục Phi quyết tâm. Chân chính Lục Phi là sẽ không đối với bằng hữu động thủ, càng không khả năng như thế đối đãi tiểu hắc. Hắn mất lý trí. Lục Phi, tỉnh a. Kinh Kiếm lần nữa phóng tới Lục Phi, nhưng lại vẫn bị Lục Phi lật tung. Không, Chu Thủ Chính dần dần dãy rủa bất động, hắn cảm giác linh hồn của mình đều bị những cái kia âm khí khóa lại, sinh mệnh bị một chút xíu rút đi. Hắn giống già mấy chục tuổi như thế, làn da lỏng lỏng lẻo lẻo túi xuống dưới. Cuối cùng, nghiêng đầu một cái, biểu lộ không cam lòng ngưng kết, trong mắt cuối cùng một vệ sinh cơ hoàn toàn tan mất. Rát rưởi. Lục Phi giống ném một đầu rẻ rách như thế, đem hắn vứt bỏ tới đất cát, dường như không có đã nghiền giống như, chậm rãi xoay người, âm trầm ánh mắt rơi vào Kinh Kiếm trên thân. Còn có ngươi. Hắn toàn thân âm khí lở lở, tử thần như thế từng bước đi hướng Kinh Kiếm. Dù đen vô điều kiện cùng ở bên người hắn, nhưng không có đối Kinh Kiếm ra tay, Hồng Y thì nghi hoặc mà nhìn xem bọn hắn. Lục Phi, ngươi mau trở lại. Kinh Kiếm hô to, sốt ruột phía dưới, đem hòn đá nhỏ rùa hướng Lục Phi thả tới. Hòn đá nhỏ rùa vừa hạ xuống tại Lục Phi trên thân. Oeng. Dường như Thái Sơn áp đỉnh. Lục Phi trực tiếp chìm vào trong đống cát. Hai tay của hắn điên cuồng vung dậy, trên gương mặt kia là sát ý vô tận cùng hung ác. Lục Phi, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại. Kinh Kiếm chuyển đến công đức chén. Mở nhạt qua mang, nhàn nhạt mùi đàn hương. Tại Kinh Kiếm la lên hạ, Lục Phi trong mắt lệ khí rút đi một chút. Liều mạng một tia lý trí, hắn theo Bách Bảo Đại xuất ra ba cây gà trống cọp lông, run rẩy đưa cho Kinh Kiếm. Tìm tới sinh môn sau đó, liền lại hai mắt nhắm lại, cái gì cũng không biết. Không biết đúng rồi bao lâu. Lục Phi mê man ở giữa, cảm giác chính mình đang lay động cỗ xe bên trên. Nhưng mở to mắt sau, hắn nhìn thấy chính là ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao. Trời còn chưa sáng sao? Hắn ngẩn ngơ, khô khốc yết hầu thì thào nói rằng, cái gì còn không có sáng? Trời đã sáng, lại đen. Ngươi có biết hay không chính mình ngủ bao lâu? Kinh Kiếm tức giận thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Lão bản, người rốt cuộc tỉnh. Hổ Tử dụi mắt một cái, trên đùi hắn cùng trên thân quấn lấy băng gạc, mặc dù vẫn là đầy bụi đất, nhưng nhìn người không có đáng ngại. Tiểu Hắc gâu gâu kêu, kích động nhảy đến Lục Phi trên thân. Ôi, ta sương sườn. Lục Phi kêu đau một tiếng, lộ ra bất đắc dĩ đủ cười, nhìn chung quanh, là quán trọ nhỏ. Chúng ta cuối cùng là thế nào đi ra? Xử lý ảnh tử sát thủ về sau, hắn liền cái gì đều không nhớ rõ. Người quỷ nhập vào người, kém chút ngay cả chúng ta đều giết. Kinh Kiếm lật ra lườm ý, đơn giản đem tình huống ở phía sau nói đơn giản một lần. Chu Thủ Chính giống như bị Lục Phi hút đi sinh mệnh dường như, thời điểm chết, trọn vẹn già hơn mấy chục tuổi. Thượng quan Vô Lượng khập khiễng trở về, hiển nhiên nỗ lực cái giá không nhỏ, mới thoát khỏi Lang Vương. Kinh Kiếm dùng Lục Phi cho gà trống cọp lông, tìm tới sinh môn, cùng Thượng quan Vô Lượng cùng một chỗ, đem Lục Phi cùng Hổ Tử mang ra âm dương giao giới. Sau đó, người Thượng quan ra xe trở lại tiểu trấn. Lục Phi ở chỗ này, ngủ một ngày một đêm. Thượng quan Vô Lượng vẫn là trở về, thực lực của hắn sâu không lường được Lục Phi phun ra một ngụm trọc khí, tựa ở đầu giường, uống từng ngụm lớn lấy Hổ Tử bưng tới nước. Lục Phi, ngươi kia một hồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Là quỷ nhập vào người, vẫn là luyện cái gì tà công? Biến như cái giết người biến thái cùng như thế. Kinh Kiếm nhíu mày nhìn xem hắn. Là một loại công pháp, ta còn không có hoàn toàn trưởng khống. Nói rất dài dòng, trở về sẽ chậm chậm giải thích với ngươi. Lục Phi lộ ra cười khổ. Nghĩ đến chính mình lục thân không nhận, liền bằng hữu đều muốn giết, cũng là lòng còn sợ hãi. Âm lực mất khống chế, hậu quả thật là đáng sợ. Bất quá khi đó nếu như không phải Chu Thủ Chính bỗng nhiên tập kích bất ngờ, hắn cũng sẽ không mất khống chế. Kỳ thật, Chu Thủ Chính đã đắc thủ. Là thay mệnh người giấy thay Lục Phi chết một lần. Giả bán tiên tính được không tệ, chuyến này thật là cục trong cục, sát liền sát. Lục Phi là tìm đường sống trong chỗ chết. Bất quá, cuối cùng tất cả mọi người có thể bình an trở về, chính là việc tốt nhất. Chu Thủ Chính là gieo gió gặt bão, cái này cho ngươi. Kinh Kiếm không có so đo, đem một cái bao cho Lục Phi ném qua. Đây là Chu Thủ Chính bao. Lục Phi sửng sốt, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem Kinh Kiếm. Giúp ngươi cầm. Nếu là ngươi còn tỉnh dậy, ngươi sẽ bỏ qua bọc của hắn sao? Kinh Kiếm ôm cánh tay, từ tốn nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn tại sao phải giết ngươi? Cũng bởi vì phong thủy trận sự tình sao? Không đến mức ta cũng không biết, hắn đoạn đường này đều muốn xuống tay với ta, nhưng ta cảm giác không phải phong thủy trận nguyên nhân. Có khả năng hay không, hắn cùng những cái kia ảnh tử sát thủ là cùng một bọn. Lục Phi bước bước đầu, trong lòng có một cái suy đoán, đáng tiếc chính mình lúc ấy mất lý trí, cái gì đều không có hỏi. Chu Thủ Chính cùng cái bóng đều đã chết, không có chứng cứ. Cùng cái bóng một đám, chẳng lẽ hắn cũng là đường ra phái tới người? Kinh Kiếm giật nảy cả mình, sau đó nhớ tới cái gì? Đúng rồi, ảnh sát đao ngươi còn nhớ rõ sao? Không phải chúng ta hoa hạ loại hình. Chương 896, Đông Doanh nhận thuật chương 896, Đông Doanh nhận thuật Kinh Kiếm nâng lên những cái kia cái bóng đao. Lục Phi cũng muốn lên. Mặc kệ trường đao vẫn là đoàn đao, nhìn không giống chúng ta hoa hạ, càng giống Đông Doanh bên kia võ sĩ đao. Không sai, chính là Đông Doanh võ sĩ đao, mà những ám khí kia cũng chính là trong tay kiếm. Lục Phi gật đầu. Cho nên nói, những cái kia ảnh sát nhưng thật ra là Kinh Kiếm lập tức mở to hai mắt, có chút khó có thể tin. Chịu đựng. Lời này vừa nói ra, hổ tử cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Chịu đựng. Đây không phải là tiểu quỷ tử đồ chơi sao? Chịu đựng tinh thông nhất thuật, có thể hoàn mỹ giấu ở các loại hoàn cảnh bên trong, cho nên ba cái kia cái bóng, khả năng theo hạt cắt bên trong tự do hành động. Chẳng lẽ cái này ảnh sát tổ chức, kỳ thật chính là Đông Doanh tới? Lục Phi suy tư nói. Tiểu quỷ tử tổ chức sát thủ, chạy đến chúng ta hoa hạ tới làm gì? Kinh Kiếm nhíu mày lại. khẳng định không có ý tốt. Tiểu quỷ tử nào có cái gì chuyện tốt? Đường ra tìm loại đồ chơi này làm bảo tiêu, đó không phải là hán gian sao? Cái này Đường ra từng ngày đến muộn, thật không làm chuyện tốt. Hổ tử hùng hùng hổ hổ. Cái này Đường ra nước là càng ngày càng sâu. Lục Phi lắc đầu. Không có việc gì, ngược lại Chu thủ chính còn có cái bóng đều đã chết, trở về Giang Thành bọn hắn cũng không dám tùy ý ra tay. Ngươi an tâm nuôi, chúng ta phía sau còn có Huyền môn hiệp hội đâu. Kinh Kiếm an ủi khoát tay. Hắn dám? Hổ tử lập tức lộ ra hung ác biểu lộ, nâng lên nắm đấm của mình. Dám đến Tà Danh Tiếng kiếm chuyện, ta chính là cho hắn biết cái gì gọi là nổi là làm băng sát. Kinh huynh nói đúng, có Huyền môn hiệp hội đâu. Đường ra tìm sát thủ một đường theo tới, ngoại trừ muốn giết ta, tìm thần miếu chìa khóa mới là mục đích chủ yếu. Lục Phi tựa ở trên giường, lộ ra một vẻ trầm tĩnh lại đủ cười. Hiện tại, thượng quan vô lượng cầm đi chìa khóa, Đường ra tất nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay thượng quan ra. Ngoại trừ bọn hắn ba, ai cũng không biết thượng quan vô lượng chiếc chìa khóa kia là giả. Bao quát thượng quan vô lượng chính mình. Vậy là tốt rồi. Thượng quan hội trưởng khẳng định không sợ Đường ra. Kinh Kiếm cũng trầm tĩnh lại. Để cho ta tới khang khang, tuần đại chân nhân trong bọc có cái gì tốt đồ vật. Lục Phi tràn đầy phấn khởi mở ra chu thủ chính ba lô. Bên trong có không ít đan dược, chữa thương, dưỡng sinh, phụ trợ tu hành. Không tệ a. Tuần đại chân nhân vẫn rất có tiền. Lục Phi đem những này đan dược lấy ra, cho Kinh Kiếm điểm tang. Còn những người khác đồ vô dụng, hắn trực tiếp liền bao một khối ném vào thùng rác. Kinh Kiếm không có khách khí, rất yên tâm thoải mái nhận lấy. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta liền cùng thượng quan hội trưởng trở về. Bọn hắn cũng ở nơi đây chỉnh đốn, thượng quan hội trưởng đến xem qua ngươi một lần, ngươi còn không có tỉnh. Đúng rồi, những người khác đâu? Một cái cũng chưa trở lại. Lục Phi lại hỏi. Kinh Kiếm cùng Hổ Tử liếc nhau, đều tiếc rẻ lắc đầu. Lục Phi cũng thở dài, cuối cùng thấy được chìa khóa chi tranh tàn khốc. Thanh Minh xem người hẳn là toàn quân bị diệt, bọn hắn bên này kỳ thật cũng tốt không có bao nhiêu. Ngón tay hắn đè lên bách bảo đại, đều nói đây là mở ra Hoa Hạ bảo tàng chìa khóa, là long mạch đầu nguồn, có thể nhiều người như vậy lại bởi vì nó mà chết. Đây rốt cuộc là bảo vật, vẫn là tà vật? Ba người đều rất thổn thức. Tính toán, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta có thể nhặt về một cái mạng, chính là chuyện tốt. Đi ngủ sớm một chút ta, chúng ta sáng sớm ngày mai thì rời đi cái này địa phương cất chim cũng không có. Kinh Kiếm mệt mỏi ngáp một cái. Ngươi là ngủ một ngày một đêm, ta cùng hổ đệ mắt đều không có hợp trông coi ngươi. Nói, hắn liền nằm lên giường. Cái gì mắt đều không có hợp, A Kiếm, ta nhìn thấy ngươi vụng trộm ngủ ga ngủ gật. Hổ tử cười ha ha lấy, cũng nằm xuống. Lời còn chưa nói hết, liền vang lên chấn thiên khò khè. Nhìn xem bọn hắn, còn có trong ngực tiểu hắc, Lục Phi liền vô cùng an tâm. Đúng vậy, đại gia có thể bình an trở về chính là chuyện tốt. Trọng yếu nhất là, Lục Phi tìm tới gia gia quả cân, biết gia gia còn sống. Tất cả mọi người còn sống, thật tốt. Lục Phi cười cười, nhắm mắt lại, cảm thụ vùng đan điền lực lượng. Âm Dương Ngư mơ hồ hiện hiện, nhưng là, Âm Ngư so Dương Ngư dày đặc không ít. Ân, âm lực giống như lại tăng lên, chuyện gì xảy ra? Là giết Chu thủ chính nguyên nhân sao? Lục Phi mười phần kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Kinh Kiếm nói, Chu thủ chính thời điểm chết giống như già mấy chục tuổi. Chẳng lẽ sử dụng âm lực thời điểm, có thể hút đi người khác pháp lực? T. Lục Phi hít sâu một hơi, không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ta khí càng dày, liền càng dễ dàng âm dương mất cân bằng. Tại không thể hoàn toàn khống chế âm lực trước đó, tuyệt đối không thể lần nữa sử dụng. Lục Phi một lần nữa nằm xuống. Một đêm bình an. Hôm sau trời vừa sáng, bọn hắn liền đi theo thượng quan vô lượng về Giang Thành. Thượng quan vô lượng rất ít nói, không có nói bị vây ở mật thất về sau xảy ra chuyện gì, lại là như thế nào cho tới. Lục Phi ba người cũng rất ăn ý không có hỏi thăm. Một ngày buôn ba về sau, rốt cục trở lại quen thuộc Giang Thành. Lục Tiểu Hữu, lần này nhờ có các ngươi, nếu không ta cũng không thể toàn thân trở ra. Về phần Trương lão, còn có Lôi Gia huynh đệ, cùng Chu chân nhân, ta sẽ thu xếp tốt người nhà của bọn hắn. Trước khi chia tay, thượng quan vô lượng đối Lục Phi nói rằng, thượng quan hội trưởng có lòng. Lục Phi mỉm cười. Về phần chìa khóa, còn mời đại gia đối ngoại giữ bí mật. Cầm tới chìa khóa chỉ là bước đầu tiên, còn không phải đi Côn Luân Thần Sơn thời cơ tốt nhất. Chúng ta trước riêng phần mình chỉnh đốn, quay đầu lại tính toán sau. Thượng quan vô lượng lại nghiêm mặt nói, hội trưởng yên tâm. Lục Phi cùng Kinh Kiếm gật đầu cam đoan. Thượng quan vô lượng nhìn bọn họ một chút, cửa sổ xe đóng lại, xe đi xa. Ba người đi vào đổ cổ đường phố, đẩy ra Tả Danh Tiếng cửa, rốt cục trở về. Hổ tử buông xuống tiểu hắc, nhìn xem quen thuộc hiệu cầm đồ, sắp khóc. Mặc dù tốt mấy ngày không ở nhà, nhưng khi trải bên trong lại sạch sẽ, hiển nhiên mỗi ngày đều có người quản lý. Ba người các ngươi tiểu tử túi, rốt cục trở về. Lúc này, giả bán tiên chắp tay sau lưng theo ngoài cửa đi tới, mặt già bên trên là không che giấu được kích động. Bán tiên, còn có thể nhìn thấy ngươi trương này mặt tối, thật tốt. Hổ tử trực tiếp xông lên đi, cho giả bán tiên một cái gấu ôm. Mau mau cút, bao nhiêu ngày không có tắm rửa, thối chết. Giả bán tiên sụ mặt, ra vẻ ghét bỏ. Các ngươi nhìn xem các ngươi nguyên một đám, giống ăn mày dường như, đều cút cho ta đi rửa mặt. Ta vừa quét xong, đừng cho ta làm bẩn. Ba người cười hắc hắc, buông xuống bọc hành lý liền đi rửa mặt thu thập. Thu thập đi ra, trên thân không có hạt cát, cuối cùng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Mà giả bán tiên đã đem đồ ăn chuẩn bị kỹ càng. Vừa vặn đói bụng, ba người không để ý tới nói chuyện, bưng lên chén liền ăn. Rời đi hoang mạc tiểu trấn sau, lòng chỉ muốn về, trên đường đều không có ăn cái gì. Ba người ăn đến đặc biệt hương, vẫn là quê quán đồ ăn càng hợp khẩu vị. Tiểu Hắc cũng ăn như hổ đói gặm tràn đầy một cái buồn lớn cầu lương, kia miệng há giống máy xúc dường như. Giả bán tiên ngồi ở bên cạnh, hiền lành mà nhìn xem bọn hắn, thỉnh thoảng giúp bọn hắn gấp thức ăn. Nhìn một cái này chó, mới mấy ngày a đều gầy đi trông thấy. Lục Phi ba người sững sờ, lẫn nhau đối mặt. Đây rốt cuộc ai, vẫn là nói chó đâu. Chương 897, lưới tiểu thư chương 897, lưới tiểu thư Lục Phi ba người mị mị ăn no dừng lại, thẳng đến đánh ở một cái, mới vô bụng hài lòng dựa vào ghế. Giả Bán Tiên lúc này mới đong đưa quả hư bù, chậm ung dung mở miệng, thế nào, lần này tìm tới ngươi muốn tìm sao? Rất tốt, có tin. Ông nội ta lão nhân ra ông ta bình ăn đây. Lục Phi nết miệng cười một tiếng. Hắn không có cùng Giả Bán Tiên sách chìa khóa sự tình, dù sao có nhiều thứ, biết được càng ít càng tốt. Ân, ta đã sớm tính tới. Giả Bán Tiên mặt mo bưng lòng, nhưng vẫn cũ ngạo kiểu hừ một tiếng, sau đó, theo trong túi móc ra rúm gió sách nhỏ, vung ra Lục Phi trên thân. Đây là ngươi đi mấy ngày nay, tìm tới cửa chuyện làm ăn, chính ngươi tranh thủ thời gian xử lý a. Nói, hắn nhấc lên chính mình giữ ấm chén, muốn đi. Bán Tiên, ngươi làm gì đi a? Về nhà a. Ngươi cũng trở về, còn lại sống chính ngươi làm. Thật sự coi ta người già trưởng công. Giả Bán Tiên chắp tay sau lưng, chậm chậm đi. Lục Phi vẫn nhìn tiểu viện. Trong tiệm cầm đồ bên ngoài đều bị Giả Bán Tiên quét dọn đến sạch sẽ, trong viện hoa cỏ cũng bị chiếu cố đặc biệt tốt, hỏa liên mọc tràn đầy, lá sen đều nhanh phủ kín toàn bộ bằng nước. Lá sen rủ ruộng, trông rất đẹp mắt, thành trong viện một đạo nho nhỏ phong cảnh. Lục Phi cầm sách nhỏ, dựa vào ghế, xem hoang mạc bên trong kinh lịch, cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Hắn xuất ra cái kia nho nhỏ quả cân, lại lặp đi lặp lại nhìn một chút. Hiện tại, chân chính chìa khóa trong tay hắn, như vậy thì thanh thản ổn định chờ ra ra thông chi a ra ra khẳng định tại chuẩn bị cái gì. Ngược lại chỉ cần quả cân còn tại, ra ra liền còn sống. Lần này, mặc dù mọi người đều có khác biệt trình độ thụ thương, nhưng nắm chu thủ chính đan dược phúc, ở trên đường trở về liền tốt đến 7-8 phần. Còn dư một chút trợ giúp tu hành đan dược, Lục Phi vừa vặn có thể dùng đến để thăng pháp lực, trợ giúp âm dương hòa hợp. Lúc ấy, may mắn có kinh kiếm hòn đá nhỏ rùa Thái Sơn áp đỉnh, bằng không hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Lục Phi, chuyện xong xuôi, ta cũng nên trở về. Đa tạ ngươi cho viên thịt, tiểu thạch đầu ăn cái này, liền không cắn tay ta. Kinh kiếm nghỉ ngơi nửa ngày, liền vội vã về nhà. Ta cái gì? Ta còn muốn cảm tạ nó đâu, không phải ta đã tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, ngươi thực sự muốn cảm ơn ta, chúng ta tìm cái thời gian, để nó bảo bọc hai ta, đi đem bùn chói linh thu. Lục Phi đem hắn đưa đến đội phố, còn giúp hắn đánh xe. Lúc nào đều không quên thu ngươi tà bật, ngươi trước trung thực đem thân thể dưỡng tốt lại nói. Kinh kiếm cũng là phục, trừng mắt liếc hắn một cái, lên xe rời đi. Lục Phi không có lập tức mở cửa kinh doanh, mà là lại nghỉ ngơi một ngày, phục dụng chu thủ chính đang dược, điều tức pháp lực. Một phen cố gắng sau, âm dương ngư cuối cùng trở lại miễn cưỡng cân bằng trạng thái, bất quá pháp lực chỉnh thể so trước đó lại lên một tầng lầu. Lục Phi lật ra Giả Bán Tiên cho tiểu buồn. Trên đó viết lấy ba người tên cùng điện thoại, đằng sau còn phân biệt ghi chép tà vật tình huống. Người chết chuông, lưỡi dài quỷ, dự ba bút. Lục Phi không biết rõ Gia Gia sẽ dùng phương pháp gì thông chi chính mình. Nhưng Gia Gia đã nói như vậy, vậy mình an tâm chờ đợi chính là. Chờ đợi trong lúc đó, Tà Danh Tiếng chuyện làm ăn cũng không thể đình chỉ. Con đường tiếp theo tất nhiên càng thêm nguy hiểm, hắn phải không ngừng cố gắng tăng lên chính mình. Nửa sơn trang vườn, âm u trong biệt thự. Thượng quan Vô Lượng đứng tại to lớn trường thọ đồ trước, tôn kính đem chìa khóa, hai tay hiện lên cho trước mặt lão giả. Phụ thân, thần miếu chìa khóa tới tay. Tốt tốt tốt. Lão giả mắt bốc kim quang, cầm lấy bóng ánh sáng long lanh chìa khóa lặp đi lặp lại quan sát, động tác cẩn thận mà nhu hòa, ánh mắt chăm chú mà tham lam. Phản phất tại thưởng thức một cái tuyệt hảo tác phẩm nghệ thuật. Thiên phù hộ ta thượng quan gia, cái này chìa khóa cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay chúng ta. Vô Lượng, có thể chuẩn bị xuống một bước. Lão giả hết sức hài lòng, nếp nhăn dường như giãn ra, lão mắt tràn ngập ước mơ. Thời gian nửa năm, đã đủ rồi. Nên đủ. Phụ thân yên tâm, nhi tử quay đầu liền bắt đầu chuẩn bị, lợi dụng huyền môn hiệp hội chiêu binh mãi mã, luôn có thể chiêu tới có thể chúng ta sử dụng nhân vật. Thượng quan Vô Lượng gật đầu đáp. Bất quá lần này hoang mạc chi hành, đường ra sắp xếp ám tuyến tại chúng ta trong đội ngũ, đường ra xưa nay liền không thành thật. Theo phụ thân góc nhìn, chúng ta có phải hay không hẳn là cho đường ra một chút dạy dỗ? Cùng chúng ta tranh, hắn họ đường cũng xứng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình kinh thường, bất quá mấy cái con rồi mà thôi, đánh chết liền có thể. Nếu là đường ra còn không an phận, vậy thì nhổ tận gốc. Nhi tử minh bạch. Thượng quan Vô Lượng gật gật đầu, chuẩn bị lui ra ngoài. Đúng rồi, ta danh tiếng tiểu tử kia nghe lời sao? Lão giả vuốt vuốt chìa khóa, tựa như nhớ tới cái gì, lại hỏi. Tiểu tử này mặc dù tuổi trẻ, nhưng hết sức giàu hoạt, mấy lần muốn tránh đi ta. Bất quá ta cảm thấy không sao, hắn có năng lực, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta, liền có thể hợp tác. Thượng quan Vô Lượng dừng bước lại, trả lời. Đối với chúng ta người hữu dụng, tự nhiên muốn tạo mối quan hệ. Chết mấy cái kia, trong hiệp hội tử công phu muốn làm đủ. Minh bạch. Lão giả khoát khoát tay. Thượng quan Vô Lượng lui ra ngoài. Lão giả lại đối trường thọ đổ điểm hương quỳ lạy. Sau đó, hút thực tiên đảo bên trong lực lượng. Tiên đảo khô héo, thọ tinh công khuôn mặt tươi cười biến thành khóc mặt. Cái này tiên đảo kéo dài tính mạng không kiên trì được bao lâu, còn tốt, tìm tới thần miếu chìa khóa. Thiên phù hộ ta thượng quan gia a. Lão giả tâm tình thật tốt, hai nhãn thần hái sáng láng, dường như lại trẻ ra hơn 10 tuổi. Nhưng Đường Minh Đức liền không dễ chịu. Đường Minh Đức âm trầm đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn qua nơi xa nửa sơn trang vườn đèn đuốc, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý. Chu thủ chính đến cùng làm ăn gì, ba cái bọn người, vậy mà một đi không trở lại. Nhưng Chu thủ chính không cách nào trả lời hắn. Lấy tà danh tiếng tiểu tử kia năng lực, tuyệt đối không thể giết chết ba cái bọn người, là thượng quan Vô Lượng. Ta còn là đánh giá thấp hắn. Chìa khóa tất nhiên trong tay hắn, Nếu không, hắn không có khả năng thả Tà Danh Tiếng tiểu tử kia còn sống trở về. Tiểu tử kia thật sự là mệnh cứng rắn, cái này đều không chết. Đường Minh Đức phát điên đốt một điếu thuốc. Mỗi khi hắn không kiềm chế được nỗi lòng thời điểm, chỉ có thuốc lá có thể khiến cho hắn tỉnh táo. Bận rộn một trận, mất cả trí lẫn trải. Hiện tại phiền toái nhất ngược lại không phải Tà Danh Tiếng tiểu tử kia, mà là chìa khóa rơi vào thượng con ra. Đồng nhiên, dưới chân hắn nhiều hơn một cái bóng kia chậm rãi đứng lên, đối với hắn thấp giọng nói rằng, Đường Tổng, có khách đến. Khách nhân. Đường Minh Đức sững sờ. Lập tức, cửa sổ bị một trận gió xuống mở. Trong chớp mắt, trên bệ cửa sổ vậy mà ngồi người mặc kimono mỹ mạo nữ nhân. Nữ nhân mặt bôi đến trắng hồng, tóc dài xóa tung buộc ở sau, trên chân đạp một đôi gỗ. Dài mà nồng đậm lông mi chớp chớp, nghiêng đầu nhìn xem Đường Minh Đức, hai mắt sóng nước lấp loáng. Trận trận làn gió thơm từ trên người nàng phát ra. Lưỡi tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Đường Minh Đức kinh ngạc không thôi. Đường Tổng, đã lâu không gặp. Nữ nhân mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, trong cửa tay áo một đầu tinh tế dây đỏ bay ra. Nàng chân đạp dây đỏ, bộ pháp nhẹ nhàng mà cấp tốc. Đường Minh Đức chỉ cảm thấy làn gió thơm khẽ động, nữ nhân kia liền đã vào trong nhà, ngồi cái ghế của hắn bên trên, nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Ngươi cứ như vậy nhường chìa khóa bị người khác đoạt,